Chương 1, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh một đôi thiết kỵ chạy nhanh như gió chạy về phía một cánh cổng trang nghiêm. Dẫn đầu tướng quân mặc một thân áo giáp màu đen sơn văn giáp, sau lưng tướng quân quân sĩ cũng là từng cái thân mang màu đen giáp lưới, mang theo một cỗ túc sát chi khí, những này quân sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cửa viện treo đèn lồng trên đó viết chữ đố. Đây là phủ trạch chỉ huy sứ Xích Dương vệ Đỗ Trường Canh. Tướng quân về đến rồi. Hộ vệ canh cổng Đỗ phủ đội vàng hô to một tiếng, nên đón. Đỗ phủ trên dưới lập tức bắt đầu chuyển động. Tướng lĩnh tử trên ngựa nhảy xuống, cổng hộ vệ lập tức đi tới thay Đỗ trưởng canh giáp ngựa, hở ra khôi giáp nặng nề. Bọn lính cũng đi theo xuống ngựa, phát ra một mảnh tiếng vang đinh đinh đương đương của vũ khí đụng vào nhau. Trên dưới Đỗ phủ toàn bộ đi vào tiền viện nên đón Đỗ trưởng canh khải hoàn trở về, nhưng là Đỗ trưởng canh hướng trong đám người nhìn một chút, có chút tức giận mà hỏi thăm, "Lão tam đâu?" Đỗ trưởng canh con trai thứ ba gọi Đỗ Huyền. Đỗ trưởng canh vừa về đến liền hỏi hắn, không phải vì hắn coi trọng Đỗ Huyền là nhất, mà Đỗ Huyền khiến hắn thất vọng nhất. Tướng môn hộ tử, Đỗ trưởng canh là danh tướng đại tệ, tự nhiên hy vọng mấy con trai thừa kế nghiệp cha. Đỗ trưởng canh có ba con trai, đại nhi tử, nhị nhi tử đều là thành xuất Lam Nhi thắng Bu Lam, màu xanh lấy từ trạm ra mà xanh hơn trạm, tuổi còn trẻ cũng đã là chiến công từng đống. Đều bắt đầu từ bình giáp phổ thông, thông qua chiến công đã trong quân bách hộ. Phu nhân Đỗ trưởng canh là La Tây Phượng thần sắc cảm đạm, ấp úng hồi đáp, tam tử vừa mới mất còn, cái này lại không biết chạy đi đâu. Trên dưới Đỗ phủ từng cái cúi đầu, ai cũng không dám làm ra động tĩnh gì, sợ bị trách phạt. Đây đều là chuyện của chủ tử, cùng bọn hắn những này hạ nhân nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Cái này nữ tử, tất nhiên lại là đi tìm hắn hổ bằng cầu đằng đi. Đỗ trưởng canh cả giận nói, lão gia nói cẩn thận, tam tử giao lại cũng coi là văn nhân nha sĩ. La Tây Phượng đội bằng nói, cái gì nha sĩ, từng chỉ biết xuyên tạc chơi chữ, tô son chắc phấn, nhưng lại không biết bây giờ đại tề lầu cao sắp đổ, tổ chim bị phá, thì trứng cũng chẳng còn. Thế nhưng là triều đình ý nguyên trọng văn khinh võ, tiếp tục như vậy, man tộc lại đến, đại tề thật nguy rồi. Đỗ trưởng canh trợn mắt trừng trừng, bốn phía đại tề quốc dị tộc nhìn quanh, phía tây bên cạnh man tộc càng nguy hiểm. Trong lịch sử đại tề, cùng man tộc đẫm máu, nhất là khắc cốt minh tâm, các thế hệ Đỗ gia làm tướng đại tề. Sứ mệnh con cháu Đỗ gia từ khi sinh ra chính là lấy huyết nhục chi khu bảo vệ biên cương đại tề. Hổ phụ không sinh quyền tử, từ trước đến nay Đỗ gia là anh hùng hảo hán. Đến đời Đỗ trưởng canh nơi, lại sinh một nhi tử văn lược. Đỗ Lao Tam, Đỗ Huyền sinh ra thân thể suy nhược, theo văn bỏ võ. Điều này Đỗ trưởng canh vẫn cho là nhục. Lao gia, đi vào trước tắm rửa một chút, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị. Đỗ An, nhanh đi phòng bếp nhìn xem, để bọn hắn động tác nhanh lên. Lao gia cùng các minh đệ một đường mệt nhọc, hồi lâu không ăn cơm nóng món ăn nóng. La Tây Phượng đội vàng phân phó nói. Một bên một cái 40-50 tuổi trung niên nhân vội vàng đứng dậy, đối với Đỗ trưởng canh vợ chồng khẽ không người, liền vội lui ra. Xích Dương trấn trong thư viện Xích Dương, mấy cái thanh niên tài tử đang nghiên cứu điển tịch. Không bảo xả thân, mạnh nói thủ nghĩa. Vì nghĩa tận, cho nên người. Man tộc nhìn chằm chằm biên cảnh đại tế ta, chúng ta thanh niên đồng lứa không thể chiến tử xa trường, tận trung vì nước, đọc sách để làm gì? Một cái thanh niên anh tuấn cao giọng nói. Thanh niên này hơi giống Đỗ trưởng canh, đó chính là Đỗ Huyền cổn trai thứ ba của Đỗ trưởng canh. Đỗ Minh, lời ấy sai rồi, tận trung vì nước, chia rất nhiều loại. Chiến tử xa trường là một loại, bày mưu nghị kê bên trong quyết chiến ở ngoài ngàn dặm cũng là một loại. Chiến tử xa trường là chuyện của quân nhân, văn nhân chúng ta, tự nhiên là bày mưu nghị kế. Thú hồ, ta đọc sách người cũng không ngờ bên trên xa trường giết được người. Một khi trở thành đại nho, hạo nhiên chính khí nhưng chu sát thuật sĩ, yêu ma. Một người có thể chống đỡ một quân. Đỗ Huyền bên cạnh một thanh niên nam tử nói. Người này là Đỗ Huyền đồng môn, gọi Nghiêm Tiên Bình. Đỗ Huyền đang muốn cùng Nghiêm Tiên Bình tranh luận, liền thấy ngựa ở Đỗ gia Đỗ Phong chạy tới. Thiếu gia, nhanh đi về đi. Lao gia trở về. Vừa mới còn hỏi lên qua ngươi đây. Đỗ Huyền nghe xong phụ thân trở về, cổ không khỏi rụt, chỉ sợ sau khi trở về lại muốn bị phụ thân mắng cái cầu huyết lâm đầu đi. Đỗ Phong, phụ thân từ tiền tuyến trở về, ngươi có biết tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Đỗ Huyền hỏi. Lão gia có thể từ tiền tuyến xuống tới, tất nhiên là đã lắng lại lần này chiến hỏa. Bất quá Đỗ gia quân hao tổn không ít. Man tộc gần nhất luân phiên quấy nhiễu, ta Đỗ gia mà nam mỗi chiến đều có hao tổn. Lão gia cảm xúc không tốt lắm. Đợi chút nữa ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Phong lắc đầu. Man tộc mặc dù luôn luôn đều là đại tệ tử địch, nhưng cùng đại tề một mực ở vào tình trạng giằng co, chỉ đến thời gian mùa đông thiếu lương mới có thể quấy nhiễu đại tề. Chẳng biết tại sao những năm này mùa hạ mới đến, man tộc liền đã bắt đầu liên tiếp xâm phạm biên cảnh phía tây đại tề. Đỗ gia quân đứng mũi chịu sào, tự nhiên không thể tránh né sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Man tộc dã man hung tàn, dáng người cực kỳ cao lớn, càng thiện luyện thể chi thuật, đồng thời giỏi về nô dịch man thú. Ban về một cái vũ lực, man tộc binh sĩ rõ ràng muốn trội hơn đại tề binh sĩ. Chỉ là đại tề tướng lĩnh giỏi về chiến trận, nương tựa theo chiến trận, đại tề quân đội mới có thể cùng man tộc chiến cái kỳ hổ tương phùng. Tình hình chiến đấu hung hiểm, Đỗ gia quân tổn thất nặng nề, tâm tình Đỗ trưởng canh tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đỗ Huyền biết mình trở về tất nhiên thành vì phụ thân nơi chút giận, nhưng cũng không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đi theo Đỗ Phong về nhà. Vừa vào cửa, Đỗ Huyền liền nhìn thấy Đỗ trưởng canh đứng tại trong hành lang, thần sắc trang nghiêm. Đỗ Huyền vừa vào cửa, liền nhìn thấy một bên mẫu thân tại hướng hắn mới gọi, để hắn từ một bên bụng trộm chạy đi. Đỗ Huyền đang muốn rón rén hướng mẫu thân đi đến, lại không nghĩ rằng hắn vừa vào cửa cũng đã bị Đỗ trưởng canh theo dõi. Dừng lại, thằng ngãi danh. Ngươi hôm nay lại chạy đi nơi đâu phong lưu khoái hoạt rồi? Đỗ gia đệ tử đều trên chiến trường ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, chỉ có ngươi một người tại tham sống sợ chết. Đỗ trưởng canh giận quát một tiếng. Phụ thân vất vả. Ta mặc dù không có thể ra chiến trường, thế nhưng là ta vẫn luôn tại học tập binh pháp, đợi ta học thành binh pháp, tất định là ta Đỗ gia quân bảy mưu tinh kế, bảy mưu nghị kế. Đỗ Huyền chỉ có thể thuận Đỗ trưởng canh tính tình nói chuyện. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Đàm binh trên giấy hại ta Đỗ gia đệ tử coi như ít sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi thành thành thật thật cho ta trong nhà luyện tập Đỗ gia võ nghệ. Sau một tháng, theo ta ra chiến trường giết địch. Con cháu Đỗ gia ta không có nút ở hậu phương tiêu giao phế vật, muốn chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Đỗ trưởng canh cả giận nói. Đỗ trưởng canh, ngươi dám? Đỗ Huyền mẫu thân La Tây Phượng hung hãn bỏ ra. Từ xưa mẹ chiều con hư, lần này ý ta đã quyết. Ngươi biết La Phủ Sơn một trận chiến này, ta Đỗ gia quân nhiều ít nam nhi tốt táng thân xa trường sao? Người khác nam nhi chết được, ta con trai của Đỗ trưởng canh liền chết không được a? Đỗ trưởng canh lần này là thật tức giận. La Tây Phượng vốn muốn cở trách Đỗ trưởng canh vài câu, thế nhưng là nhìn thấy Đỗ trưởng canh kêu bi thương ánh mắt, lại ngừng lại bước chân, đem Đỗ Huyền kéo qua một bên. Tam nhi à, nương lần này thế nhưng là không gánh nổi ngươi. Phụ thân ngươi nói sau một tháng muốn ngươi ra chiến trường, liền khẳng định sẽ mang ngươi ra chiến trường. Ngươi khoảng thời gian này, hảo hảo luyện luyện võ nghệ đi. Nương không màng ngươi tại chiến trường kiến công, chỉ cầu ngươi có thể còn sống trở về. Đỗ Huyền không phải là không muốn luyện võ, mà là luyện không được. Hắn sinh ra liền thân thể suy nhược, hơi vận động, liền lớn mồ hôi nhỏ giọt, quanh thân nhói nhói không thôi, động một tí da thịt làm tổn thương, thậm chí thương cân động cốt. Chính vì vậy, Đỗ trưởng canh mới không có kiên trì để Đỗ Huyền luyện võ. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, tiền tuyến nguy cấp, Đỗ gia quân hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải biên luyện mới quân nhân nhà binh sĩ muốn ra chiến trường. Đỗ gia binh sĩ tại sao có thể nuốt ở hậu phương tiêu dao? Sáng sớm hôm sau, Đỗ Huyền liền bị Đỗ trưởng canh từ trên giường kéo xuống. Rõ là Đỗ trưởng canh làm thật. Đây là ta Đỗ gia luyện thể chi pháp, một trong năm đại bộ phận võ công Đỗ gia, cũng là Đỗ gia võ công cơ sở nhất bộ phận. Đỗ trưởng canh đem một quyển sách ném đến trước mặt Đỗ Huyền. Đỗ gia võ công chia làm luyện thể thuật, quyền pháp, binh khí, chiến kỹ, bí pháp, công pháp năm đại bộ phận. Đỗ gia luyện thể thuật là cơ sở bên trong cơ sở, cái này một bộ phận không có cái gì bí mật có thể nói. Đỗ gia quân liền lấy Đỗ gia luyện thể thuật rèn luyện tân binh. Đỗ Huyền cơ sở cơ hồ là số 0, dùng cái này đến rèn luyện cũng là tất nhiên. Đỗ gia luyện thể thuật có thung bộ, hành bộ phân chia. Thung bộ bị tĩnh, thức đang luyện công quyền thế đứng im. Cơ bản tư thế có 5 cái, đại thế, thuận thế, cố chấp thế, nhỏ thế, bại thế, hợp xương thung bộ 5 thế. Nó là luyện trọn vẹn thân chi lực cùng toàn thân chi khí trọng yếu phương pháp. Diễn luyện lúc thung bộ 5 thế tả hữu đối xứng luyện tập, tựa như nở rộ sòng cánh hoa mai. 5 thế chi biến hóa vô cùng vô tận, bao hàm vàng diện, vì các loại quyền thế chi mẫu, nhưng biến hóa diễn sinh thành các loại quyền thế. Hành bộ vì động, tức đang luyện công biến hóa cùng vận động lấy các loại động tác, bộ pháp. Lấy hành bộ 3 pháp vì tông, tức 7 pháp, đâm pháp, rút lui pháp. 7 pháp vì được không đứng đầu, chợt trái chợt phải, chợt tiến chợt lui, chợt cao chợt thấp, diệu tại hoạt bộ, thường dùng cho cùng địch của nhau, đối địch tập kích quấy rối bộ pháp. Đâm pháp cầu tiến công chi tật, dùng để đột kích truy kích địch nhân. Rút lui pháp có cốt rút lui chi nhanh chóng, nó không chỉ có dùng cho thoát khỏi địch nhân, cũng ẩn chứa mai phục, tiến công bộ pháp. Hành bộ có thể đi như gió, đứng như linh, ngửa chi tắc cao, túi chi tắc sâu, tiến chi tắc dài, lui chi tắc gấp rút, theo đông liền tây, âm thanh trái thì phải, làm địch người như rơi vào năm dặm mù sương bên trong mà không thể phân biệt phương hướng. Luyện tập giá đỡ lúc, mỗi tư thế động tác phải làm đến năm cực, tức chính, thuận, tròn, đầy, đủ. Chính tức tư thế chính xác, thuận tức kinh lực lưu loát, tròn dạng chính là biến hóa tròn sống, đầy tức tinh thần sung mãn, đủ vào chỗ đưa kích thước muốn đủ. Gắng đạt tới tinh, khí, thần thống nhất, đạt tới khí tranh vanh, thế hoàng đồng cảnh giới. Đỗ Huyền đứng trên cọc không đến nửa canh giờ, cũng đã là mồ hôi đầm địa, hai chân càng không ngừng run rẩy. Đỗ trưởng canh đến xem một lần, vừa nhìn thấy Đỗ Huyền là loại biểu hiện này, liền tức giận đến trừng mắt dựng râu. Đỗ Huyền vốn định nhiều kiên trì một lúc, ai biết mới giữ vững được một hồi, liền thân thể nghiêng một cái, hoàn toàn không bị khống chế một đầu mới ngã xuống đất. May mắn một thân ảnh xông lên đem Đỗ Huyền đỡ lấy. Đa tạ. Đỗ Huyền mềm nhũn thuận miệng nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đỡ lấy mình lại là Nhị ca Đỗ Nghị, lập tức ngạc nhiên hô, "Nhị ca, ngươi trở về rồi." Đỗ Nghị đem Đỗ Huyền đỡ đến một bên ngồi xuống, "Lão tam, ngươi thân thể này thật sự là quá yếu. Ngươi cũng đừng trách phụ thân, lần này La Phủ Sơn chi chiến thật sự là quá khốc liệt. Ta Đỗ gia quân dù thắng, lại là một cái thắng thảm. Không có thể diệt hết Man tộc đại quân, đợi Man tộc đại quân chỉnh đốn tốt, chỉ sợ còn muốn phạm ta đại thể." Chương 2, Thánh nhân quan tượng pháp. Đỗ Nghị từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa tới Đỗ Huyền trong tay. "Đây là cái gì?" Đỗ Huyền tiếp nhận sách, nghi hoặc mà nhìn xem Đỗ Nghị. "Đây là ta lần này ra ngoài, phát hiện trên thân một đầu mục loạn đảng, hình như là Phật môn công pháp. Ta cũng nhìn không rõ, ngươi là người đọc sách, cũng có thể nhìn hiểu. Ngươi thân thể này quá yếu, luyện chúng ta Đỗ gia võ công chỉ sợ không có cái gì thành tựu, không bằng thử một chút những biện pháp khác. Có cơ hội, ta cho ngươi thêm làm một bản thuật sĩ công pháp trở về." Đỗ Nghị nói. "Công pháp Phật môn? Người Đỗ gia chỉ có thể luyện tập Đỗ gia võ công, phụ thân nếu là biết chắc sẽ không cao hứng." Đỗ Huyền có chút bận tâm nói. "Phụ thân có một chút nói không sai. Đọc sách nhiều sẽ đem người cho độc đốc. Ta nhìn ngươi là đọc sách đọc tròn váng. Phụ thân nếu là không cho phép ngươi luyện tập môn công pháp này, thì nó làm sao có thể nằm trong tay ngươi? Ngươi thật coi ta gan to bằng trời a?" Đỗ Nghị cười nói. "Phụ thân biết." Đỗ Huyền rất là ngoài ý muốn. "Đương nhiên biết. Còn một tháng nữa, ngươi liền phải đi tiền tuyến. Liền ngươi bây giờ cái này đức hạnh, đến tiền tuyến, không ra được 3 ngày, ngươi liền phải dơ lên đưa về Xích Dương Bệ. Thuật sĩ công pháp cũng có trong phủ, ngươi xem trước một chút cái này, nếu là cái này không được, ngươi lại nếm thử thuật sĩ công pháp." Đỗ Nghị nói. Đỗ Huyền toàn thân đau nhức, về đến phòng, liền trực tiếp nằm ngã xuống giường, cả ngón tay đều không muốn động đậy. Chẳng qua, hắn đối tới tay quyển này Phật gia công pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Mở sách bên trong, chỉ gặp trong sách viết, xem vô lượng thọ Phật thân tướng quan minh, thân như hàng trăm vạn ước dạ ma thiên diêm phủ đàn kim sắc. Phật thân cao 60 vạn ước. Giữa lông mày bạch hảo, phải xoáy biển chuyển, như ngũ tu di sơn. Phật nhãn như tứ đại nước biển, thanh bạch rõ ràng. Thân chư lỗ chân lông, chảy ra quan minh, như tu di sơn. Kia Phật viên quang, như trục tỷ 3000 đại thiên thế giới. Tại viên quang bên trong, có trăm vạn ước hàng hà sa hóa Phật, có đông đảo hóa Bồ Tát, coi là người phục vụ. Vô lượng thọ Phật, có 84000 tướng, từng cái tướng có 84000 theo hình tốt, từng cái tốt, phục có 84000 quan minh, từng cái quan minh, lượt chiếu thập phương thế giới. Muốn xem vô lượng thọ Phật người, từ một nhân tình nhập, nhưng xem giữa lông mày bạch hảo, cực khiến sáng tỏ. Gặp giữa lông mày bạch hảo người, 84000 nhân tình, tự nhiên đương hiện. Gặp vô lượng thọ Phật người, tức gặp thập phương vô lượng chư Phật. Đỗ Huyền không phải người tin Phật, tuy từng tiến vào chùa trong miếu, lại cũng không biết kia Phật đến tột cùng là cái dạng gì. Cho nên, công pháp này mặc dù biết rõ ràng, Đỗ Huyền có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không biết tu luyện như thế nào. Hồi lâu đều không có đầu mối, Đỗ Huyền đột nhiên trong lòng hơi động, Phật gia quan tưởng chư Phật, ta làm sao biết cái này Phật bộ dạng dài ngắn thế nào? Mặc dù ta không biết Phật bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng là ta biết thánh nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, vô luận là bức tranh vẫn là thánh nhân giống, trong học đường cũng có thể nhìn thấy, mà lại đều là đại nho thủ bút. Thế là Đỗ Huyền dứt khoát dựa theo cái này Phật môn quan tưởng chi pháp, quan tưởng lên thánh nhân chi tướng tới. Cái này quan tưởng chi pháp rất là huyền diệu, thêm nữa Đỗ Huyền đọc thánh nhân sách nhiều năm, y nguyên tu thành văn tâm, văn trong nội tâm ẩn dưỡng một chút hạo nhiên chính khí. Lúc này vận hành này quan tưởng diệu pháp, một bộ lông tơ cụ hiện thánh nhân giống xuất hiện tại Đỗ Huyền văn tâm. Từ nói, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả đất trời. Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư? Từ nói, không biết mệnh, không thể vì quân tử, không biết lễ, không thể lập, không biết nói, không thể biết người. Luận ngữ 1.5900 chữ, tiếng như hồng trung đồng dạng tại Đỗ Huyền trong đầu đọc một lần. Cái này một lần, không phải là bình thường đọc, mà là thánh nhân tự mình đọc. Thánh nhân đã thành thánh không biết bao nhiêu năm, ai cũng không biết thánh nhân cuối cùng đi nơi nào. Nghe nói thánh nhân và man tộc man thần đánh nhau trên đỉnh La Phù Sơn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thánh nhân hóa thành La Phù Sơn, vĩnh cửu đóng giữ phía tây, bảo hộ đại tể. Thánh nhân tự nhiên không có khả năng tự mình đến vì Đỗ Huyền đọc diễn cảm luận ngữ, nhưng là thánh nhân lưu lại điện tịch đã trở thành giữa thiên địa pháp tắc. Tự nhiên thanh âm của thánh nhân cũng lấy một loại đặc thù hình thức lưu giữ lại. Đỗ Huyền đem Phật môn quan tưởng pháp đổi thành thánh nhân quan tưởng pháp, tự nhiên kích hoạt lên tồn tại giữa thiên địa kiếp nổ, đem thánh nhân lưu giữa thiên địa huyền cơ dẫn vào trong quan tưởng pháp của hắn. Chỉ là nghe cái này một lần thánh nhân đọc, trong văn tâm Đỗ Huyền hạo nhiên chính khí lập tức tăng trưởng cực nhanh, từ lúc mới bắt đầu như là dây nhỏ phẩm chất một sợi hạo nhiên chính khí, lập tức biến thành trụ cột vững vàng trên thân thể Đỗ Huyền, vậy mà xuất hiện một cỗ khí thế như đại nho. Lúc này, trên bầu trời lại tề, trong đám sao dày đặc đống nhiên một vì sao sáng lên, để đầy trời đầy sao đều đống nhiên trở tối. Văn khúc tinh dị tượng, đây là mới thánh nhân giáng lâm. Ở xa đại tề quốc đại nho Trương Ý xem sao trời, lập tức hưng phấn hoa tay múa chân. Tiền tuyến nguy cấp, đại tề đứng trước một lần đại kiếp, cái này tình tượng rất kịp thời. Vô luận có phải thật vậy hay không có thánh nhân hàng thế, đối với đại tề tới nói, đều là một trận mưa đúng lúc. Đáng tiếc dị tượng này tiếp tục duy trì rất ngắn, còn chưa kịp thôi diễn mới thánh hàng thế vị trí, liền đã khôi phục bình tĩnh. Trương tiên sinh, tân thánh hạ xuống phương nào, suy tính ra không? Đại tề quốc quân một mực cung kính hỏi. Trương Ý cười cười, đối với chúng ta mà nói, biết có tân thánh hàng thế so biết mới thánh nhân giáng lâm ở phương nào quan trọng hơn. Có thể giải biên cảnh nguy hiểm a? Đại tề quốc quân hỏi. Có thể, hoặc không thể. Trương Ý ném kế tiếp lập lờ nước đôi đáp án liền phối hợp đi ra. Trương Ý là đại tề đại nho, địa vị cao thượng, cho dù là đại tề quốc quân cũng không có cách nào miễn cưỡng hắn. Đương nhiên ở xa phía tây xuyên phủ Xích Dương vệ sẽ không có người biết dị tượng phát sinh. Đỗ Huyền từ quan tưởng bên trong tỉnh lại, phát hiện thế giới tựa hồ trở nên rất khác nhau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể nội thị. Hắn rõ ràng nhìn thấy, hắn trong khí hải lại có một tôn có thể thấy rõ ràng thánh nhân giống. Cái này thánh nhân giống không phải bình thường, vậy mà như là một người sống, chỉ là trên thân một cỗ cực kỳ thần thánh trang nghiêm khí tức, chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà để Đỗ Huyền sinh ra suy nghĩ quỷ bái. Tam đệ, ngươi làm sao ngủ say như vậy, liền cơm cũng không biết ra ăn. Ngươi biết hiện tại đến cái gì thời gian rồi sao? Đỗ Nghị đi vào Đỗ Huyền gian phòng. Đỗ Huyền xem xét ngoài cửa sổ, trời đã tối như mực, cũng là phi thường giật mình. Ta nhìn ngươi cho quyển sách này nhìn nhập thần, vậy mà sẽ không biết trời đều đã đen. Ngươi thật đúng là một cái con mọt sách. Thế nào? Sách này có hữu dụng hay không? Đỗ Nghị hỏi. Dùng là có một chút dùng. Chỉ là ta lại không tin Phật, cái này Phật đạo phương pháp tu luyện, lại như thế nào thấy rõ ràng. Ta vẫn là đi tìm chút thuật sĩ phương pháp tu luyện thử một chút. Đỗ Huyền không có đem mình quan tưởng ra thánh nhân giống chuyện nói ra. Cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Tu luyện chuyện sau này hay nói, ngươi vẫn là đi với ta ăn một chút gì đi. Ngươi không biết mâu thân đại nhân lo lắng nhiều cho ngươi. Đỗ Nghị lôi kéo Đỗ Huyền liền đi. La Tây Phượng lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Huyền, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Lòng của nữ nhân mảnh, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra hôm nay tam tử trên thân nhiều một cỗ lạ lẫm khí tức tới. Tam tử vẫn là ban đầu tam tử, nhưng là trên thân lại nhiều một cỗ khí tức đặc biệt. Đỗ Trường Canh cũng kỳ quái nhìn Đỗ Huyền một chút, hắn đối Đỗ Huyền trên thân hạo nhiên chính khí vẫn tương đối mẫn cảm. Bình thường võ giả tự nhiên không cách nào cảm nhận được cỗ này hạo nhiên chính khí, nhưng là đối với đã đạt tới tiên tiên cảnh giới võ giả tới nói, hạo nhiên chính khí khí tức cũng đã phi thường dễ dàng phát hiện. Tam tử từ nhỏ vui văn không thích võ, trên người có một cỗ hạo nhiên chi khí, tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đỗ trưởng canh ngoại ý muốn chính là Đỗ Huyền trên thân cỗ này hạo nhiên chính khí cùng trong quân học sĩ so sánh tựa hồ bất phân cao thấp. Mới luyện một canh giờ, liền làm đào binh, ngươi nếu là tại chiến trường, định đã bị chủ quan chém đầu. Đỗ trưởng canh hừ lạnh một tiếng. Tam tử từ nhỏ thể cốt yếu, có thể kiên trì một canh giờ, đã là rất không tệ. Nếu là kiên trì cả ngày, cái mạng này sợ là sớm liền không có. Đại Tề quốc mấy vạn vạn dân chúng, chẳng lẽ còn tuyển không ra một chi kháng đại quân đến? Nhất định phải tam tử đi tiền tuyến liều mạng a. La Tây Phượng rất là bất mãn nói. Người khác ai cũng có thể kiếm cớ trốn tránh, duy chỉ có ta người Đỗ gia không thể. An lộc của vua, đến người Đỗ gia vì nước hiệu mệnh thời điểm. Đỗ trưởng canh nói. Phụ thân yên tâm, ta đã tìm tới đầu mối, cam đoan trong vòng một tháng, đem thân thể tăng lên tới mức có thể giết địch ở La Phụ Sơn. Đỗ Huyền nói. Ừ, lời nói đừng nói quá chắc. Ngươi cho rằng ra tiền tuyến giết địch là khi còn bé chơi nhà tròi a? Không đủ, còn một tháng nữa thời gian, ngươi tự lo liệu lấy. Cần gì, hỏi ngươi nhị ca muốn. Đỗ trưởng canh buông xuống bắt liền đi ra ngoài. Hắn tựa hồ không nghĩ nhìn nhiều tam tử một giây lao tam. Ăn cơm xong về sau, ta liền dẫn ngươi đi tìm thuật sĩ tu luyện công pháp. Chúng ta kho vũ khí bên trong liền góp nhặt không ít thuật sĩ công pháp. Đỗ Nghị tại Đỗ Huyền trên bờ vai vỗ một cái. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Nghị liền dẫn Đỗ Huyền đi Đỗ gia kho vũ khí. Đỗ Huyền tự nhiên biết Đỗ gia kho vũ khí bên trong cất giữ các loại luyện võ công pháp, rất nhiều đều là Đỗ gia lịch đại thông qua đủ loại con đường thu thập được. Ở trong đó không thiếu phương pháp sĩ tu luyện công pháp. Đỗ Nghị đem Đỗ Huyền đưa vào kho vũ khí bên trong, cũng không có kiên nhẫn đi giúp Đỗ Huyền tìm công pháp. Trong này khẳng định có ngươi muốn tìm thuật sĩ tu luyện công pháp. Đỗ Huyền từ đó tìm ra một bản Tiểu Chu Thiên Công. Tiểu Chu Thiên Công đem luyện khí chia làm luyện kỹ, điều thuốc, sinh thuốc, hái thuốc, phong lô, luyện dược 6 bước. Hình thần yên tĩnh tức là luyện kỹ sau đó nhất niệm về bên trong, ngưng thần nhập khí huyệt, chậm rãi điều tức nhập mảnh, dẫn ngắn kỳ đến dài, lấy hậu thiên hô hấp tiếp tiên tiên khí huyệt chính là điều thuốc. Bởi vì thần quay người trung khí từ về, lúc này thất lạc bên ngoài khí, tức đến quay về tại khí huyệt, mà khi vô cùng yên tĩnh thời điểm, đang có động cơ, tại hoàng hốt hiểu minh bên trong, cảm giác đan điền khí động, tức là sinh thuốc. Khí cơ đã phát động, tức vì tiên tiên chi tinh, cũng đem khả năng biến thành hậu thiên chi tinh, lúc này vận dụng hút, chống đỡ, túm, với 4 chữ quyết, lấy lửa bức kim hành, liền hái thuốc. Tiếp tục dùng võ lửa nấu luyện, chính là phong lô. Sau đó làm khí phách gắn bó, lấy ý hạ dẫn đến cuối lư, bên trên kẹp sống lưng nhập nê hoàn, lúc này tiến dương hỏa, dùng lại từ nê hoàn mà trước trải qua dáng cung hồi phục tại khí huyệt, đi lui lâm phủ, đây chính là mượn hậu thiên hô hấp chi lửa nhỏ, đến nấu luyện dược vật. Đây là luyện dược. Nay tiểu chu thiên thuật chính là thuật sĩ luyện khí công pháp bên trong cực làm cơ sở, nhưng cũng là dễ dàng nhất luyện thành, bình thường chỉ cần dẫn đường nội khí thành công, liền có thể luyện thành này tiểu chu thiên thuật. Phạt kinh tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt. Chương 3, hạo nhiên chi khí cũng có thể luyện cái này thuật sĩ luyện khí công pháp, tự nhiên đầu tiên đến dẫn đường nội khí. Thế nhưng là Đỗ Huyền cũng không phải là thuật sĩ, cũng không hiểu đến như thế nào dẫn đường nội khí. Huống chi, thuật sĩ dẫn đường nội khí, đầu tiên đến sinh ra khí cảm, sau đó dành dụ nội khí, mới có thể dẫn đường nội khí hình thành tiểu chu thiên. Đỗ Huyền căn bản không biết cảm giác khí chi pháp, chỉ sợ cũng chưa chắc có cảm ứng nội khí thiên phú, huống chi cho dù cảm giác tức thành công, thiên phú không đủ, có thể dành dụm đầy đủ nội khí cũng không phải chuyện dễ. Bất quá đối với Đỗ Huyền lại cũng không là việc khó. Có trước đó quan tưởng thánh nhân kinh nghiệm, hắn cũng không có tính toán muốn chính nhi bắt kinh đi tu luyện thuật sĩ công pháp, mà là mượn thuật sĩ công pháp đến vận khí hắn văn trong lòng hạo nhiên chính khí. Thuật sĩ muốn mở đạo khiếu mới có thể vận hành các loại thuật pháp. Vận hành tiểu chu thiên mục đích cũng kịp thời mở đạo khiếu. Nhưng là Đỗ Huyền không cần, đạo khiếu là dùng đến chứa đựng nội khí, Đỗ Huyền hạo nhiên chính khí không cần đạo khiếu mới chứa đựng. Văn tâm liền tốt nhất chứa đựng nơi trốn. Huống chi Đỗ Huyền lấy hạo nhiên chính khí vận hành tiểu chu thiên, cùng thuật sĩ tiểu chu thiên sai một ly đi nghìn dặm. Cho nên cho dù Đỗ Huyền muốn lấy hạo nhiên chính khí đi mở mang đạo khiếu, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng là lấy văn tâm làm đạo khiếu đến vận hành hạo nhiên chính khí hình thành tiểu chu thiên, thì là nước chảy thành sông. Cái này hạo nhiên chính khí cùng nội khí khác biệt, tu sĩ bình thường dành dụ nội khí, chưa hẳn hoàn toàn thụ tu sĩ trường khống, nhưng là cái này văn trong lòng hạo nhiên chính khí, lại là Đỗ Huyền thông qua đọc sách từng chút diện tích đất ngai tụ, như là bị Đỗ Huyền triệt để luyện hóa, y nguyên trở thành Đỗ Huyền thân thể một bộ phận. Vận dụng liền như là vận động mình tay cùng chân. Tại Đỗ Huyền dẫn đạo dưới, hạo nhiên chính khí từ Đỗ Huyền văn trong lòng tuôn ra. Đỗ Huyền đã có thể nội thị, vậy mà có thể nhìn thấy nội khí văn tâm dũng mãnh thể lớn ra, chậm rãi dung nhập vào kinh lạc bên trong. Sau đó tại Đỗ Huyền dẫn đạo dưới, dọc theo đặc biệt kinh lạc chỉnh tự bắt đầu di động. Nếu như là thuật sĩ lần thứ nhất vận hành tiểu chu thiên, do dự kinh lạc trước đó không có trải qua nội khí của rửa, chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi tắc nghẽn không chịu nổi, thậm chí có chút tư chất không tốt, kinh lạc cơ hồ hoàn toàn ở vào trạng thái bị ngăn chặn. Muốn nội khí trong kinh lạc vận hành, liền nhất định phải đem kinh lạc bên trong tắc nghẽn triệt để đả thông. Bởi vậy, không có nhất định nội khí lưu động cường độ, căn bản không có cách nào đem kinh lạc tắc nghẽn đả thông. Nhưng là hạo nhiên chính khí thuộc tính cùng nội khí hoàn toàn không giống, kinh lạc bên trong tắc nghẽn vừa gặp phải hạo nhiên chính khí, vậy mà như là khối băng gặp dung nham, cực nhanh hòa tan, lúc đầu tắc nghẽn không chịu nổi kinh lạc, lập tức biến thành đường cái. Đỗ Huyền sinh ra liền thân thể suy nhược, thân thể điều kiện so với thường nhân càng không kịp. Kinh lạc của hắn tắc nghẽn trình độ so với bình thường người còn muốn chen vào rất nhiều nơi căn bản đã triệt để tắc nghẽn. Đây cũng là nguyên nhân hắn từ nhỏ không có cách nào luyện tập Đỗ gia công pháp. Đỗ gia công pháp mặc dù là thiên về tại luyện thể, nhưng là luyện thể luyện đến cực hạn, cũng là sẽ sinh ra nội khí dần dần sẽ đánh thông kinh lạc bên trong tắc nghẽn. tỉ như đến đỗ trưởng canh cấp độ, đến tiên tiên tu vi, trong thân thể kinh lạc đã bị đều đạt thông, liền có siêu việt nhân loại cực hạn khả năng. Không đến tiên tiên, liền vĩnh viễn cực hạn tại thân thể con người sinh vật tiềm năng. Tiểu Chu Thiên từng cái kinh lạc đạt thông tốc độ để Đỗ Huyền có chút giật mình, nguyên bản hắn coi là đạt thông tiểu Chu Thiên, khẳng định là muốn thiên tân vạn khổ về sau mới có thể thành công, ai biết, cái này hạo nhiên chính khí vừa tiến vào kinh lạc bên trong, liền nước chảy thành sông, trong chốc lát, một cái tiểu Chu Thiên cũng đã hoàn thành. Chẳng lẽ ta luyện một cái giả tiểu Chu Thiên? Đỗ Huyền không hiểu lẩm bẩm một câu. Đỗ Huyền dứt khoát có vận hành mấy lần tiểu Chu Thiên, thông suốt vô cùng, mỗi một lần vận hành, hắn ngạc nhiên phát hiện văn trong lòng hạo nhiên chính khí vậy mà trở nên tinh thuần rất nhiều, mặc dù tổng lượng tựa hồ gia tăng không nhiều, lại so trước đó còn tinh khiết hơn mấy lần. Hạo nhiên chính khí trở nên tinh thuần sẽ có ích lợi gì chứ? Đỗ Huyền đối hạo nhiên chính khí tác dụng biết không nhiều, cũng cho tới bây giờ nhìn thấy trên sách đối hạo nhiên chính khí tác dụng tiến hành giải thích, chỉ là biết hạo nhiên chính khí đối thuật sĩ, yêu thú thần hồn có tác dụng khắc chế. Trong quân chỉ cần có đại nho tọa chấn, liền sẽ không có thuật sĩ dám vào trong quân dò xét, lại không dám đối một quân thống soái tiến hành ám sát. Đỗ Huyền đình chỉ tiểu Chu Thiên vận hành, đứng lên, đột nhiên đối đọc sách cảm ngộ ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Theo tay cầm lên một bản điện tịch, tùy ý lật xem. Quả nhiên cảm giác cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, bản này thơ kinh, Đỗ Huyền phi thường yêu thích, lật nhìn rất nhiều lần, nhưng là cho tới nay không có hôm nay lật xem cuốn sách này loại cảm giác này, tựa hồ là nhận thức lại quyển sách này, đối trong sách rất nhiều nội dung, lý giải biến đến hoàn toàn khác nhau. Hạo nhiên chính khí. Nguyên lai đây chính là hạo nhiên chính khí tác dụng. Hạo nhiên chính khí càng là tinh thuần, đối trong sách lý giải biến càng thấu triệt. Đồng dạng đạo lý, nếu như ta đối trong thư tịch nội dung lý giải càng thấu triệt, chỉ sợ văn tâm hạo nhiên chính khí cũng đồng dạng sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Đỗ Huyền một đêm đều tại quan tưởng, luyện khí, trong bất chi bất giác, trời đã sáng rõ. Sáng sớm, Đỗ trưởng canh liền tới đến Đỗ gia luyện võ tràng, Đỗ gia thượng võ, lúc này Đỗ gia luyện võ tràng, lúc này bốn phía đều là tiếng luyện võ hắc hắc. Đỗ trưởng canh hài lòng gật gật đầu, bốn phía xem xét, nhưng không có phát hiện Đỗ Huyền bóng dáng, lập tức giận tím mặt. Lao tam đâu? Đi cho ta đem xuất sinh này kéo qua. Mới luyện một ngày võ, liền bắt đầu lười biếng, cái này nếu là đến trên chiến trường, tuyệt đối là cái cho Đỗ gia mất mặt sợ hàng. Đỗ Nghị vội vàng chạy đến Đỗ trưởng canh trước người, phụ thân, ta nhìn Lao tam không thích hợp luyện tập Đỗ gia võ công, tìm thuật sĩ công pháp cho hắn đi suy nghĩ, hắn có thể là suy nghĩ đến lâu, ngủ quá muộn. Ngươi đừng đợi, ta cái này đi gọi hắn. Hừ, các ngươi đều cưng chiều hắn. Đến trên chiến trường, ai đến cưng chiều hắn? Ta Đỗ gia chỉ có chiến tử nam nhi, không có chiến bại thứ hèn nhát. Xuất sinh này như thế mềm yếu vô năng, đến trên chiến trường, ném không chỉ là chính hắn mặt, chúng ta mặt mũi của Đỗ gia mặt đều muốn bị hắn mất hết. Đỗ trưởng canh càng là tức giận. Phụ thân, ta liền không rõ, vì cái gì ngươi nhất định để Lão Tam đi tiền tuyến đâu? Ta Đỗ gia nhiều người như vậy phân chiến xa trường, lại không thể có một cái theo văn sao? Đỗ Nghị cũng là cưỡng tính tình tới, trực tiếp chất vấn. Hiện tại chiến trường là cái gì tình trạng, chẳng lẽ ngươi không rõ a? Từ khi man tộc trí giả Bác Thái Hoành không xuất thế, man tộc người đã không vừa lòng tại thu mùa đông tiết đến đại tế cướp bóc. Bọn hắn lòng lang dạ thú là muốn đem ta đại tế một ngụm nuốt vào. Đừng nhìn gần nhất mấy trận chiến, ta Đỗ gia quân có thể miễn cưỡng thắng thảm, nhưng lại chưa thể đối man tộc quân lực cấu thành đá kích chí mạng. Man tộc hiếu chiến, toàn dân giai binh, hao tổn một điểm binh lực, đối bọn hắn căn bản không tạo thành tổn thương, nhưng ta Đỗ gia quân hao tổn một cái, có thể chiến lao binh liền thiếu một cái. Coi như bổ sung binh lực, nước xa không cứu được lửa gần. Bát Thái đã nhìn ra ta Đỗ gia quân cái này sơ hở, tất nhiên sẽ bắt lấy cái này sơ hở làm mưu đồ lớn. Tiếp theo chiến, nhất định là lôi đình mà ra, ta Đỗ gia quân một khi thất bại, cái này Xích Dương vệ tất nhiên sẽ bị chiến hỏa phá vỡ. Ngươi cho rằng hắn trốn ở Xích Dương vệ, liền có thể gối cao mà nằm? Cái này Đỗ gia luyện võ chẳng đều là con cháu Đỗ gia, Đỗ trưởng canh mới nói tận tình thế nguy cấp. Đỗ gia thế hệ noi theo Xích Dương vệ chỉ huy sứ vị trí, nhưng là cũng đem người Đỗ gia vững vàng đính tại Xích Dương vệ, con cháu Đỗ gia chưa lấy được sắc lệnh, tuyệt đối không thể rời đi Xích Dương vệ. Một khi La Phủ Sơn chiến tuyến thất bại, cái này Xích Dương vệ lập tức đứng núi chịu sào. Xích Dương vệ tuy nói là phía tây trong thành, thành này chân tường bản không có cách nào trở thành ngăn cản man tộc, man thú bình chướng. La Phủ Sơn đều thủ không được, Xích Dương vệ lại làm sao có thể thủ được? Phụ thân, ta đến đây. Đỗ Huyền phát hiện trời đã sáng rõ, liền lập tức chạy tới luyện võ tràng. Nếu là ngày xưa, đối mặt Đỗ Trường Canh, Đỗ Huyền khẳng định là lo lắng bất an, nhưng là lần này, Đỗ Huyền lại là thản nhiên chỗ chi, không có lộ ra nửa điểm e sợ sắc. Đỗ Huyền biểu hiện khiến Đỗ Trường Canh rất là ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên phát hiện tam tử khí chất lại nhưng đã cùng ngày xưa khác biệt. Đỗ trưởng canh ngày xưa không quá ưa thích Đỗ Huyền, không chỉ là bởi vì Đỗ Huyền thân thể suy nhược, vui văn không thích võ, đối với hắn nhát gan nhu nhược phi thường không thích. Nhưng là lần này, Đỗ trưởng canh đột nhiên nhìn thấy một cái hoàn toàn không giống tam tử. Đỗ Nghị cũng rất là kỳ quái, ngày thường lao tam đối mặt phụ thân, khẳng định là như là chuột thấy mèo, hôm nay lại có thể bình tĩnh như thế, còn dám rất là bình tĩnh chào hỏi, quả thực xuất nhân ý biểu. Phụ thân, không có chuyện gì, ta liền đi qua luyện công. Đỗ Huyền con người liền hướng gốc cây trô đi đến. Đỗ trưởng canh chỉ là nặng nề mà ân một tiếng, cũng không có đối tam tử tiến hành trách cứ, tựa hồ chỉ là đối Đỗ Huyền muộn hơi có chút bất mãn. Bất quá đợi Đỗ Huyền đứng lên gốc cây về sau, Đỗ trưởng canh cơ hồ là thời khắc dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Đỗ Huyền đứng như có gỗ chỗ. Nhiều lần con cháu Đỗ gia tới thỉnh giáo Đỗ trưởng canh vấn đề võ nghệ, Đỗ trưởng canh đều có chút không quan tâm. Đỗ Huyền đứng lên gốc cây về sau, cảm giác cùng hôm qua y nguyên hoàn toàn không đồng dạng. Thung công là Đỗ gia luyện thể thuật cơ sở, cũng là Đỗ gia võ công bên trong coi trọng nhất phương pháp huấn luyện. Thung công chia làm ba bước, theo thứ tự là luyện hình, luyện khí, luyện hình, Cái gọi là luyện hình, chỉ là thông qua đứng như cọc gỗ huấn luyện, luyện thành chính xác hình thể tư thế, làm toàn thân cao thấp, hình thành một cái chỉnh thể, vì tiến một bước học tập Đỗ Gia võ thuật những công pháp khác cùng kỹ thuật động tác đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Đỗ Gia luyện thể thuật có luyện khí pháp môn, là luyện thể thuật trung tiên công pháp. Luyện tập thời gian vì hai bước, bước đầu tiên là dưỡng khí, bước thứ hai là hành khí. Dưỡng khí chính là bồi dưỡng nội khí, lại phân hái khí cùng tụ khí. Lấy bồi nguyên cố bổn vì mục tiêu chủ yếu, thung công bên trong dưỡng khí huấn luyện, cần bước đầu tiên luyện hình có thành tựu, cũng chính là có thể kiên trì đứng như cọc gỗ sau một nén hương mới có thể bắt đầu thực hành. Hành khí chính là vận hành nội khí, đem đan điền dưỡng thành nội khí chuyển hóa thành võ thuật bên trong cần có nội lực, làm trong đan điền khí có thể vận hành đạt tứ chi, coi là bắc kích chi dụng. Khí vệ tại bên ngoài, máu doanh vào trong, khí huyết tương tư, như vòng tự dưng, bên trong đạt đến ngũ tạng lục phủ, 12 kinh lạc, bên ngoài đạt đến tứ chi cửu thiếu, trăm tiết và lông. Cuối cùng mới là luyện tính. Phía trước luyện hình cùng luyện khí, có thể luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa lực, khiến người khí lực đại tăng, loại này khí lực còn dừng lại ở trong cơ thể mình, tại đánh nhau lúc vẫn khó mà chi phá địch. Nguyên nhân chủ yếu là không thể đem loại này khí lực thông qua võ thuật kỹ thuật mà cấp cho tại bên ngoài cơ thể, làm địch nhận phá hư. Cho nên, mới có thung công bước thứ 3 luyện kình, đem công pháp tan tiến võ thuật kỹ thuật bên trong, lấy thần dẫn khí, lấy khí thúc lực, lấy lực sinh kình. Chương 4, đàn ông một nhà bụng lớn vừa đứng lên trên lúc, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, đã cảm giác toàn thân không ngừng run run, từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán xuất hiện, cảm giác không thể chịu nổi gánh nặng đã xuất hiện. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, trong văn tâm Đỗ Huyền Hạo nhiên chính khí vậy mà tự động bừng lên, chạy vào kinh lạc bên trong, tự động vận hành dựa theo con đường tiểu chu thiên. Cố này hạo nhiên chi khí tiến vào trong kinh mạch Đỗ Huyền vận hành, trong đó một phần nhỏ tự động từ kinh mạch bên trong thẩm thấu ra, tiến vào trong cơ thể Đỗ Huyền, đem luyện thể sinh ra tổn thương nhanh chóng chữa trị. Lập tức Đỗ Huyền cảm giác được kia cỗ thân thể đau đớn cảm giác đang từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ở trên cọc gỗ lúc đầu có chút lay động thân thể, cũng lần nữa khôi phục đến trạng thái bình ổn. Hôm qua Đỗ Huyền đứng như cọc gỗ chỉ đứng không đến nửa canh giờ, thân thể cũng đã không thể thừa nhận, cuối cùng vẫn là bị người giúp đỡ trở về. Nhưng là hiện tại nửa canh giờ trôi qua, Đỗ Huyền vẫn không có bất luận dấu hiệu gì không thể kiên trì nổi. Lao Tam, thế nào? Còn chịu được à? Nếu là chịu không được, liền xuống đến nghỉ ngơi một chút, đừng gặp trống. Luyện công phu không phải chuyện ngày một ngày hai, đến tiến hành theo chất lượng. Đỗ Nghị đến gần chuẩn bị tùy thời đỡ lấy lúc nào cũng có thể từ gốc cây bên trên đến rơi xuống Đỗ Huyền. Nhị ca, ngươi đừng lo lắng. Hôm nay ta cảm giác không sai, hẳn là còn có thể kiên trì một hồi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Phụ thân một bên nhìn chằm chằm đâu. Đỗ Huyền nói. À, Lão Tam, ngươi có tiến bộ à? Có phải là ta cho ngươi thuật sĩ luyện khí thuật, ngươi có chỗ tiến triển? Đỗ Nghị gặp Đỗ Huyền lúc nói chuyện, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có nửa phần không cách nào kiên trì bộ dáng, rất là ngạc nhiên. Thật đúng là có chút dùng. Đỗ Huyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý hữu dụng liền tốt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi biểu hiện tốt một điểm, phụ thân chính chú ý ngươi đây. Ngươi nếu là có thể để phụ thân lau mắt mà nhìn, phụ thân khẳng định sẽ rất cao hứng. Đỗ Nghị nói. Yên tâm đi. Trong lòng Đỗ Huyền cũng rất là kích động, hắn không còn là một phế nhân. Lúc trước, hắn cũng không phải là thật liền vui văn ghét võ, mà là bởi vì thân thể của hắn suy nhược, căn bản không có cách nào tu luyện Đỗ Gia luyện thể thuật, mới chạy tới học nho đạo. Chẳng qua bây giờ xem ra, hắn lúc trước khổ tâm cũng coi là không có uổng phí. Một canh giờ trôi qua, trên trán Đỗ Huyền không chỉ có không có tuôn ra đại lượng mồ hôi, ban sơ mồ hôi trên trán đã sớm hao khô. Hơi gió nhẹ nhàng đem Đỗ Huyền ô tóc đen dài thổi lên, để Đỗ Huyền lộ ra càng là phiêu dật. Trong lòng Đỗ Trường Canh rất kích động, hắn nhìn ra được, Đỗ Huyền không có lời biếng, thậm chí Đỗ Huyền thùng công phi thường tiêu chuẩn. Duy trì một canh giờ, động tác vẫn không có biến hình, nói rõ Đỗ Huyền đã nắm giữ đến Đỗ Gia luyện thể thuật thùng công chân lý. Đối tại bình thường con cháu Đỗ Gia, đứng một giờ không nhúc nhích tí nào cũng không hiếm lạ, thậm chí rất nhiều Đỗ Gia tiểu hài tử đều có thể làm được. Nhưng là đối với vừa mới bắt đầu đứng như cọc gỗ công người mà nói, làm được điểm này phi thường không dễ dàng. Trước kia Đỗ Huyền mặc dù cũng luyện qua thùng công, nhưng là bởi vì trước kia Đỗ Huyền thân thể suy nhược, đứng không được bao lâu, liền vô cùng thê thảm bị giúp đỡ trở về, mà lại đứng một đoạn thời gian, đối thân thể cũng không có bao nhiêu cải thiện, về sau tại La Tây Phượng kiên quyết phản đối phía dưới, mới hoàn toàn từ bỏ. Nhưng là, lần này, vẹn vẹn lần thứ hai, Đỗ Huyền liền tựa hồ nắm giữ Đỗ Gia thùng công chân lý, cái này liền phi thường khó được. Chẳng lẽ thuật sĩ công pháp thật đối Lao Tam hữu dụng a? Trong lòng Đỗ Trường Canh đột nhiên nghĩ đến một việc, lúc đầu Đỗ Trường Canh lập tức muốn đi qua hướng Đỗ Huyền hỏi thăm, nhưng là do dự một chút về sau, Đỗ Trường Canh triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Làm gì quản là nguyên nhân gì đâu, chỉ cần Lao Tam thật sự có thể luyện tập Đỗ Gia võ công là được. Trong thân thể Đỗ Huyền, hạo nhiên chính khí một mực trong kinh lạc vận hành tiểu chu thiên, vòng đi vòng lại, hạo nhiên chính khí vẫn luôn đang trở nên càng thêm tinh thuần, mà lại tổng lượng cũng tại từ từ gia tăng, mặc dù gia tăng lượng cực kỳ có hạn, nhưng là tiểu chu thiên càng không ngừng vận hành, ngay kế, gia tăng tổng lượng tương đối văn tâm hạo nhiên chính khí tổng lượng tới nói, cũng không thể khinh thường. Từ ngực. Đứng không biết bao lâu về sau, bụng Đỗ Huyền đục cục rung động, một cô đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới. Đỗ Trường Canh một mực không đi, nghe được bụng Đỗ Huyền đục cục gọi, lập tức nói một câu, trở về ăn cơm. Hôm nay ăn nhiều man thú thịt. Hôm nay, Đỗ Trường Canh đối Đỗ Huyền biểu hiện phi thường hài lòng, trên mặt một mực mang theo ý cười, cũng ngày thường nhìn xem Đỗ Huyền chính là không ngừng cao mày biểu hiện hoàn toàn không giống. Cùng văn phu vũ, võ giả đối ăn thịt yêu cầu cực cao. Giống Đỗ Gia tu luyện luyện thể thuật con em, bình thường ăn thịt đều khó mà bổ sung bọn hắn mỗi ngày nhu cầu, nhất định phải đạt được đại lượng man thú thịt cùng một chút linh dược phối hợp, mới có thể bổ sung bọn hắn mỗi ngày to lớn tiêu hao. Cũng may Đỗ Gia đóng giữ La Phù Sơn, thu hoạch man thú cũng không khó khăn. mỗi lần cùng man tộc sau đại chiến, thu hoạch được đại lượng tàn tật man tộc kỵ thú người Đỗ gia ăn đều ăn không đến. Bởi vì Đỗ gia lâu dài đều có sung túc man thú ăn thịt cung ứng. Nhưng là trước đó Đỗ Huyền căn bản không có cơ hội tiêu thụ loại này man thú loại thịt. Bởi vì trước đó Đỗ Huyền không có tu luyện luyện thể thuật, những này man thú loại thịt đến Đỗ Huyền miệng bên trong, không chỉ có là một loại lãng phí không nói, trong thịt năng lượng ẩn chứa cũng không phải bình thường người có thể hóa giải được. Ngược lại đối thân thể Đỗ Huyền sẽ tạo thành tổn thương. Bất quá bây giờ liền không đồng dạng, Đỗ Huyền tu luyện quan tưởng thuật, lại tu luyện thuật sĩ luyện khí thuật, hiện tại còn tu luyện Đỗ gia luyện thể chi thuật. Cơ năng của thân thể đã cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỗ Huyền không có cảm giác được mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy bụng rất đói. Từ trên mặt cọc gỗ nhảy xuống tới, khí tức y nguyên rất thư giãn, hoàn toàn không có lấy trước kia loại thở dốc dáng vẻ. Ta chính là cảm giác có chút đói bụng, kỳ thật ta còn có thể đứng càng lâu. Đỗ Huyền có chút ngượng ngùng nói với Đỗ Trường Canh. Hắn có chút bận tâm Đỗ Trường Canh không tin hắn. Về trước đi ăn một chút gì đi. Hôm nay vẫn được. Đỗ Trường Canh vốn là muốn cổ vũ Đỗ Huyền vài câu, thế nhưng là lời nói ra, nghe tựa hồ đối với Đỗ Huyền y nguyên còn có chút không vừa ý. Đỗ Huyền gãi đầu một cái, bất đắc dĩ túi đầu về nhà. La Tây Phượng thật xa liền ra đón, tam tử, mệt muốn chết rồi a. Có phải là Đỗ Trường Canh buộc ngươi đứng như cọc gỗ đứng đến bây giờ? Nương, ta cảm giác không có chút nào mệt mỏi, chính là bụng quá đói. Vừa mới chính là phụ thân gọi ta về tới ăn cơm đâu. Đỗ Huyền nói. Cái gì? Đỗ Trường Canh cơm đều không cho ngươi trở về ăn. Ngươi bây giờ chính lớn thân thể đâu? Đỗ Trường Canh nếu là còn như vậy, xem ta như thế nào thu thập hắn. La Tây Phượng nói. Mẹ chiêu con hư. Đỗ Trường Canh cũng lời giải thích, lầu bầu một câu, liền nhanh chân đi vào phòng, tay cũng không thấy, từ trên bàn nắm lên một chân man thú thịt, liền miệng lớn gặm, ăn mấy ngụm lớn, lại bưng lên một vò rượu, mạnh uống một hớp lớn, một chút liệt tiểu từ khỏe miệng trượt xuống, tiến vào trong cổ, cầm quần áo đều thấm ướt. Đỗ Trường Canh không hề hay biết. Mặc dù Đỗ Huyền cảm thấy phi thường đói, lại như cũ tại chuẩn bị tốt nước nóng trong mâm rửa tay một cái, sau đó từ Đỗ Phong trong tay tiếp nhận khăn mặt đem tay lau sạch sẽ. Trên bàn bày biện man thú thịt, Đỗ Huyền cũng không hề dùng tay trực tiếp nắm lấy ăn, mà là dùng dao đem man thú thịt từ xương cốt bên trên cắt đi, cắt thành một khối nhỏ địa, mỗi lần cắn một bụng nhỏ, ngai kỹ nuốt chậm. Ý gì anh nguyên không thay đổi sách của hắn sinh khí. Đỗ Huyền biểu hiện để Đỗ Trường Canh rất là không có nhìn, nam nhân liền nên ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Ngươi cái này nhã nhặn bộ dáng, đến trên chiến trường làm sao mang binh? Giết thế nào man tộc? Man tộc chính là xuất sinh. Ngươi chỉ có so man tộc càng dã man, mới có thể để man tộc nghe tin đã sợ mất mật. Đã man tộc nghe tin đã sợ mất mật, vì cái gì bọn hắn mỗi năm cũng còn muốn phạm ta đại tệ? Đỗ Huyền hỏi ngược lại. Đỗ Trường Canh tức giận đến nói không ra lời, nặng nề mà đem bình rượu để lên bàn, cái bình rất rắn chắc, cũng không có phá, rượu trong vỏ điên ra một chút, có mấy giọt tung tóe đến Đỗ Huyền trên mặt. Đỗ Huyền ngửi thấy mùi rượu bên trong còn mang theo một tia mùi dược thảo, hiển nhiên rượu này cũng không phải bình thường liệt hữu, mà là chế biến dược thảo rượu thuốc. Rượu này đối với võ giả thân thể khôi phục có phi thường kỳ diệu tác dụng. Cho nên, giống Đỗ Trường Canh dạng này võ giả, tùy thân kiểu gì cũng sẽ dự sẵn vài hũ tử rượu thuốc. Rượu thuốc đối Đỗ Huyền có một cố khó mà ngăn cản lực hấp dẫn, Đỗ Huyền nhịn không được dùng đầu lưỡi đem ở tại khóe miệng một giọt rượu liếm lấy một chút, rượu rất nồng nặc, để Đỗ Huyền đầu lưỡi hơi nóng lên, mùi thuốc lại rất ngọt, hương vị kéo dài, coi như không tệ. La Tây Phượng cười khúc khích, "Tam tử, về sau ra hỏa này mà ngươi, ngươi liền lấy câu này đối hắn, ta mặc kệ các ngươi." Hôm nay, Đỗ Trường Canh tâm tình cũng tệ, cũng không cùng La Tây Phượng giải thích. Mặc dù Đỗ Huyền nhai kỹ nuốt chậm, nhưng là ăn cũng không ít, mặc dù không sánh bằng Đỗ Trường Canh một người ăn một chân man thú thịt, cũng ăn hết gần một nửa chân. Ăn hết vậy mà đều không có cảm giác đến có một chút chống đỡ. Đây là Đỗ Huyền có chút xấu hổ, nếu là ăn đến cực hạn, cái này một chân man thú thịt chỉ sợ cũng có thể ăn hơn phân nửa. Đánh một ợ non nê, Đỗ Huyền thần sứ quỷ sai từ vỏ rượu bên trong đổ ra một chén rượu, bưng lên bắt liền hào uống một hớp, vậy mà một ngụm liền đem trong chén uống rượu sạch sành sanh. Ăn xong man thú nhục chi về sau, lại uống một chén rượu thuốc, cảm giác này thật sự là quá thoải mái. La Tây Phượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đỗ Huyền, nàng không nghĩ tới Đỗ Huyền đột nhiên lập tức cũng biến thành có thể ăn. Đợi Đỗ Huyền sau khi ra ngoài, La Tây Phượng mới không kịp chờ đợi hỏi Đỗ Trường Canh, tam tử là chuyện gì xảy ra? Ta người Đỗ gia có thể ăn có thể uống, cái này không rất bình thường a. Đỗ Trường Canh cười ha hả cũng đi ra ngoài. La Tây Phượng trợn trắng mắt, nếu không phải lão nương tính toán tỉ mỉ, Đỗ gia vốn ban đầu sớm đã bị các ngươi mấy phụ tử cho gầm sạch. Mặc dù La Tây Phượng không biết Đỗ Huyền trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá có một chút, nàng có thể khẳng định, đó chính là có thể ăn là chuyện tốt. Cứ như vậy, Đỗ Huyền mỗi ngày trước tu luyện quan tưởng thuật, văn tâm thánh nhân giống càng ngày càng rõ ràng, lúc này thánh nhân giống bốn phía đã bắt đầu phóng xạ ra quang mang nhàn nhạt tới. Quan tưởng kết thúc về sau, liền vận hành hạo nhiên chính khí hoàn thành mấy cái tiểu chu thiên. Cuối cùng liền luyện thể. Thung công trước hai bước, Đỗ Huyền đã sớm hoàn thành. Người khác là trước luyện hình, lại luyện khí, cuối cùng luyện tình. Đỗ Huyền thì lại khác, hắn là trực tiếp vận hành tốt chính khí, lại lấy hạo nhiên chính khí luyện hình. Tương đương trực tiếp vượt qua bước đầu tiên tiến vào bước thứ hai. Hạo nhiên chính khí dùng tốt phi thường, luyện khí hoàn thành, rất tự nhiên tiến vào luyện tình giai đoạn. Chương 5, vọng khí biết chính tà man tộc hoàng thành, thác thiên thành. Man tộc hoàng đình, Bát Thái đang cùng man hoàng Kim Ô và đại thần man tộc triều nghị, bọn hắn thảo luận chuyện dị tượng xuất hiện ở đại tề. Đại tề hiện ra dị tượng, nghi là tân thánh giáng lâm. Năm đó ta man tộc lúc đầu có cướp đoạt đại tề cơ hội, chỉ là đại tề khổng thánh vừa ra, diệt hết ta man tộc thánh giả, để cho ta man tộc nguyên khí đại thương. Hơn ngàn năm đến, nguyên khí phương khôi phục lại. Bây giờ, ta man tộc có Bát Thái đại trí giả bảy mưu nghĩ kế, chúng man thánh mở mang bờ cõi, quét ngang đại tề ở trong tầm tay. Nhưng đại tề mới thánh nhất định là ta man tộc họa lớn trong lòng. Kim Ô lo lắng nói, bệ hạ không cần như thế lo lắng, tộc ta mật thám đã tại đại tề triều chính trên dưới bố trí thỏa đáng, ít ngày nữa liền sẽ có tin tức truyền về. Ta hoài nghi đây là đại tề cho nên làm cách xa, để cho ta man tộc không dám đối đại tề dụng binh. Lấy trước đó ta xét lược, La Phủ Sơn Đỗ gia quân đã tổn thất nặng nề, tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, chính là ta tộc thừa cơ nổ La Phủ Sơn viên này cái đinh thời điểm. Một khi nổ xong La Phủ Sơn viên này cái đinh, ta man tộc liền nắm trong tay tiến vào đại tề đại môn. Làm man tộc đại trí giả, Bát Thái tự nhiên phi thường rõ ràng La Phủ Sơn tại man tộc xâm phạm đại tề chiến lược địa vị. Trí giả, ta man tộc thật vất vả khôi phục nguyên khí, hết thảy vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Gần nhất mấy lần đại chiến, ta man tộc tổn thương cũng không nhỏ. Mà đại tề, tổn thương vẹn vẹn xuyên phủ Xích Dương vệ Đô gia quân. Một khi đại tề từ nơi khác điều đến tinh binh, trước đó chúng ta hao phí, toàn bộ hóa thành hư không. Man Hoàng Kim Ô lo lắng nói, bệ hạ, ngươi thật không thể giải thích đại tề người tính nết. Đại tề người ở vào hòa bình thời gian quá dài, để bọn hắn đã quên đi chiến tranh đau khổ. Bọn hắn am hiểu lục đục với nhau, tính kế lẫn nhau, cho dù là ngoại tộc nhìn chằm chằm ở bên, bọn hắn y nguyên lấy bản thân chi lợi, căn bản không cố kỵ đại tề lầu cao sắp đổ. Xích Dương vệ chỉ huy sứ Đỗ Trường Canh là một cái thuần túy võ giả, không hiểu được kinh doanh nhân mạch, sớm đã vì đại tề quan văn chỗ cửu thị. Đại tề quốc quan văn trưởng khống triều chính, dùng người không khách quan, bài trừ đối lập, đây là đại tề quan văn tắc phong trước sau như một. Bọn hắn đối từ trước đến nay cường ngạnh không phục quản giáo Đỗ Trường Canh đã sớm ghi hận trong lòng. Nếu như không phải như vậy, Đỗ Trường Canh tại La Phủ Sơn liên tục khổ chiến, vì sao không gặp đại tề triều đình điều khiển bất luận cái gì quân đội gấp rút tiếp viện đâu? Bát Thái thông qua hắn nhiều năm bố trí mạng lưới tình báo, đem đại tề hết thảy tình báo trưởng khống đến nhất thanh nhị sở. Bát Thái mạng lưới tình báo lần này cũng đem lợi trảo rời khỏi xuyên phủ Xích Dương vệ. Ma tộc người tướng mạo cùng đại tề người một trời một vực, muốn lẫn vào đến đại tề, tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng là man tộc thông qua xâm phạm đại tề biên cương, đốt giết cướp giật, mang đi một nhóm lớn phụ nữ trẻ em nhi đồng. Những này nhi đồng lớn lên về sau biến thành man tộc nô lệ. Trong đó một nhóm bị Bát Thái nhân mã từ nhỏ tẩy não, nhận giặc làm cha, biến thành man tộc tự trung. Thẩm thấu đến đại tề quốc những bọn gian tế này tự nhiên đều là những này bị Bát Thái tổ chức tình báo tẩy não nô lệ. Vốn chính là từ đại tề quốc bắt đi bình dân, tự nhiên ở vẻ bề ngoài bên trên cùng đại tề người giống như lúc. Tăng thêm Bát Thái tổ chức tình báo chuyên môn huấn luyện những người này cử chỉ nói chuyện hành động, đến đại tề quốc về sau, so đại tề người còn muốn đại tề. Bình thường người căn bản không có cách nào phân biệt. Đại tề tinh tượng hiện ra dị tượng, cho thấy có tân thánh giáng lâm, nhưng là tân thánh giáng lâm tại phương nào, lại không người biết. Dù sao tinh tượng hiện ra thời gian quá ngắn, còn chưa kịp tiến hành đo lường tính toán, cũng đã biến mất. Mà lại, loại này đại vận chính là thiên cơ, bình thường thuật sĩ cũng không dám đi đo lường tính toán, bởi vì một đo lường tính toán, tất nhiên sẽ bị thiên cơ phản vệ. Sơ ý một chút, mạng nhỏ cũng bị mất. Có ba cái hành thương cách ăn mặc nam tử đến Xích Dương vệ về sau, đem hàng hóa đưa đến nơi để hàng, liền tách ra tại Xích Dương vệ hoạt động. Đỗ Huyền đã tại Đỗ gia luyện võ tràng đứng 20 ngày tới cọc, đem Đỗ gia luyện thể thuật luyện chi tiểu thành, đặt tới luyện kính giai đoạn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đỗ trưởng canh chuẩn bị để Đỗ Huyền luyện tập một loại Đỗ gia võ kỹ. Đồng thời cũng làm cho Đỗ Huyền bắt đầu vì đi tiền tuyến làm chuẩn bị. Lão Tam, ta chuẩn bị cho ngươi đi phụ trách một bảo phòng ngự cùng quân đồn. Ngươi có thể từ hộ vệ của ta trong đội tuyển mấy cái lão binh đi giúp ngươi. Đỗ trưởng canh nói. Phụ thân, ta có thể hay không lợi dụng đoạn thời gian này mình luyện mấy người ra? Đỗ Huyền hỏi. Lão Tam, ta hộ vệ này trong đội lão binh đều là đi theo ta dục huyết phân chiến vài năm tinh nhuệ, có bọn họ, quân bảo bên trong bất cứ chuyện gì đều không làm khó được ngươi. Ngươi có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở võ công tăng lên phía trên. Đỗ trưởng canh có chút bận tâm Đỗ Huyền đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nếu như là dạng này, vậy ngươi vì cái gì không tùy tiện phái một người xuống dưới? Ta liền trong nhà hảo hảo tu luyện là được rồi. Đỗ Huyền nói. Đỗ trưởng canh ngoại ý muốn ngẩng đầu hảo hảo nhìn Tam Tử một chút, tựa hồ minh bạch Đỗ Huyền ý đồ. Ngươi nhị ca vừa mới chiêu mộ một nhóm tân binh, chính ngươi đi cho nổ, lợi dụng đoạn thời gian này hảo hảo thao luyện, có thể làm tới trình độ nào liền xem chính ngươi. Đỗ trưởng canh nói. Đỗ Huyền lập tức hưng phấn ra đô ra, chạy tới ở vào Xích Dương vệ thành đông diễn binh trận. Đi ra đô phủ không bao lâu, liền đụng phải đồng môn Nghiêm Kiên Bình. Đỗ Minh, nghe nói ngươi cũng chuẩn bị đi tiền tuyến. Đây không phải cái gì cơ mật quân sự, Xích Dương vệ người không có mấy cái không biết, Nghiêm Kiên Bình biết cũng rất bình thường. Đúng vậy a, tiền tuyến nguy cấp, con cháu đô gia ta nhất định phải đi tiền tuyến. Đỗ Huyền gật gật đầu. Ai không biết ngươi đọc minh có thể văn không thể võ, ngươi nho đạo lại không có tu tới học sĩ, liền đi chiến trường thì có ích lợi gì? Nghiêm Kiên Bình thở dài một cái. Quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách. Ta thân là con cháu đô gia, làm sao có thể nuốt ở hậu phương hưởng lạc? Đỗ Huyền vội vã đi diễn võ trưởng chiêu binh mãi mã, qua loa vài câu liền muốn rời đi. Nghiêm Kiên Bình gặp khuyên không trở về Đỗ Huyền, bất đắc dĩ lắc đầu, liền cùng Đỗ Huyền phân đường rời bỏ. Đỗ Huyền cùng Nghiêm Kiên Bình đồng đều chưa chú ý tới một bên tiểu quán bên trong ngồi một vị hành thương nam tử. Nam tử này dường như tại tiểu quán bên trong độc hưởng rượu ngon, lỗ thai cũng không ngừng có chút run run, vậy mà đem Đỗ Huyền cùng Nghiêm Kiên Bình đối thoại toàn bộ rơi lọt vào trong tai. Đỗ Huyền chính muốn rời khỏi lúc, tùy ý hướng tiểu quán nhìn thoáng qua, để cái kia một mình hưởng dụng rượu ngon nam tử không khỏi thân thể khẽ run lên. Lúc đầu Đỗ Huyền là chuẩn bị vội vã rời đi, chỉ là nhìn cái nhìn này, hắn vội vàng dừng lại thân hình. Vừa rồi cái nhìn kia, nhìn sang, Đỗ Huyền thấy được ngày xưa cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy quang cảnh. Hắn vậy mà nhìn thấy tiểu quán bên trong nam tử kia trên đầu nổi một đoàn quái dị khí, màu sắc là màu xám trắng bên trong kẹp lấy ý tứ đỏ sậm. Đỗ Huyền lại nhìn nam tử kia mặt, liền cảm giác người này tuyệt không phải người lương thiện. Đỗ Huyền không so với thường nhân, tu luyện Phật gia quan tường thuật, tu thành thánh nhân kia quan tường thuật, nhìn người chỉ tướng mạo, liền có thể biết chính tà thiện ác. Đỗ Huyền xem người này chi khí, lại xem người này chi tướng, cái này thiện ác chính tà y nguyên rõ ràng. Để ấn chứng mình phỏng đoán, Đỗ Huyền lại nhìn một chút tiểu quán bên trong những người khác, phát hiện bình dân, khí thuần trắng cùng hoàng, mà người giàu có khí tức mập đủ, người có địa vị nhất định thì khí thanh kỳ, đều cùng người này khác biệt. Đỗ Huyền dứt khoát tạm đã lâu không đi diễn võ trường, mà quay người hướng tiểu quán đi đến. Tiểu quán bên trong người có mấy cái nhận ra Đỗ Huyền. Tam công tử. Tam công tử. Tiểu quán trưởng quý liền vội vàng nên đón. Tam công tử, ngồi bên này. Không cần. Ta có một người bạn tại quý điếm uống rượu, ta đi cùng hắn lớn tiếng chào hỏi. Các ngươi bận bịu các ngươi a. Đỗ Huyền khoát khoát tay. Trưởng quý vội vàng hạ thấp người tránh ra, vậy ta liền không quấy rầy Tam công tử. Cái kia bị Đỗ Huyền để mắt tới nam tử ngay từ đầu hơi xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn không tin Đỗ Huyền khám phá thân phận của hắn. Cái này Đỗ gia Tam công tử tình báo, bọn hắn trước khi đến cũng đã nắm giữ. Một cái thư sinh yếu đuối, làm sao có thể thấy phá thân phận của hắn? Vị đại ca này, xin hỏi ngươi họ gì? Ngươi ở nơi nào? Đến Xích Dương vệ đến có gì muốn làm a? Đỗ Huyền đi đến người đó bên người, đặt mông ngồi xuống trên ghế đầu. Hồi bẩm Tam công tử, ta là người Đông Trấn, gọi Lý Hội Bình. Kéo một chút Đông Trấn đặc thù tứ phương mã lan tới, kiếm một điểm ít lời lãi. Lý Hội Bình khẩu âm thật đúng là điển hình Đông Trấn khẩu âm, nói nội dung cũng là một điểm không kém. Tứ phương mã lan loại dược thảo này địa phương khác rất khó tìm đến, nhưng là tại Đông Trấn lại rất nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người Đông Trấn thu thập tứ phương mã lan buôn bán ra ngoài đi. Ta đi qua Đông Trấn, Đông Trấn có một nhà tiểu quán tấm sắt đồng Nga phi thường nổi danh khí, ta đến qua một lần, liền nhớ kỹ thứ mùi đó, thật là khiến người ta hoài niệm à. Đỗ Huyền dư vị sâu xa nói. Lý Hội Bình nhìn Đỗ Huyền một chút, thầm nghĩ trong lòng cái này Đỗ gia quả thật là hổ phụ không sinh quyền tử. Cái này Đỗ Lao Tam nhà ta mặc dù không tu Đỗ gia võ công, nhưng là lòng dạ lại không cạn. Nếu không phải hắn tại Đông Trấn ẩn nút thời gian rất lâu, thật là có khả năng bị Đỗ Huyền cho lừa dối. Đông Trấn căn bản cũng không có nhà ai tiểu quán có tấm sắt đồng Nga món ăn này, liền giả bộ ngạc nhiên nói ra, cái này kỳ, Đông Trấn tiểu quán to to nhỏ nhỏ, ta trên cơ bản đều đi qua, nhưng chưa nghe nói qua tấm sắt đồng Nga món ăn này. Nếu quả thật như Tam công tử nói như vậy mỹ vị, ta không có lý do không biết ta. A, phải không? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Không nên a. Ai, thật sự là đáng tiếc, Nghiêm Minh mời vừa rời đi, ta nhớ được lần kia phẩm vị cái kia đạo tấm sắt đồng Nga, hắn cũng ở đây, hắn như ở đây, hẳn là nhớ kỹ là tại gì mà nhóm nhác. Lý Minh, ta không có lừa ngươi. Cái kia đạo tấm sắt đồng Nga ngươi nếu là thưởng thức, khẳng định sẽ dư vị vô tận. Đỗ Huyền nói. Thật sao? Sau này nếu là có cơ hội, ta ổn thỏa hảo hảo nhấm nháp. Lý Hội Bình nói. Lý Minh, ngươi ra hành hương, hẳn là đi qua rất nhiều nơi. Nhưng từng cùng có loại người đã từng quen biết. Đỗ Huyền hỏi. Lý Hội Bình lông mày khẽ run lên, loại người nào? Ta nghe nói man tộc phạm ta đại tế lúc, thường xuyên là đốt giết cướp giật, đem đại tế một chút phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ bắt đến khổ rất chi địa, sẽ từ bên trong tuyển ra một nhóm đầu não linh hoạt, lại nhận giặc làm cha hạng giá áo túi cơm, huấn luyện thành mật thám. Sau đó phái đến đại tể đến điều tra tình báo. Nghe nói các nơi đều có đại lượng man tộc mật thám hoạt động. Lý huynh ngươi làm hành thương người, hẳn là cùng loại người này đã từng quen biết ta. Đỗ Huyền hỏi. Ta bốn phía hành thương, tiếp xúc không ít người, trong đó hay là có mật thám, thế nhưng là ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, kia man tộc mật thám cực kỳ giàu hạn, ta làm sao có thể phân biệt ra được. Lý Hội Bình nói. Lý huynh, ta dạy cho ngươi một chiêu, bảo đảm ngươi về sau một chút liền có thể nhìn ra được. Đỗ Huyền tiến tới nhỏ giọng nói. Lý Hội Bình không nghi ngờ giả, nghiêng hai tới nghe, lại bị Đỗ Huyền một thanh bắt được. Giống Lý Minh loại này thích một người đơn độc hành động, bốn phía nghe ngóng tin tức, hẳn là mật thám không thể nghi ngờ. Đỗ Huyền nhắc lên Lý Hội Bình liền đi. Lý Hội Bình không nghĩ tới Đỗ Huyền có thể võ, bị Đỗ Huyền đột nhiên chế trụ, liền cơ hội phản kháng đều không có. Chương 6, chiến thuật biển người trừ gian lão tam, ngươi nắm một cái gì người? Đỗ Nghị chính tại diễn võ trường luyện tân binh, nhìn thấy Đỗ Huyền mang theo một cái người tới, lập tức tiến lên đón. Một cái mật thám. Đỗ Huyền rất bình tĩnh nói, "Lão tam, ngươi làm sao nhận ra hắn là mật thám? Cũng đừng bắt lộ người." Đỗ Nghị sợ Đỗ Huyền xấu mặt, dù sao trước đó Đỗ Huyền chỉ riêng sẽ đọc sách, làm sao có thể phân biệt ra được mật thám? Người ta đều bắt lấy, chẳng lẽ ngươi sẽ còn thầm không ra? Đỗ Huyền đem kia Lý Hội Bình nặng nề mà ném xuống đất. Ngươi thật xác định người này là mật thám? Đỗ Nghị hỏi. Có phải là mật thám ta liếc thấy được đi ra? Đỗ Huyền nói. Vậy ta nhưng phải thật tốt nhìn một cái, nghe nói man tộc đại trí giả phi thường gian trá, rất giỏi sử dụng mật thám, ta xem một chút cái này mật thám đến tột cùng có gì đặc biệt. Đỗ Nghị kỳ thật vẫn là có chút bận tâm Đỗ Huyền thư sinh khí phách, lại không nghĩ ở trước mặt mọi người rơi Đỗ Huyền mặt mũi. Cho nên chuẩn bị đem cái này mật thám bí mật thẩm vấn, đem mật thám mang vào trong một gian phòng. Đỗ Nghị sau đó đem Đỗ Huyền kéo qua một bên. Lão Tam, ngươi chưa thấy qua mật thám, cũng đừng thấy gió liền mưa. Cái này mật thám nhưng không nhất định liền sẽ dáng dấp xấu xí. Ngươi nếu là bắt lộ người, đây chính là đối với người khác nghiêm trọng nhất vũ nhục. Phụ thân nếu là biết, tất nhiên sẽ sinh khí không thể. Nhị ca, ngươi làm sao không có chút nào tin tưởng ta? Ngươi chỉ phải thật tốt tra một chút lai lịch của người này. Vô luận cái này mật thám nhiều dào hạn, chuẩn bị nhiều đầy đủ, chịu nhất định có thể tra ra hắn dấu vết để lại. Hiện ở các nơi mật thám, đại đa số là đã từng bị bắt đến man tộc, hoặc là chính là man tộc mật thám phát triển ra đến nhãn tuyến. Nhưng là người này không phải là bình thường nhãn tuyến, nhất định là man tộc bồi dưỡng ra được mật thám không thể nghi ngờ. Đỗ Huyền nói, làm sao ngươi biết? Đỗ Nghị vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ma tộc bồi dưỡng ra được mật thám trải qua nhiều năm huấn luyện, nghiêm chỉnh huấn luyện, gặp sự tình bất loạn. Mà những này mật thám phát triển ra đến nhãn tuyến, đã lâu thu mua một chút vô lại. Loại người này gặp được sự tình, lập tức sẽ lộ ra chân ngựa. Xích Dương vệ phần lớn là quân hộ, mật thám tới phát triển nhãn tuyến cũng dễ, làm không cẩn thận còn sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên phần lớn là mật thám lấy hành thương danh nghĩa tới tìm hiểu tin tức. Đỗ Huyền nói, người nói không sai. Nhưng là Xích Dương vệ phần lớn vì quân hộ, tất cả vật tư rất khó tự cấp tự túc, đều là dựa vào nơi khác hành thương cung ứng. Người này thật là hành thương cách ăn mặc, ngươi làm thế nào biết hắn là mật thám giả trang? Đỗ Nghị hỏi. Hành thương buôn bán hàng hóa đến Xích Dương vệ đến, đi đơn giản là thị phường cửa hàng. Người này tự xưng là người đông trấn, phiến một nhóm tứ phương hoa mã lan tới, đi địa phương hẳn là thị phường hoặc là tiệm thuốc. Lúc trở về, có thể từ thị phường tiện thể giá thấp thu một nhóm man thú thịt trở về. Xích Dương vệ man thú giá thịt liêm, đại đa số hành thương nhiều sẽ như thế. Thế nhưng là người này lại một thân một mình chạy đến thành Đông tiểu quán đến uống rượu, vừa nghe đến người bên ngoài nói ta là Đỗ gia tam công tử, liền nghiêng tai lắng nghe. Ngươi cảm thấy người này sẽ là bình thường thương nhân? Đỗ Huyền hỏi ngược lại. Cho dù người này bộ dạng khả nghi, nhưng cũng không thể nói rõ người này nhất định liền mật thám. A, ngươi lại là như thế nào một chút nhìn ra được đâu? Đỗ Nghị y nguyên không hiểu. Thật. Đỗ Nghị rất là giật mình, đồng thời lại rất kinh hỉ. Đỗ Nghị nếu quả như thật có thể phân rõ mật thám, kia tác dụng cũng lớn đi. Đỗ Huyền gật gật đầu, đợi chút nữa ngươi như thế như thế. Đỗ Huyền cùng Đỗ Nghị cùng đi tiến ra phòng. Đỗ Huyền đem kia mật thám Lý Hội Bình cầm chế trên người giải khai. Lý Hội Bình lập tức kêu oan. Tam công tử, ngươi không thể oan uổng ta à? Ta cũng không phải rất chó mật thám, ta là Đông Trấn Bình dân bách tính. Bởi vì nghe nói Xích Dương vệ nơi này cần đại lượng tứ phương mã lan dược thảo, ta liền tại Đông Trấn thu một nhóm, cùng hai người đồng bạn cùng một chỗ đem tứ phương mã lan phiến đến Xích Dương vệ, đem dược thảo đưa đến hiệu thuốc về sau, ba người chúng ta riêng phần mình đi tìm có thể tiện đường mang về Đông Trấn hàng hóa. Ta nghe nói bên này có diễn võ trường, liền cho rằng bên này hẳn là có quân sĩ bán dư thừa man thú thịt, không nghĩ tới bị ngươi trở thành mật thám. Lão Tam, nhìn ngươi làm chuyện tốt, người ta rõ ràng chính là Đông Trấn cậu âm. Mà lại nói chuyện cũng đều đối được. Hắn tại tiểu quán bên trong tiếp xúc đều là bình dân bách tính, lại làm sao có thể dò thăm ta Xích Dương vệ trong quân cơ mật. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ đương nhiên. Vị lao huynh này, ngươi đồng bạn hẹn ngươi ở nơi nào gặp gỡ? Đợi chút nữa ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi chỗ gặp gỡ, để ngươi đồng bạn cho ngươi làm chứng như thế nào. Ta người huynh đệ này là cái con một sách, nếu là không cho hắn nhìn thấy chứng cứ rõ ràng, hắn cũng sẽ không nghe ta. Đỗ Nghị vội vàng nói, các ngươi người Đỗ gia không thèm nói đạo lý, ta chi tiết mang các ngươi đi gặp đồng bạn của ta, các ngươi tất nhiên nói ta đồng bạn cũng là đồng đảng. Vậy ta chẳng phải là hại đồng bạn của ta? Các ngươi vu hãm chúng ta, nhất định là vì dành chúng ta chuyến này kiếm ngân lượng. Ta sao lại bị các ngươi lừa gạt? Lý Hội Bình lý trực khí chẳng nói. Đến tận đây, Đỗ Nghị đã tin tưởng Đỗ Huyền phán đoán, nếu là người bình thường, đến cảnh giới này, làm sao có thể còn có chấn định như thế? Tốt, không nói trước đồng bạn của ngươi. Ngươi nói ngươi là hành thương, vậy ngươi buôn bán tới tứ phương mã lan dược liệu bán được nhà kia cửa hàng. Ngươi dẫn chúng ta đi nhà này cửa hàng làm chứng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có phải hay không hành thương? Ta người Đỗ gia làm việc, từ trước đến nay công chính. Nhưng ngươi nếu là tìm không ra chứng kiến, kia ngươi chính là rất chó mật thám. Đỗ Nghị nói, chúng ta đem tứ phương mã lan bán cho thành Tây La Thị Hiệu Thuốc. Cái này La Thị Hiệu Thuốc nghe nói vẫn là Đỗ phu nhân nhà mẹ đẻ sản nghiệp. Cái này tổng không làm được nữa. Lý Hội Bình nói. Đỗ Nghị cùng Đỗ Huyền áp lấy Lý Hội Bình hướng thành Tây đi đến, nhưng là đi không bao lâu, kia Lý Hội Bình trách móc lên. Các ngươi cái này muốn mang ta đi nơi nào? Đây không phải đi La Thị Hiệu Thuốc đường. Đỗ Huyền cùng Đỗ Nghị nhìn nhau cười một tiếng. Đỗ Huyền cười nói, ngươi còn cho là chúng ta thật muốn dẫn ngươi đi La Thị Hiệu Thuốc à? Ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta liền bắt không được đồng bạn của ngươi. Hiện tại Xích Dương vệ đã đóng cửa thành, chỉ cần đồng bạn của ngươi còn ở trong thành, ta cũng không tin bọn hắn có thể chui tới lòng đất hạ trốn đi. Lý Hội Bình biến sắc, Xích Dương vệ khác biệt những thành thị khác, Xích Dương vệ phần lớn là quân hộ, cho dù không phải quân hộ, cũng là cùng quân hộ có chút liên quan. Xích Dương vệ là man tộc phạm bên cạnh chủ yếu con đường một trong, Xích Dương vệ tuyệt đại đa số người cùng man tộc có huyết ỉu, bọn hắn nếu là biết có mật thám vào thành, không chỉ có sẽ không giấu kín, mà là sẽ toàn thành xuất động tiến hành bắt. Đỗ Huyền cùng Đỗ Nghị mang theo Lý Hội Bình còn trên đường. Xích Dương vệ đã là một mảnh thần hồn nát thần tính, toàn thành già trẻ lớn bé toàn bộ điều động, đem từng cái người sứ khác bắt lấy đến, mang đến Xích Dương vệ Thái Thị Khẩu. Thái Thị Khẩu có một mảnh đất trông lớn, cũng là Xích Dương vệ phiên trợ địa, cũng làm tù phạm hỏi trạm địa phương. Người sứ khác không chạy còn tốt, dù sao hiểm nghi còn chưa có xác định, một khi chạy trốn, thân phận tự nhiên rõ rành rành. Nhất định là nhóm lớn Xích Dương vệ người cùng nhau tiến lên. Cho dù cái này nhân thân mang võ công, tại chiến thuật biển người dưới, cũng không nổi lên được một cái sóng tới. Xích Dương vệ chỗ biên cảnh, bên ngoài người vừa tới không phải là rất nhiều, toàn thành lùng bắt. Cũng chính là tìm ra vài trăm người ra, toàn bộ đưa đến Thái Thị Khẩu. Đỗ Huyền lợi dụng trước đó biện pháp từng cái tiến hành phân biệt, vậy mà từ đó phát hiện hai mươi mấy cái mật thám, trong đó có hơn phân nửa là man tộc mật thám, mà đổi thành bên ngoài mười mấy, có mấy cái là đại tể triều đình thám tử, có mấy cái thì là đỗ trưởng canh đối thủ phái tới bắt đỗ trưởng canh tay cầm. Kết quả bị Đỗ Huyền một thanh nắm ra. Ngoại trừ triều đình phái tới mấy cái thám tử bị thả đi bên ngoài, còn lại toàn bộ xem như man tộc mật thám cho đóng lại. Lý Hội Bình hai cái đồng bọn cũng là thai kiếp khó thoát, bị bắt. Đỗ trưởng canh biết được Xích Dương vệ mật thám vậy mà như thế nhiều, cũng là kinh hãi không thôi. Nếu không phải Đỗ Huyền kịp thời phát hiện, nhất cử nhất động của hắn đã bị man tộc thấy rõ. Như thế một trí hoãn, Đỗ Huyền đến ngày thứ hai mới đi diễn võ trường lại lần nữa binh chi chúng tuyển trăm người, tổ kiến nhất kỳ. Đỗ Huyền Tuyển người cùng người khác không giống, người khác đều là lựa chọn võ công nhất tốt, mà Đỗ Huyền Tuyển đều là có tiềm lực nhất. Tiềm lực thứ này, người khác nhìn không ra, lại chạy không khỏi Đỗ Huyền con mắt. Tiềm lực của con người kỳ thật chính là khí vận. Đỗ Huyền gần nhất đạt được vọng khí năng lực, chính là có thể nhìn ra tới một người khí vận. Giao thì khí mập trọc, quý thì khí thanh kỳ, hình nhiều trên chết sắp thành võ trước, ngũ sắc sẵn sàng như rồng bản chi khí thì thành đế vương, hào quang minh rực rỡ như phượng múa người hậu phi, đỏ vàng thanh bạch tướng kiêm, tất đứng hàng công hầu, như xích hồng hoàng đầy đạn, gia tư đi quốc, thanh xích hồng bạch phóng lên, tất võ tướng thành danh. Đối với Đỗ Huyền tới nói, chỉ cần đi tìm loại kia khí vận thanh xích hồng bạch phóng lên chi tân binh, tương lai có thành tựu danh tướng chi tiềm lực, dạng này binh sĩ, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, nhất định thành tướng tài. Đáng tiếc người tài giỏi như thế cũng ít khi thấy. Cả một tân binh doanh, Đỗ Huyền cũng bất quá là tìm ra mười mấy. Mặt khác 90 tên lính chỉ có thể căn cứ bọn hắn khí vận tương đối tiếp cận danh tướng tiềm lực đến tiến hành tuyển chọn. Đỗ Huyền loại này tuyển pháp tại Đỗ Nghị trong mắt quả thực là làm bừa bãi, tuyển binh sĩ hoàn toàn là vàng trao lẫn lộn. Tam đệ, nếu không ngươi vẫn là y theo phụ thân an bài, mang mấy tên hộ vệ quá khứ, ngươi tổng cộng chỉ có thể mang 100 binh sĩ, ngươi toàn mang tân binh, vạn nhất gặp được địch tình, như thế nào cho phải? Đỗ Nghị đã là kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh, đối mang binh đánh giặc có phần có tâm đắc, cho nên đối Đỗ Huyền lung tung tuyển binh tiến hành, phi thường lo lắng. Nhị ca, ngươi nhìn xem đi, ta chỉ cần mười mấy ngày, liền có thể đem cái này nhất kỳ binh sĩ biến thành tinh nhuệ. Đến lúc đó, ngươi chính là dùng thiên quân vạn mã đến cùng ta đổi, ta cũng không nguyện ý. Đỗ Huyền cười nói. Đỗ Nghị không có cách nào thuyết phục Đỗ Huyền, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hắn chuẩn bị tại Đỗ Nghị lao tới tiền tuyến thời điểm, lại cầu Đỗ trưởng canh phái một đội hộ vệ tiến đến bảo hộ Đỗ Huyền. Tại Đỗ Huyền dọn dẹp xích dương vệ mật thám về sau, Đỗ Huyền tại Đỗ gia tầm quan trọng đã hoàn toàn khác nhau. Đỗ trưởng canh đều có chút không quá muốn đem Đỗ Huyền thả ra. Đỗ Huyền có loại bản lĩnh này, nếu như đặt ở xích dương vệ, có thể ngăn chặn man tộc mật thám trà trộn vào tới. Bất quá Đỗ Huyền đã quyết tâm muốn đi trước tiền tuyến. Đỗ Huyền mang theo 100 tân binh ra diễn võ trường, mang đủ 10 ngày khẩu phần lương thực, tiến vào xích dương vệ phụ cận sân giã. Đỗ Huyền chuẩn bị dùng phương thức của hắn đem cái này nhất kỳ tân binh luyện thành bách chiến chi binh. Chương 7, huấn luyện giã ngoại xích dương vệ phụ cận núi mặc dù không có cỡ lớn man thú, nhưng cùng La Phủ Sơn cùng thuộc La Phủ Sơn mạch, trên núi đồng dạng có một ít thưa thất man thú. Thỉnh thoảng lại cũng sẽ xuất hiện một chút du lịch đi tới cỡ lớn man thú. Chỉ cần lên núi liền sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Cái này còn là bởi vì Đỗ gia quân sẽ định kỳ tổ chức binh sĩ tiến vào trong núi thanh lý man thú, dạng này đã có thể khiến cho xích dương vệ xung quanh trên núi không có cỡ lớn man thú, bảo hộ xích dương vệ an toàn, đồng thời cũng có thể vì xích dương vệ huấn luyện binh sĩ, cuối cùng còn có thể vì xích dương vệ ăn thịt cung ứng cung cấp bảo hộ. Đỗ Huyền đem 100 binh sĩ chia 10 đội, mỗi đội 10 tên lính, phối hợp lúc tiêu chuẩn phối trí vì 7 người, còn thừa 3 người dự bị, tùy thời có thể tiến lên đền bù tiểu đội lỗ hổng. Nhân viên phân phối cũng phi thường chú trọng, trong đó chí ít 2 tên trở lên cận chiến, 1 đến 2 tên tốc độ nhanh nhẹn, có thể đối man thú tiến hành tập kích quấy rối, còn lại đều là đánh xa. Đối mặt man thú lúc, 2 tên cận chiến chiến sĩ cầm thuẫn trực tiếp đi lên kháng trụ man thú, tốc độ nhanh nhẹn chiến sĩ tùy thời đối man thú tiến hành khiêu khích công kích, hấp dẫn man thú lực chú ý cùng hỏa lực. Đằng sau đánh xa tay toàn lực công kích, 3 tên dự bị đội viên cũng không nhàn rỗi, có thể tham dự vào đánh xa bên trong, nhưng phải tùy thời chuẩn bị đền bù chiến trận bên trên lỗ hổng. Đỗ Huyền như thế luyện binh có lo nghĩ của hắn, đại tệ binh sĩ đối đầu man tộc, nhất là man tộc kỵ binh, một đối một rất khó chiếm được thượng phong. Trừ phi là một chút từ luyện thể cao thủ tạo thành tinh nhuệ. Nhưng là từ luyện thể cao thủ tạo thành tinh nhuệ, Đỗ gia trong quân cũng chỉ có Đỗ trưởng canh đội hộ vệ mới có như thế xa xỉ. Tại Đỗ gia quân trong doanh, luyện thể cao thủ chí ít đều là bách hộ trưởng trở lên đầu lĩnh. Đỗ gia quân trại lính thông thường đối đầu man tộc quân đội, chỉ có thể dựa vào về số lượng ưu thế hoặc là địa hình, trang bị bên trên ưu thế đến nhu cầu chiến tranh cân bằng. Đỗ Huyền muốn đi mặc dù hát hùng bảo tại biên cảnh, nhưng tương đối xa xôi, khả năng không lớn xuất hiện đại cổ man tộc quân đội xâm nhập, nhiều nhất là đến mấy cái man tộc trinh sát tới. Một khi xuất hiện loại tình huống này, Đỗ Huyền liền cần dẫn đầu 100 tân binh tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Đỗ Huyền mang đều là tân binh, đừng nói luyện thể cao thủ, coi như bình thường võ giả cũng không nhiều. Chất liệu tốt sớm đã bị Đỗ gia quân tuyển đi, hiện tại khẩn cấp bổ sung nguồn mộ lính, so Đỗ gia quân trước kia chiêu binh yêu cầu thấp không biết mấy xong rồi. Nhưng là Đỗ Huyền không có chút nào lo lắng, những binh lính này mặc dù là hơi yếu một chút, nhưng là cũng là ưu thế của bọn hắn, những binh lính này như là một tờ giấy trắng, có thể hoàn toàn dựa theo Đỗ Huyền suy nghĩ đi tiến hành bồi dưỡng. Đỗ Huyền căn cứ những binh lính này đặc điểm là bọn hắn chế tạo riêng các loại phương thức huấn luyện, tổ hợp thành từng cái phi thường có đặc sắc tiểu đội. Một khi những này tiểu đội trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Huống chi, những binh lính này đều là Đỗ Huyền lấy ra phi thường có tiềm lực binh sĩ. Dương Vạn Tài là Đỗ Huyền nhìn chúng có được võ tướng tiềm lực một trong 12 tiềm lực tốt nhất một cái. Đỗ Huyền đối với hắn cũng là quan tâm nhất. Một đầu man nhưu đột nhiên xông trong bụi cây bỏ ra, hiển nhiên là bị kinh sợ. Cái này man nhưu là một đầu trưởng thành man nhưu, thể trọng khoảng chừng 3-4 ngàn cân bên trong, bắt đầu chạy, bốn đầu thô to đuổi bỏ giẫm đạp tới đất bên trên, mặt đất như là phát sinh chấn, lắc lư. Man nhưu lúc đầu xem như một loại tương đối ôn thuần man thú, xích dương vệ rất nhiều quân hộ trong nhà liền thuần dưỡng man nhưu, dùng để đất cày, kéo xe, dùng tốt phi thường. Nhưng là man nhưu một khi chấn kinh, khởi sướng điên rồi, đem là phi thường đáng sợ. Luyện thể trung kỳ võ giả đều không có cách nào chính diện ngăn cản một đầu trưởng thành man nhưu va chạm. Thậm chí luyện thể hậu kỳ võ giả cũng không nguyện ý đi đối diện một đầu man nhưu. Dương Vạn Tài tiểu đội vừa vặn ngay tại man nhưu đối diện phương hướng. Cẩn thận, tránh đi. Man nhưu nổi điên. Đứng tại Đỗ Huyền bên người Đỗ Phong đội vàng là lớn, một bên hô một bên bỏ tới. Đỗ Phong là luyện thể hậu kỳ võ giả, hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản được Man Nhu va chạm. Nhưng là Dương Vạn Tài tiểu đội tân binh đều là vừa mới bắt đầu luyện thể tân binh, coi như chung vào một chỗ cũng rất khó ngăn trở Man Nhu va chạm. Cái này nếu như bị Man Nhu như thế xông lên đụng, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đỗ Huyền thì rất bình tĩnh, con mắt nhìn xem Dương Vạn Tài, xem hắn sẽ có dạng gì biểu hiện. Đừng hoảng hốt. Dương Vạn Tài hét lớn một tiếng, Vũ Quế Quân, Từ Đông Sơ, hai người các ngươi cầm vẫn bảo vệ cung thủ. Thái Khải Đông, Diêu Thanh Hán, hai người các ngươi tập kích quấy rối, chú ý không muốn đối diện Man Nhu. Man Nhu sẽ chỉ thẳng tắp va chạm, mọi người bước chân rời động. Dương Vạn Tài rất tỉnh táo, đối mặt khí thế hung hăng chấn kinh Man Nhu không chút kinh hoàng, mà lại kịp thời bố trí đối sách. Đỗ Huyền khen ngợi gật đầu. Sau đó, mặc dù Dương Vạn Tài bố trí không có xảy ra vấn đề, nhưng là Dương Vạn Tài tiểu đội phối hợp thời gian không dài, toàn đội còn thiếu ăn ý tính. Tại nguy cơ trước mặt, vẫn là xuất hiện một vẻ bối rối. Đằng sau cung thủ Lưu Triệu Phú một cái lảo đảo, dẫn đến hắn phía trước đao thuẫn thủ Vu Quế Quân chân sau thời điểm, bị hắn trượt chân. Mắt thấy Man Nhu liền muốn nặng nề mà dẫm đạp đến Vu Quế Quân trên thân. Dương Vạn Tài phi thân mà ra, trong tay một thanh kiếm sắc tinh chuẩn địa thứ vào đến Man Nhu hốc mắt. Ngao. Man Nhu một tiếng bi thiết tê mình, sau đó triệt để tiến vào trạng thái điên cuồng. Nhanh, nhanh tránh đi. Dương Vạn Tài trực tiếp bước sạch trường kiếm trong tay, nhảy xuống về sau, thuận tay đem Vu Quế Quân kéo, sau đó nhanh chóng tránh đi Man Nhu đuổi theo và chạm dẫm đạp. Công công công. Nhanh công kích. Diêu Thanh Hán, ngươi nhắm ngay cơ hội đem Man Nhu kia con mắt cũng làm ngủ. Dương Vạn Tài một bên tránh né một bên hô. Tốt, ta cũng không tin không đối phó được chỉ có một con mắt Man Nhu. Diêu Thanh Hán nhìn đúng thời cơ bay người lên đi, dùng trong tay sắc bén loan đao, đem Man Nhu một cái khác con mắt cũng làm ngủ. Man Nhu hai mắt toàn mù, triệt để điên cuồng, hoàn toàn chính là sông ngang sông thẳng, liên tiếp đụng vào hai cây đại thụ bên trên, đem đại thụ đâm đến không ngừng lay động. Lá cây chợt chợt hướng xuống rơi. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, Đỗ Phong còn không có chạy đến, liền ngừng lại, quay người trở lại Đỗ Huyền bên người. Ngươi nhìn cái này Dương Vạn Tài thế nào? Đỗ Huyền hỏi. Thật đúng là cái tướng tài. Đáng tiếc tu vi quá mức thấp, cùng man tộc binh sĩ chiến đấu, chỉ là bọn này tân binh còn chưa đủ. Đỗ Phong có chút tiếc rẻ nói. Yên tâm, thời gian còn rất đủ, đến Hắc Hùng Bảo, bọn hắn còn có thể tiếp tục ma luyện. Võ công có thể khổ luyện ra, nhưng là tướng tài khó được. Đỗ Huyền cười ha ha nói, tâm tình của hắn rất tốt. Đỗ Phong thì y nguyên rất lo lắng, hắn cảm thấy thiếu gia nhà mình là chưa thấy qua chiến tranh tàn khốc, không có kiến thức đến man tộc đại quân tàn khốc. Mang theo cái này 100 tân binh, một khi trên chiến trường gặp man tộc quân đội, một trận chiến tranh tàn khốc xuống tới, còn có thể có mấy cái sống sót đây này. Đỗ Phong gặp Đỗ Huyền tâm tình thật tốt, không đành lòng đem cái này sự thật tàn khốc nói cho Đỗ Huyền. Man Nhu tại sông loạn đi loạn một trận về sau, trên thân đã cắm đầy mũi tên, máu tươi không chỗ ở từ đầy người vết thương rơi xuống, hai cái hốc mắt đã hoàn toàn bị màu đỏ sẫm huyết tương phun trào. Man Nhu chỗ đến, đều là một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều là máu đỏ tươi. Dương Vạn Tài tiểu đội từ đầu đến cuối vây quanh ở Man Nhu bốn phía, thỉnh thoảng lại đối Man Nhu phát động công kích. Man Nhu mặc dù trong thân thể huyết dịch không ngừng mà sói mòn, cuối cùng đã tới không thể thừa nhận tình trạng, thân thể lay động một cái, nặng nề mà ngã xuống. Chúng ta thắng. Dương Vạn Tài tiểu đội hưng phấn hoan hô. Làm một đám tân binh đạt tử, lần thứ nhất bắt giết Man Nhu dạng này man thú, để bọn hắn hưng phấn vô cùng. Nhanh lên, sửa sang một chút trang bị. Một đầu Man Nhu tính là gì? Tương lai chúng ta phải đối mặt là man tộc. Lưu Triệu Phú, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi một sai lầm kém chút đem chúng ta toàn bộ tiểu đội trận cước cho làm rối loạn. Lần này nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Dương Vạn Tài điểm ra vừa rồi chiến đấu bên trong xuất hiện một cái kém chút dẫn đến toàn bộ tiểu đội tan tác sai lầm. Đội trưởng, vừa rồi Hướng Giàu cũng là không nhỏ tâm bị bụi cây đẩy ta một chút, trách ta lui quá nhanh hơn một chút. Vu Quế Quân vội vàng thay Lưu Triệu Phú nói chuyện. Lưu Triệu Phú vội vàng nói, đều tại ta, trước đó không có quan sát tốt địa hình. Nếu không liền sẽ không bị vấp như vậy một chút. 10 cái tiểu đội, cũng không phải là mỗi cái tiểu đội đều có thể lông tóc không tổn hại. 100 tên tân binh, tại ngày thứ nhất giã ngoại huấn luyện giã ngoại bên trong, xuất hiện 10 cái thương binh. Trong đó có sơ ý một chút đem chân cho bẻ gãy, muốn tu dưỡng thời gian rất lâu, hiển nhiên không thể theo Đỗ Huyền đi Hắc Hùng Bảo. Cũng may Đỗ Huyền nhiều dự bị một chút người, chính là vì để phòng huấn luyện giã ngoại bên trong ngoại ý muốn nổi lên giảm quân số. Mặc dù thời gian rời đổi, Đỗ Huyền tân binh đã hoàn toàn thích ứng tại Sơn Lâm săn bắn, mỗi ngày người bị thương số càng ngày càng ít, giảm quân số tình huống càng là chưa có phát sinh. Từng cái tiểu đội sức chiến đấu cũng là càng ngày càng mạnh. Đỗ Huyền còn an bài từng cái tiểu đội hiệp đồng tác chiến, nhưng là do ở các tiểu đội ở giữa phối hợp còn rất lạnh nhạt, từng cái tiểu đội ở giữa phối hợp loạn thành một đoàn tê dại. Không đủ cho dù là dạng này, Đỗ Huyền y nguyên kiên trì diễn luyện từng cái tiểu đội ở giữa phối hợp lẫn nhau. Hắn nhất định phải đem 101 tân binh luyện thành một cái chỉnh thể, chỉ có dạng này, Hắc Hùng Bảo một khi đối mặt man tộc nhỏ cố công kích, mới có chí thắng khả năng. Đỗ trưởng canh đối Đỗ Huyền luyện binh vẫn là vô cùng chú ý, lập tức liền muốn đi Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền mấy ngày nay đang làm gì? Đỗ trưởng canh hỏi Đỗ Phong. Vài ngày trước đều là chia tiểu đội săn bắn, hiện tại bắt đầu diễn luyện từng cái tiểu đội hiệp đồng tác chiến, đều là một đám tân binh, chỗ đó phối hợp được. Một đoàn rối bời. Đỗ Phong đối Đỗ Huyền luyện binh rất không tán đồng. Thật sao? Đáng tiếc đều là một chút tân binh a. Đỗ trưởng canh trầm ngâm nói. Đúng thế. Coi như phối hợp đến cho dù tốt, cũng chính là một đám tân binh lá gan. Đừng nói cùng rất cho chính diện chiến đấu, chính là gặp gỡ một đầu lợi hại man thú, cũng sẽ bại rơi. Đỗ Phong nói. Vẫn thật là bị Đỗ Phong miệng quả đen nói trúng. Đang tiến hành trăm người đoàn đội hiệp đồng tác chiến diễn lúc luyện, một đầu du tẩu man thú xông đi qua. Đây cũng không phải là một đầu man nhu đơn giản như vậy, mà là một đầu uy phong lẫm lẫm kim ban rất hổ. vô luận là lực công kích vẫn là tốc độ, tính linh hoạt đều muốn so Man U mạnh lớn mấy lần. Đỗ Huyền Trại tân binh đứng trước nhất đại nguy cơ. Chương 8, nguy cơ tứ phía chủ ổng 8, không có nội dung. Chương 9, thu tọa kỷ soát. Đột nhiên, nguyên bản Man Hổ lông vàng đang muốn nhào về phía Dương Vạn Tài ngừng lại bước chân, thất kinh mà quan sát bốn phía. Dường như nó nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Ngay sau đó, toàn thân nó run lẩy bẩy, phục trên mặt đất, bộ dạng dường như rất sợ hãi. Lúc đầu, Dương Vạn Tài nhắm mắt lại chờ chết nửa ngày đều không thấy Man Hổ lông vàng công kích. Hắn ngạc nhiên mở mắt ra lại thấy Man Hổ lông vàng sợ hãi phục trên mặt đất. Con nhỏ bệnh, biết sợ rồi hả? Có phải bị dáng vẻ uy phong bát diện của ta dọa? Dương Vạn Tài xách trường kiếm đi về phía Man Hổ lông vàng. Hắn không rõ vì sao Man Hổ lông vàng lại làm ra hành động quái dị này. Dương Vạn Tài còn chưa đi đến bên người Man Hổ lông vàng, lại bị Từ Đông Sơ bên cạnh kéo một cái. Dương Vạn Tài không hiểu nhìn Từ Đông Sơ, Từ Đông Sơ lại chỉ về chỉ huy cờ xa xa, "Dương đội, rút lui." "Vì cái gì?" Dương Vạn Tài đang nghĩ đi trêu đùa Man Hổ lông vàng một chút, nhưng là quân lệnh như núi. Hắn biết không tuân theo hiệu lệnh trong quân đội là phải chịu khổ, thậm chí liền mạng nhỏ cũng mất. Nhưng là hắn rất không lòng, vừa rồi tí nữa mất mạng, cuối cùng liên không cho hắn xả cơ tức. "Dương đội, chuyện này ngài còn không nhìn ra? Con Man Hổ lông vàng có thể bị hàng phục, khẳng định là có cao thủ xuất thủ. Nói không chừng là chỉ huy sứ đại nhân đến." Thái Đông Khởi rất cơ linh, chỉ là suy đoán này của hắn không đúng. Các chiến đội đều lui ra sau. Đỗ Huyền đi tới bên người Man Hổ lông vàng, nguyện ý hàng phục hạ. "Vậy liền làm tọa kỵ của ta." Đáng tiếc đã thương một con mắt. Đỗ Huyền rất hối hận, biết trước biện pháp này có thể làm cho Man Hổ lông vàng hàng phục, nên xuất thủ sớm một chút. Điều này liền có thể đạt được một trợ thủ phi thường tốt cộng tọa kỵ. Hiện tại con mắt Man Hổ lông vàng bị thương một cái, cũng không biết có thể chữa khỏi hay không. Nếu không chữa khỏi thì cưới một con Man Hổ lông vàng chột mắt sẽ rất mất mặt. Tự nhiên, người vừa mới ra tay chính là Đỗ Huyền. Mắt thấy binh sĩ mình nhìn chúng sắp hy sinh vì thai bay và gió. Đỗ Huyền cái khó lo cái khôn, vậy mà vận hành quan tưởng pháp, trực tiếp quan tưởng ra thánh nhân oanh kích thần hồn Man Hổ lông vàng. Không nghĩ rằng hiệu quả phi thường tốt, không chỉ có dọa lùi Man Hổ lông vàng không công kích, mà lại trực tiếp hàng phục Man Hổ lông vàng. Man Hổ lông vàng sững sờ nhìn xem Đỗ Huyền. Nó cảm thấy trên người Đỗ Huyền khí tức vô tận áp lực rất quen thuộc, nhưng nó như cũ rất là buồn bực. Nó cảm thấy Đỗ Huyền thực lực có hạn, sao vừa rồi có thể cho nó áp lực lớn như vậy? Đỗ Huyền đi đến bên người Man Hổ lông vàng, tiện tay tại gõ một cái lên đầu nó giống như gõ mèo chó trong nhà, đứng lên cho ta xem một chút. Lúc đầu, Man Hổ lông vàng chỉ cần nhẹ nhàng vuốt, liền có thể đè Đỗ Huyền xuống đất, khiến ý dục sinh dục tử. Nhưng bây giờ Man Hổ lông vàng như đang nằm mơ, vậy mà đàng hoàng nghe theo Đỗ Huyền đứng lên. Đỗ Huyền chờ Man Hổ lông vàng đứng lên, không khách khí, trực tiếp tay đè lưng Man Hổ lông vàng, dùng sức nhảy lên một cái, chân phải vòng qua lưng Man Hổ lông vàng ngồi xuống vững vàng trên lưng Man Hổ lông vàng. Đỗ Huyền ngồi trên lưng Man Hổ lông vàng lắc lư cái mông, cảm giác ngồi rất thoải mái, đáng tiếc không có trang bị như yên ngựa, chỉ có thể ngồi trên lưng Man Hổ lông vàng. Nếu Man Hổ lông vàng chạy có thể văng Đỗ Huyền ra ngoài ngay lập tức. Trước đó Đỗ Huyền là thư sinh yếu đuối, không am hiểu thuật cưỡi ngựa, đi lại chủ yếu dựa vào hai cái đùi. Ngược lại con Man Hổ lông vàng này là một tọa kỵ tốt, lưng rất rộng, rất phẳng, khẳng định ngồi xuống bình ổn hơn ngựa. Cho nên, Đỗ Phi thường hài lòng tọa kỵ mới thú này. Thương thế kia có thể trị không? Đỗ Huyền kéo lại lang trung trong doanh trung mình. Tổn thương nhẹ còn tạm được. Con mắt này, ta trị không được. Hỏi thuật sĩ thử xem. Trung Minh khó xử nói. Xích Dương vệ có thuật sĩ không? Đỗ Huyền hỏi. Trong phủ chắc có. Chẳng qua có trị được hay không rất khó nói, Trung Minh nói. Đỗ Huyền vỗ đầu một cái. Ngoại trừ Xích Dương vệ nhà mình khả năng có thuật sĩ. Vùng này, nhà ai còn có thể nuôi nổi thuật sĩ? Thuật sĩ không dễ nuôi. Thuật sĩ ở Đỗ phủ cũng vất vả là mới mời được. Đỗ Huyền trực tiếp cơi Man Hổ lông vàng về Đỗ phủ, khiến Đỗ phủ náo loạn một hồi. Ai có thể nghĩ Tam thiếu gia lại có thể lắc lư một đầu Man Hổ lông vàng về nhà? Kết quả, Man Hổ lông vàng bước vào cửa sân, hai con chiến mã buộc tại cửa ra vào bị dọa tránh thoát dây thừng chạy trốn. Gia đình chăm sóc chiến mã vội vàng đuổi theo. Trong nhà ác quyền đều dọa đến trốn đi. Bọn gia đình còn tưởng rằng man thú bạo động, dám chạy đến Đỗ gia, vội vàng cầm côn đồng, cầm đao thương, lấy dũng khí vây lại Man Hổ lông vàng. Các ngươi làm trò gì? Nó là tọa kỵ của ta. Ngồi tại trên lưng hổ, Đỗ Huyền không hài lòng. Tam thiếu gia, sao ngài mang một con hổ mù về làm gì? Đỗ Phong dẫn theo một cây sát uy bổng để phòng Man Hổ lông vàng. Ngốc như ngươi, nếu con đánh tới Man Hổ lông vàng thật, ngươi cầm cây côn này có thể đối phó được hả? Đỗ Huyền cười nói. Thề sống chết cũng muốn bảo vệ Tam công tử. Đỗ Phong cao giọng nói. Thôi đi, tranh thủ thời gian giúp ta đi tìm Cao tiên sinh, để hắn qua tới giúp ta xem con hổ này có thể chữa khỏi mắt cho nó hay không. Đỗ Huyền nói. Không bao lâu, Cao tiên sinh trong miệng Đỗ Huyền. Cao Kính Tú đi theo Đỗ Phong tới, trông thấy Man Hổ lông vàng, không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắc, đúng là Man Hổ lông vàng. Sao lại mù một con mắt? Cao tiên sinh, ngươi nhìn có thể dùng thuật pháp chữa khỏi con mắt Man Hổ không? Đỗ Huyền hỏi. Ta trị không hết. Cao Kính Tú lắc đầu, đẳng cấp chỉ rũ thuật của ta quá thấp, nhiều nhất đem miệng vết thương khép lại, ánh mắt lại là mù. Vậy thì có tác dụng gì? Đỗ Huyền cảm thấy thuật pháp này quá kém. Cao Kính Tú tức giận trợn nhìn Đỗ Huyền. Cao tiên sinh, ngươi nơi đó có công pháp chỉ rũ thuật không? Đỗ Huyền hỏi. Có. Chẳng qua muốn con mắt Man Hổ hoàn hảo như lúc ban đầu, chí ít cũng phải cao cấp chỉ rũ thuật. Cao Kính Tú nói. Cấp thấp. Cao Kính Tú lật ra một quyển sách cổ sắc mục nát cho Đỗ Huyền, sau đó đuổi Đỗ Huyền ra ngoài, là thuật sĩ cao ngạo. Hôm nay, ý đã bị Đỗ Huyền đả kích nhiều lần. Đỗ Huyền cầm quyển chỉ vũ thuật như nhặt được chí bảo, trở lại chỗ ở nghiên cứu chỉ vũ thuật ngay lập tức. Nếu quả thật như Cao Kính Tú nói, quyển chỉ vũ thuật này tác dụng rất lớn. Nếu như có thể tu luyện tới cao cấp, tương lai binh sĩ trong doanh trại vô luận là bị thương nặng như thế nào, đều có thể chữa cho bọn hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tương lai luyện binh liền có thể huấn luyện ma quỷ một chút, căn bản không sợ huấn luyện bọn hắn thành tàn phế. Nhưng Đỗ Huyền không biết, mặc dù chỉ vũ thuật là pháp thuật cực kỳ cơ sở của thuật sĩ, nhưng pháp thuật này không dễ luyện như vậy. Cao Kính Tú là nguyên thần kỳ thuật sĩ, có thể luyện thành cấp thấp chỉ vũ thuật đã rất tốt. Nghe nói trung cấp chỉ vũ thuật ít nhất phải ngự vật kỳ thuật sĩ mới có thể đạt đến, mà cao cấp chỉ vũ thuật cần tụ hình kỳ thuật sĩ mới có thể đạt đến. Đây chính là cao hơn Cao Kính Tú mấy cấp tu vi. Đăng cấp tu vi thuật sĩ đại tể quốc là tụ linh nguyên thần xuất khiếu ngự vật âm thần tụ hình phụ thể chân tiên lôi kiếp phi thăng. Cao Kính Tú chỉ là một thuật sĩ cấp thấp, vẹn vẹn vượt qua ngưỡng cửa tụ linh. Bằng không, làm sao ý lại bị Xích Dương vệ Đỗ gia chiêu mộ thành công? Mặc dù Đỗ Huyền hiểu rõ đẳng cấp thuật sĩ, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về yêu cầu của chỉ vũ thuật. Sau khi hắn có được chỉ vũ thuật, liền bắt đầu nghiên cứu nguyên lý chỉ vũ thuật. Chỉ vũ thuật pháp thuật này, xét đến cùng, chính là dùng linh lực đi chữa trị bệnh hoạn, thương binh tổn thương. Nguyên lý trị liệu cao cấp chỉ vũ thuật và cấp thấp chỉ vũ thuật là giống nhau, nhưng là cả hai áp dụng độ tinh thuần linh lực không giống, mà khác người thi pháp tinh thần lực cũng không giống. Pháp thuật không khó lắm. Dường như Đỗ Huyền cảm giác được mình đã học xong chỉ vũ thuật, dùng thần thức khống chế linh lực vận hành, hình thành một cái pháp trận tế luyện rất nhỏ. Pháp trận tế luyện này như là một cái chuyển đổi năng lượng, có thể đem linh lực chuyển hóa thành vật chất chữa trị được tổn thương. Nguyên lý cấp thấp, trung cấp, cao cấp chỉ vũ thuật cơ bản giống nhau, chỉ có tế luyện pháp trận không giống. Cấp thấp tế luyện pháp trận vô cùng đơn giản, mà trung cao cấp càng ngày càng phức tạp. Đối với phổ thông thuật sĩ mà nói, điều khiển linh lực cần thần thức rất mạnh, còn cần rất tinh khiết linh lực. Nhưng đối với Đỗ Huyền tới nói, lại không khó, bởi vì căn bản hắn không cần linh lực a, hắn dùng hạo nhiên chính khí, mặt khác hắn đã quan tưởng ra thánh nhân trong bản tâm, cường độ tinh thần lực không kém so với một ít cao cấp thuật sĩ. Khống chế hạo nhiên chính khí đi tế luyện pháp trận cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn. Chỉ mấy canh giờ, Đỗ Huyền liền đã luyện thành cấp thấp chỉ vũ thuật. Sau đó chưa tới một canh giờ, luyện thành trung cấp chỉ vũ thuật, cuối cùng liền cao cấp chỉ vũ thuật cũng bị hắn chinh phục. Đối tượng thí nghiệm thứ nhất là con man hổ lông vàng kia. Một cái cao cấp chỉ vũ thuật thi triển ra đi, không chỉ có để con mắt man hổ lông vàng chữa khỏi, liền vết thương man hổ lông vàng cũ toàn bộ cho chữa khỏi. Man hổ lông vàng thay đổi cao ngạo trước đó, rất là không nằm chắc phủ phục dưới chân Đỗ Huyền, dùng cái chán vương giả của nó cọ dày Đỗ Huyền. Dường như chỉ vũ thuật không khó lắm. Chẳng lẽ ta học chỉ vũ thuật là giả? Đỗ Huyền cổ quái nhìn xem đã sinh long hoạt hổ lại càng thêm vô lại man hổ lông vàng. Nếu để cho Cao Kính Tú nghe được, chỉ sợ muốn phun ra mấy thăng láo huyết tới. Có chỉ vũ thuật, mấy người lính trong doanh Đỗ Huyền bị thương nặng trước hoàn toàn khôi phục. Sức chiến đấu Đỗ Huyền doanh lập tức tăng lên tới điểm cao nhất. Hoàn thành huấn luyện giã ngoại, xuất phát thời gian cũng tới gần. Binh luyện đến đâu rồi? Kỳ thật Đỗ trưởng canh đối với tình trạng gần nhất của Đỗ Huyền rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là tự mình hỏi Đỗ Huyền. Còn tốt, đều là một chút tân binh. Muốn lập tức đem sức chiến đấu tăng lên, khả năng không lớn, đến Hắc Hùng Bảo lại từ từ luyện đi. Đỗ Huyền nói. Đỗ trưởng canh gật gật đầu, đến Hắc Hùng Bảo, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chương 10, Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền phải tới Hắc Hùng Bảo, người duy nhất không vui là La Tây Phượng, phu nhân của Đỗ trưởng canh. Từ nhỏ đến giờ tam tử chưa từng đi xa nhà, thanh thản đọc sách có gì không ổn, mà nhất định phải chém chém giết giết. Vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Hiện tại, Man Cẩu nhìn chằm chằm đại tể chúng ta. Mấy hôm trước, chúng ta còn bắt được rất nhiều gián điệp. Ta đoán Man Cẩu có ý đồ với Xích Dương vệ chúng ta. Lúc này phóng xuất tam tử, có phải muốn mạng của hắn không? Từ sáng đến giờ, La Tây Phượng không ngừng phàn nàn. Mặc dù Đỗ trưởng canh không muốn cùng phu nhân tranh luận, nhưng quyết tâm của hắn không bao giờ dao động. Là một người cha, có lẽ Đỗ trưởng canh không nên nhẫn tâm với con trai như vậy, nhưng là một chủ tướng, hắn biết có một số việc hắn không thể lung lay được. Ngươi vẫn là không hiểu tam tử. Bản thân tam tử cũng hiểu. Tự nhiên, người làm cha như ta phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mặc dù Hắc Hùng Bảo khá là gian khổ, nhưng cách chiến tuyến rất xa, rất ít Man Cẩu sẽ chạy đến. Đỗ trưởng canh chỉ có thể kiên trì an ủi vợ mình. Dù rất ít, nhưng vẫn sẽ có Man Cẩu tới. La Tây Phượng rưng rưng nước mắt nói, tam tử là Bách Phu trưởng, trong tay hắn có hơn 100 binh sĩ. Bách Phu trưởng khác chỉ có thể chỉ huy 100 binh sĩ, ta để nó mang hơn 10 người. Đỗ trưởng canh nói, ngươi đừng tưởng rằng có thể gạt được ta. Ta biết tam tử chỉ huy toàn là tân binh. Lao binh trước đây của Hắc Hùng Bảo đã bị ngươi điều đi. Ngươi mau chuyển mười mấy người từ đội hộ vệ qua, nếu tam tử xảy ra chuyện, Lao nương tính sổ với ngươi. La Tây Phượng nói, ngươi nghĩ ta không muốn. Do bản thân tam tử không muốn. Hắn muốn tự mình luyện binh. Điều này tam tử nghĩ không sai. Lao binh có lợi thế của Lao Bình, có thể đánh trận nhưng đều kiệt ngạo không thuận. Một cái thư sinh yếu đuối như tam tử, chỉ là con trai của Đỗ trưởng canh có thể khiến những kẻ già đời kia phục tùng. Mặc dù lúc đầu lãnh đạo tân binh hơi khó, nhưng binh lính nghe chỉ huy. Đỗ trưởng canh nói, hôm nay Đỗ Huyền đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị tạm biệt phụ mẫu, sau đó chỉ binh lính đi tiếp nhận nhiệm vụ phòng vệ Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền mặc một bộ sơn văn giáp, nhìn qua rất có sức sống. Trên đường đi chỉ nghe tiếng va chạm đinh đương giữa khôi giáp và binh khí. Nương, hôm nay ta sẽ đi Hắc Hùng Bảo. Ngài yên tâm, ta sẽ thường xuyên về nhìn nương. Nương, ngươi chú ý bảo trọng thân thể. Đây là lần đầu tiên Đỗ Huyền rời nhà, trong lòng có chút không bỏ, nhưng nam nhi chí tại bốn phương. Suy nghĩ của Đỗ Huyền đã sớm bay đến ngoài trăm dặm Hắc Hùng Bảo. Bên ngoài Đỗ phủ, 100 binh sĩ Đỗ Huyền doanh đã chờ xuất phát. Một tháng trước, bọn họ chỉ là tân binh, nhưng bây giờ, bọn họ đã có khí thế nhất định. đứng ở đó, lặng ngắt như tờ. Phần lớn xuất thân của Sích Dương vệ là quân hộ, kiến thức rộng rãi, nhưng quan sát tác phong quân sĩ, liền biết quân sĩ doanh này đã luyện được hình thức ban đầu tới, nếu có thể ma luyện trong chiến tranh một phen, nhất định có thể thành một chi cường quân. Đỗ trưởng canh đối với biểu hiện một tháng này Đỗ Huyền vô cùng hài lòng, đầu tiên là thành trừ tai họa ngầm trong Sích Dương vệ, hốt gọn một mẻ gián điệp, để Sích Dương vệ không có nỗi lo về sau. Tiếp đó, thành quả luyện binh của Đỗ Huyền thành, khiến Đỗ trưởng canh vô cùng hài lòng. Lúc đầu hắn nghĩ Đỗ Huyền là một giới thư sinh, không biết mang binh đánh giặc, không nghĩ trải qua chưa đến một tháng luyện binh, Đỗ Huyền có thể huấn luyện một doanh tân binh, có được một ít chiến lực. Doanh binh sĩ này của Đỗ Huyền, mặc dù sức chiến đấu còn chưa đủ, nhưng là đã có kết cấu phi thường. Cứ tiếp tục như thế, doanh tân binh Đỗ Huyền chỉ huy chắc chắn sẽ trở thành chiến lược trọng yếu trong tương lai của Sích Dương vệ. Đáng tiếc a, tam tử mang binh sớm thì tốt biết bao. Đỗ trưởng canh rất tiếc, nếu như Đỗ Huyền mang binh sớm hơn, có lẽ đã mang ra một chi cường quân. Coi như man tộc đánh tới, gia hỏa này cũng có thể bằng vào binh lực trong tay, ở vào thế bất bại. Phụ thân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Sau khi Đỗ Huyền sửa xong đội ngũ, chạy đến. Xuất phát. Đỗ trưởng canh hét lớn một tiếng. Đỗ Huyền nhảy đến lưng man hổ lông vàng, vung tay lên, xuất phát. Mục tiêu, Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền doanh đi khoảng 2 canh giờ mới cảm nhận được Hắc Hùng Bảo. Quân coi giữ Hắc Hùng Bảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đỗ Huyền doanh vừa đến, liền giao tiếp với Đỗ Huyền doanh, không kịp chờ đợi quẳng nồi cho Đỗ Huyền, đội vàng rời đi. Đây chính là Hắc Hùng Bảo. Bảo đâu? Đỗ Huyền nhìn xung quanh, có một loại cảm giác bị lừa. Trong này căn bản không có bảo, mà là một mớ phòng ốc lụp xụp. Sở hùng quanh đều là đất hoang, không hề gieo trồng hoa màu. Không biết quân đồn trú trước đây ăn gì để sống. Dường như Đỗ Phong đã từng nghe nói điều kiện sống của Hắc Hùng Bảo, đất đai Hắc Hùng Bảo rất cằn cỗi, căn bản loại không trồng được hoa màu, còn thường xuyên thiếu nước. Cho nên cơ bản quân coi giữ không trồng trọt, chủ yếu vào núi săn bán ra man thú thịt săn bắn được, đổi lấy khẩu phần lương thực. Sao thế được, phòng ngự trong bảo sao bây giờ? Đỗ Huyền hỏi. Hắc Hùng Bảo vắng vẻ như thế, không phải chiến lược trọng địa, căn bản man cầu sẽ không tới. Coi như tới, trong này chỉ có vài tòa nhà sắp sụp, lan can cũng không có, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rút đi. Đỗ Phong nói. Không được. Trước kia Hắc Hùng Bảo như thế nào, ta không xem bảo. Hiện tại ta tới, Hắc Hùng Bảo không thể lại giống như trước đây. Xung quanh nơi này đất hoang không ít, chúng ta khai khẩn đất hoang. Tường thành Hắc Hùng Bảo cũng phải xây dựng. Đỗ Phong, ngươi nghĩ biện pháp di chuyển lưu dân tới, tạp vụ dạng này vẫn phải chiêu mộ lưu dân đến làm. Đỗ Huyền nói. Tam công tử, trong này sợ không cách nào chiêu mộ lưu dân. Điều kiện trong này quá khổ, lưu dân sẽ không nguyện ý tới. Đỗ Phong khó xử nói. Trong này thịt man thú đủ, sẽ không có người chịu đến. Đỗ Huyền chừng Đỗ Phong một chút. Cho lưu dân ăn thịt man thú. Đỗ Phong không thể tưởng tượng nổi hỏi. Đúng, chỉ cần bọn họ chịu tới, cho bọn hắn ăn thịt man thú. Bao no. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Săn bắn man thú có thể luyện binh, nhưng để quân sĩ đi kiến thiết, trồng trọt, sẽ đem quân sĩ luyện phế. Doanh lính này khó khăn lắm mới có hình thức ban đầu, Đỗ Huyền sẽ không để cố gắng trước đó mất công hoàn toàn. Đỗ Huyền may mắn phi thường là hắn chỉ huy là tân binh. Nếu như hắn mang một doanh lão binh tới nơi sơn cùng thủy tận này, chắc chắn hắn không chỉ huy nổi đám lính giả. Hiện tại, doanh binh sĩ này là hắn huấn luyện ra, lại còn có nhóm Dương Vạn Tài làm trụ cột, Đỗ Huyền đã nắm vững doanh quân sĩ này ở trong tay. Cho nên, Đỗ Huyền ra lệnh một tiếng, toàn doanh binh sĩ lập tức hành động, đầu tiên thu dọn trụ sở lâm thời. Đỗ Phong mới đến Hắc Hùng Bảo liền bị Đỗ Huyền chạy trở về kéo lưu dân. Vậy nên, bên người Đỗ Huyền không có ai, nên phải tự mình thu dọn chỗ ở cũng may Dương Vạn Tài lanh lợi, trông thấy Đỗ Huyền chuẩn bị thu dọn chỗ ở, đội vàng mang theo hai người tới giúp Đỗ Huyền thu dọn xong chỗ ở Tam công tử, ngày mai sẽ phải bố trí săn bắn, nếu không khẩu phần lương thực chúng ta mang tới ăn không đủ mấy ngày. Trước đó thủ vệ doanh đều không để lại cho chúng hai cái gì. Dương Vạn Tài nói, ngày mai toàn doanh đi săn, giữ lại một đội thủ vệ. Đỗ Huyền vì chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp lưu dân. Một khi lưu dân bị lừa đến nơi này, Đỗ Huyền nhất định phải đem người lưu lại. Hắc Hùng Bảo nhất định phải có nhiều cư dân mới có thể thay đổi từ căn bản. Đỗ Huyền tin tưởng Đỗ trưởng canh để hắn tới, tuyệt đối không chỉ để hắn tới ma luyện một phen. Hiện tại, trên chiến lược Hắc Hùng Bảo không ý nghĩa quá lớn, một khi Hắc Hùng Bảo thay đổi từ gốc gác, Hắc Hùng Bảo còn có ý nghĩa hay không, ai có thể nói rõ được. Cùng ngày, Đỗ Huyền mang theo binh sĩ toàn doanh quét sạch Hắc Hùng Bảo một lần, lập tức tiểu dáng Hắc Hùng Bảo thay đổi hẳn. Mặc dù kiểu dáng phòng ốc vẫn rách dưới như trước, nhưng sạch sẽ hơn, cỏ hoang xung quanh cũng bị cắt, khiến Hắc Hùng Bảo không còn hoang vu như trước. Từ Đông Sơ phát sầu, Dương đội. Sau này chúng ta phải ở chỗ này. Dương Vạn Tài cười lắc đầu, làm sao có thể? Tam công tử là đứa con mà Đô chỉ huy sứ đại nhân sủng ái, ngài ấy sao lại để con mình chịu thiệt? Đúng vậy, chỉ là ta có chút lo lắng, tuyệt đối đừng để chúng ta phải canh giữ ở đây mãi. Từ Đông Sơ nói, trong này rất tốt, Tam công tử là thuật sĩ, biết chỉ rũ thuật, dù đây bị tổn thương, Tam công tử có thể chữa khỏi ngay lập tức. Quân doanh bình thường rất khó mời được thuật sĩ biết chỉ rũ thuật. Dương Vạn Tài nói, sau khi Đỗ Huyền sắp xếp xong, một mực nghiên cứu một tấm bản đồ gia thú, bản đồ gia thú này vẽ sơ lược địa hình Sích Dương vệ. Nhưng là bản đồ này là tại là quá sơ sài, liền Hắc Hùng Bảo đều không ký hiệu. Đỗ Huyền xem đi xem lại bản đồ, sau đó dùng bút ở phía trên vẽ lên một hồi lâu, sau đó ghi địa danh của địa phương. Thình lình Hắc Hùng Bảo cũng ở trong đó. Một số địa hình xung quanh Hắc Hùng Bảo đều bị Đỗ Huyền ghi xuống. Hiển nhiên Đỗ Huyền cực kỳ trọng thị tấm bản đồ này, trong lòng hắn đoán Đỗ trưởng canh dụng ý phái hắn tới nơi này nhằm điều gì. Sau khi vẽ xong 8 bản đồ này, Đỗ trưởng canh dùng tay chỉ cho Đỗ Huyền. Trên bản đồ không chỉ có tiêu chú vị trí trọng yếu của Xích Dương vệ, cũng tiêu chú Man tộc một chút vị trí trọng yếu. Những vị trí này dường như cũng cách Hắc Hùng Bảo có chút xa. Hắc Hùng Bảo cách phạm vi thế lực của Man tộc mấy ngọn núi, mà thế núi hiểm trở, càng có nhiều man thú chiếm cứ trong núi. Xác thực Man tộc xác ít có khả năng vượt qua những ngọn núi trùng điệp này tới, để đối phó một nơi không có tầm quan trọng như Hắc Hùng Bảo. Đỗ Huyền không nhìn ra manh mối gì, đem địa đồ thu vào. Đỗ Huyền doanh binh sĩ mỗi cái tiểu đội đều tại tiểu đội trưởng an bài xuống, đem cũ nát phòng ốc thoáng sửa chữa một lúc sau, tạm thời an trí xuống tới. Phòng này thật quá nát, một cơn mưa xuống, có mấy tòa nhà tranh sẽ đổ sụp. Mấy ngày nay, rút sạch đem phòng này sửa một chút, nếu không thì không cách nào ở lại. Vu Quế Quân dùng vải rách trà sát tấm thuẫn trong tay một lần, sau đó mới thả ở trên vách tường treo lên. Tam công tử đều có thể chịu khổ, chẳng lẽ chúng ta không thể được? Chúng ta còn có thể so Tam công tử càng dễ sống. Thái Khải Đông nói. Chương 11, đi vào quỹ đạo đều nói Tam công tử giỏi văn kém võ, các ngươi nói Tam công tử cuối cùng có biết võ công hay không? Diều Thanh hắn hỏi. Sau khi Đỗ Huyền mang binh, liền không có hiện lộ qua võ công. Ngoại trừ Đỗ Phong, trong doanh trại binh sĩ không có người biết chuyện Đỗ Huyền luyện võ ở Đỗ gia luyện võ tràng. Tự nhiên Đỗ Phong không có khả năng ở sau lưng nói láo. Ngươi hỏi chính lời nói quá ngu xuẩn. Trong doanh trại nhiều người như vậy tổn thương đều là Tam công tử chữa khỏi, Tam công tử là thuật sĩ, coi như không biết võ, cũng không phải ta và ngươi có thể so. Về sau đừng ở sau lưng nói láo. Dương Vạn Tài đá Diêu Thanh hắn một ước. Đúng rồi, đầu kia man hổ lông vàng đến cùng là Đỗ gia cao nhân âm thầm ra tay, hay là Tam công tử tự mình ra tay? Kia man hổ lông vàng làm sao lập tức liền nhận Tam công tử làm chủ mà? Vu Quế Quân rất là không hiểu hỏi. Ngu xuẩn, nếu Tam công tử ạ thuật sĩ, tự nhiên là Tam công tử tự mình ra tay. Đỗ gia võ tướng tuy nhiều, coi như nuôi một cái thuật sĩ, nghe nói cũng chính là một cái cấp thấp thuật sĩ, cũng không có bản lĩnh thuần phục man hổ lông vàng. Coi như có thể thuần phục man hổ lông vàng, cái này man hổ lông vàng sẽ nghe phục tùng Tam công tử như thế. Dương Vạn Tài kỳ thật đã sớm hoài nghi là Đỗ Huyền tự mình ra tay. Bất kể nói thế nào, nếu không phải Tam công tử kịp thời xuất thủ, một nhóm người chúng ta sợ là đã sớm rơi vào miệng man hổ lông vàng. Mạng của nhóm người chúng ta đều là Tam công tử cứu. Về sau ta liền thay Tam công tử bán mạng. Dương Vạn Tài nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Huyền liền tự mình xuất lĩnh một doanh quân sĩ lên núi. Tình hình núi rừng xung quanh nơi này tạm thời không rõ, vạn nhất gặp man thú gần giống man hổ lông vàng, liền có khả năng dẫn đến toàn quân bị diệt. Lần trước có thể thuần phục man hổ lông vàng xác thực có phần may mắn ở bên trong, lần nữa gặp được loại tình huống này, còn có hay không vận khí tốt như vậy sẽ rất khó nói. Bây giờ, Đỗ Huyền cái này một doanh quân sĩ đã không phải là non nớt tân binh, sớm trong núi rừng chia tiểu đội săn bắn, đã là xe nhẹ đường quen. Tới gần Hắc Hùng Bảo bên ngoài sơn phong ngược lại là không có phát hiện lợi hại man thú tồn tại, trên núi man thú có thể là bởi vì thời gian dài không có người tới đi săn nguyên nhân, cấp thấp man thú số lượng không ít. Đầu một ngày buổi sáng, từng cái tiểu đội thu hoạch đều rất không tệ. Dương Vạn Tài hưng phấn chạy đến mặt Đỗ Huyền trước báo cáo tình huống, "Tam công tử, Tam công tử, chúng ta đến núi địa phương, trong này man thú thật sự là nhiều. Lại tiếp tục săn bắn, chúng ta chỗ ở sợ là không mang được. Có bị gì hay không?" Đỗ Huyền hỏi. "Không có không có, đều là một chút cấp thấp man thú. Cái này nếu là còn có thể thụ thương, đó là phế vật." Dương Vạn Tài lắc đầu liên tục. "Vậy trước tiên thu binh bày bảo, thì binh sĩ biết xây nhà hỗ trợ xây nhà. Hai ngày này sẽ có số lớn lưu dân tới." Hắc Hùng Bảo kia một điểm phòng ở không đủ ở. Đỗ Huyền nói, Xích Dương vệ ở xuyên phủ xem như tương đối xa xôi, trên cơ bản ở vào trạng thái tự cung tự cấp, mà lại có truyền thống lên núi kiếm ăn, trên cơ bản người người đều biết một ít nghĩ năng làm một, coi như sẽ không làm đồ vật ta, cửa gỗ vẫn không có vấn đề. Phần lớn Xích Dương vệ là nhà gỗ, người Xích Dương vệ nơi này, coi như không phải thợ mộc, cũng đều biết dùng như thế nào dùng vật liệu gỗ làm nhà ở chỉ là nhà người bình thường làm nhà ở, dùng đều là hòng khô vật liệu gỗ, hiện tại Hắc Hùng Bảo khẩn cấp dựng phòng ở, tự nhiên không kịp đem vật liệu gỗ hòng khô. Trực tiếp là từ trên núi chặt cây cối trực tiếp dựng phòng ở ở đây chắc chắn sẽ không có cây khô liệu thư thái như vậy, nhưng cũng có thể chắn gió che mưa. Nhiều người sức mạnh lớn, khoảng trăm người cùng làm, mà lại đều là thanh niên trai tráng, thậm chí còn có thể biết một ít công phu, sức lực so với thường nhân cũng muốn lớn hơn một chút, đốn tuổi xây nhà, tốc độ cực nhanh. Từng san phòng ở Hắc Hùng Bảo cây đứng lên. Liên tục mấy ngày, Hắc Hùng Bảo liền nhiều một mảng lớn phòng ở, so trước đó Hắc Hùng Bảo phòng ở còn nhiều hơn. Chỉ là đi lắc lư lưu dân Đỗ Phong một mực không có mang theo lưu dân trở về. Đỗ Huyền đều có chút bận tâm Đỗ Phong tự mình thành lưu dân, mà Hắc Hùng Bảo bên này cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Tam công tử, chúng ta mang tới lương thực sắp đã ăn xong, cũng không thể chỉ là ăn thịt. Dương Vạn Tài có chút bận tâm nói, chỉ là ăn thịt, ăn một hai ngày cũng tạm được, một mực như thế ăn hết, tự nhiên không làm được. Nhưng là Hắc Hùng Bảo liền con đường đều không có, muốn từ bên ngoài kéo lương thực tới, liền phải dựa vào vai chọn. Nhưng là bây giờ Hắc Hùng Bảo chỉ là có quân sĩ, một cái lao bách tính đều không có, muốn đi Xích Dương vệ kéo quân lương, liền phải dựa vào Hắc Hùng Bảo quân sĩ tự mình đi qua. Tự nhiên Đỗ Huyền minh bạch dạng này nhưng không làm được, nếu không, Hắc Hùng Bảo về sau đừng nói lợi binh, liền mỗi ngày trên đường vận quân lương trên. Đợi thêm 2 ngày, Đỗ Phong hẳn là sắp trở về rồi. Nói không chừng hắn đem quân lương mang đi qua. Đỗ Huyền nói, Đỗ Phong thật đúng là đem quân lương mang đi qua, liên tiếp mấy ngày, hắn trực tiếp lắc lư vài trăm người. Đều là thời gian trôi qua không sống được lưu dân. Đại Tề quốc loạn trong giặc ngoài, khổ chính là bách tính, nhiều bình dân phá sản, mất ruộng đồng, không có trụ sở, thành lưu dân. Nghe Đỗ Phong nói Hắc Hùng Bảo bao ăn thịt man thú, lập tức liền tập hợp mấy trăm lưu dân. Chẳng qua Đỗ Phong cũng không phải ai đều muốn, có tay nghề, thân thể khỏe mạnh, còn muốn là xuất thân không có vấn đề, trải qua tầng tầng tuyển chọn, tốn thời gian không ít. Nhưng tuyển ra đến vài trăm người, trên cơ bản phù hợp Đỗ Huyền tiêu chuẩn. Quả nhiên như Đỗ Phong nghĩ đến Hắc Hùng Bảo vấn đề lương thực, mang theo vài trăm người đem Hắc Hùng Bảo nửa năm quân lương toàn bộ lãnh cùng một chỗ mang đi Hắc Hùng Bảo, còn cố ý để Đỗ trưởng canh phái một đội binh sĩ tiến hành hộ tống. Đỗ Phong lo lắng bọn lưu dân này nửa đường mang theo lương thực chạy mất, Hắc Hùng Bảo Đỗ Huyền doanh nửa năm này cũng chỉ có thể thịt. Cũng may mắn Đỗ Huyền mấy ngày liên tiếp đều là để binh sĩ toàn doanh nắm chặt thời gian xây chỗ ở tạm thời. Chờ cái này lúc mấy trăm lưu dân đi tới Hắc Hùng Bảo, nhìn thấy Hắc Hùng Bảo là liên miên phong ốc, nhìn đã trở thành một cái chấm nhỏ. Tam công tử, ta trở về. Đỗ Phong hưng phấn chạy đến trước mặt Đỗ Huyền. Ngươi không về nữa, ta chuẩn bị phái binh đi tìm ngươi. Trong lòng Đỗ Huyền cũng thật cao hứng. Rất nhiều người, làm trễ nải một chút thời gian. Tam công tử, nhiều người, chúng ta lương thực sẽ không đủ dùng. Ta mang về toàn doanh nửa năm quân lương, nhưng là lập tức tới vài trăm người, chừng này lương thực nhiều nhất ăn 3 tháng. Đỗ Phong nói. Đỗ Phong nói chuyện, cũng không phải làm cho tất cả mọi người ăn no, mà là không chết đói. 3 tháng cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại nắm chặt thời gian đem xích dương trồng lúa, 3 tháng chính dễ dàng thu hoạch. Đỗ Huyền nói lúa xích dương là xích dương vệ đặc thù một loại ngũ gốc, sinh trưởng chu kỳ rất ngắn, sản lượng mặc dù không cao, nhưng thắng ở chu kỳ ngắn. Lúc này gieo xuống đi, tại quân lương ăn cho tới khi nào xong thôi, chính dễ dàng thu hoạch lúa xích dương. Điều kiện trong này không thích hợp trồng lúa xích dương. Đỗ Phong lo lắng nhìn chung quanh. Yên tâm, cứ theo ta nói mà làm. Trong này cũng có thể đem lúa xích dương trồng ra. Đỗ Huyền không có chút nào lo lắng. Tại một chút sách ghi chép làm nông kinh nghiệm, Đỗ Huyền đã từng nhìn thấy một chút đất đai phương pháp cải tiến là cùng hoa màu phương pháp trồng trọt. Những phương pháp này đều có thể đem đến lúa xích dương trồng được. Khoảng thời gian Đỗ Phong mang theo lưu dân, liền mang theo một chút nông cụ, cho nên sau khi cẩn thận sắp xếp lưu dân, lập tức liền dẫn lưu dân bắt đầu khai hoang trồng trọt. Lúc những ngày lưu dân mới tới mỗi một cái đều là xanh xao vàng ngọn, hiện tại mỗi bữa ăn cũng có đồ ăn sung túc cùng man thú thịt, tinh thần rất hăng hái. Kiến thiết Hắc Hùng Bảo cũng không phải Đỗ Huyền mục đích duy nhất, kiến thiết Hắc Hùng Bảo cùng quân đội huấn luyện đi vào quỹ đạo về sau, bắt đầu hắn suy nghĩ trước đó vấn đề. Tấm bản đồ kia đã không biết bị hắn lật ra bao nhiêu lần. Hắc Hùng Bảo một vùng địa hình đã bị Đỗ Huyền vẽ đến trong địa đồ. Nhìn tới nhìn lui, Đỗ Huyền nhìn ra được, man tộc dường như không có khả năng sẽ đánh đến Hắc Hùng Bảo, trong này thực sự quá xa xôi, mà lại trong này cơ hồ không có thể cung cấp con đường đại quân di chuyển Đỗ trưởng canh để Đỗ Huyền tới đây, hiển nhiên lo lắng vạn nhất chiến tranh bùng phát, cho lão Đỗ nhà lưu giống. Nhưng là Đỗ Huyền cũng không muốn sống ở cái địa phương này, dựa theo tình hình Xích Dương vệ, man tộc đánh tới là chuyện sớm hay muộn, phái nhiều gián điệp đến Xích Dương vệ, tự nhiên là chuẩn bị đem Xích Dương vệ làm con đường man tộc xâm lấn đại tệ. Dương Vạn Tài, mang theo tiểu đội của ngươi, đi với ta trên núi tìm đường. Đỗ Huyền cưỡi man hổ lông vàng đi đến Dương Vạn Tài binh cửa doanh hô một tiếng. Dương Vạn Tài vội vàng từ bên trong chui ra, nhìn thấy Đỗ Huyền liền vội vàng hành lễ, "Tam công tử, chúng ta đi đâu?" "Trên núi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Đến Hắc Hùng Bảo lâu như vậy, chung quanh nơi này trên núi không quan tâm tìm hiểu qua. Vạn nhất ngày nào man cẩu từ trên núi chui ra, chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Đỗ Huyền nói, "Tam công tử, chuyện điều tra địa hình này, người phân phó một tiếng không được sao a? Làm gì tự mình vất vả chuyến này đâu?" Dương Vạn Tài nói, "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo tiểu đội của ngươi. Ta làm trưởng quan, nếu như đối với địa hình xung quanh đều làm không hiểu như lòng bàn tay, bạn vừa gặp phải chiến tranh, như thế nào bài binh bố trận?" Đỗ Huyền không kiên nhẫn tại man hổ lông vàng trên mông vỗ một cái. Man hổ lông vàng lập tức trở đi Đỗ Huyền hướng dãy núi đi đến. Tất cả nhanh lên một chút đuổi theo. Dương Vạn Tài vội vàng mặc trang bị đuổi theo, Dương Vạn Tài tiểu đội cũng là từng cái bối rối mặc, sau đó đội ba chạy trước hướng Đỗ Huyền đuổi theo. Đỗ Huyền cũng không có quản bọn họ đuổi kịp hay không, mang theo man hổ lông vàng, gặp được man thú, Đỗ Huyền cũng không lo lắng. Trên thực tế, man hổ lông vàng vừa xuất hiện, trong núi man thú đều là hốt hoảng né tránh, liền cái ra cản đường đều không có. Tiểu đội Dương Vạn Tài cũng là thở hồng hộc đuổi kịp Đỗ Huyền. Mặc dù bọn họ cũng có chiến mã, đến trong núi, chiến mã tự nhiên không bằng man hổ lông vàng dùng tốt. Đáng tiếc man hổ lông vàng vốn là có không nhiều, mà lại người bình thường tuyệt đối không thể có thể thuần phục man hổ lông vàng, cho nên Đỗ Huyền vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho trong doanh quân sĩ trang bị bên trên man hổ lông vàng làm chỗ ngồi. Ngao, một đầu toàn thân da lông vì hỏa hồng sắc sói tại một ngọn núi sống lưng bên trên ngựa đầu thét dài. Dương Vạn Tài ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, liệt hỏa man lang. Chúng ta khẳng định là tiến vào lĩnh vực của bọn nó. Mặc dù liệt hỏa man lang đẳng cấp không cao, chỉ là trung cấp man thú, nhưng từ trước đến nay liệt hỏa man lang đều là cả đàn cả lũ, một khi phát hiện con mồi, lập tức kêu gọi đồng bạn. Hiển nhiên con kia liệt hỏa man lang chính tại kêu gọi đồng bạn đến săn nhóm Đỗ Huyền. Chương 12, vây khốn giống. Man hổ lông vàng nổi giận gầm lên một tiếng, cái này liệt hỏa man lang ở trong mắt nó tính là gì nha, cũng dám không coi nó là chuyện. Chỉ là man hổ lông vàng một tiếng này giống, còn thật không có ích lợi gì. Liệt hỏa man lang vẫn là từng con đi đến, xa xa quan sát một đoàn người Đỗ Huyền chung quanh. Dương Vạn Tài bọn người bắt đầu khẩn trương lên. Tam công tử, đợi chút nữa ngươi cưới man hổ lông vàng rút lui, tiểu đội chúng ta đoàn hậu. Dương Vạn Tài nói. Nghĩ như thế nào liệu mình cứu ta? Còn không có đến một bước đó đây. Về sau ngươi thế nhưng là thủ hạ ta đắc ý ái tướng, ngươi nếu là đi chịu chết, về sau ta chỉ huy ai? Đỗ Huyền cười nói. Tam công tử, đáng mặc dù liệt hỏa man lang này không tính là cao cấp man thú, nhưng là bọn chúng cả đàn cả lũ, nghe điệu bộ này, này một đám liệt hỏa man lang chỉ sợ có mấy trăm con. Một khi đem chúng ta vây quanh, so đỉnh cấp man thú còn phiền phức. Liền xem như man hổ lông vàng cũng không dám đi treo chọc liệt hỏa man lang. Dương Vạn Tài còn tưởng rằng Đỗ Huyền không biết liệt hỏa man lang lợi hại, vội vàng nhắc nhở. Man hổ lông vàng lập tức không vui, mắt lom lom nhìn xem Dương Vạn Tài, dạng như vậy tựa hồ muốn nói, năm ngoái cái này coi thường ta như vậy mộ phần cỏ đã cao ba thước. Nếu không phải ngày đó chủ nhân ngăn trở ta, ngươi thật sự cho rằng ta là dễ đối phó. Thành thật một chút. Đỗ Huyền tại man hổ lông vàng trên đầu vỗ một cái, yên tâm đi, vẫn chưa tới thời gian để các ngươi liều mạng, các ngươi giữ lại mạng sống tương lai giết man cẩu. Phía trước trên núi kia có sơn động, chúng ta hướng bên kia rút lui. Đỗ Huyền chỉ về đằng trước một ngọn núi nói. Hiện tại liệt hỏa man lang còn chưa kịp tụ tập lại, chỉ cần chạy tới chỗ hang núi kia, Đỗ Huyền một nhóm liền còn có cơ hội. Tiến sơn động, y nguyên có thể sẽ bị man lang vây khốn, nhưng là tiến sơn động về sau, đám người chỉ cần phòng ngự một phía, mà lại có thể lợi dụng địa hình tới đối phó man lang. Chỉ ít cơ hội sẽ lớn hơn bởi vậy, Đỗ Huyền để chúng người ánh mắt sáng lên, Dương Vạn Tài cũng không kịp đi suy nghĩ vì cái gì Đỗ Huyền có thể xa như vậy liền phát hiện cái sơn động kia, thời gian cấp bách, hắn vội vàng chào hỏi tiểu đội huynh đệ, nhanh, hướng bên kia rút lui. Đến trong sơn động, chúng ta liền còn có cơ hội chạy trốn. Đỗ Huyền cùng Dương Vạn Tài tiểu đội nhanh chóng hành động. Đỗ Huyền lúc đầu cưới man hổ lông vàng có thể nhanh chóng rút lui, nhưng là hắn lại rơi vào đội ngũ mặt sau cùng. Tam công tử, ngươi đừng lo cho chúng ta, trước khi rút lui. Dương Vạn Tài lo lắng bạn phần nói. Yên tâm, có nó ở, đám kia cẩu cẩu còn không dám tới. Đỗ Huyền cười nói. Có man hổ lông vàng ở, đám kia liệt hỏa man lang thật đúng là không dám xung lại. Dù sao đẳng cấp bên trên nghiền ép, cũng không phải dựa vào số lượng nhưng để bù đắp. Liệt hỏa man lang trời sinh liền so man hổ lông vàng thấp một đoạn. Man hổ lông vàng quay đầu lại hướng lấy theo ở phía sau mấy cái liệt hỏa man lang giống lên một tiếng, bị dọa đến kia mấy cái liệt hỏa man lang trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó hốt hoảng chạy trốn. Man hổ lông vàng đắc ý ngẩng đầu lên, chậm rãi đi về phía trước. Thấy Đỗ Huyền an toàn không có vấn đề, giờ Dương Vạn Tài từ bỏ ý nghĩ để Đỗ Huyền nhanh chóng rút lui vào sơn động. Dương Vạn Tài mang theo tiểu đội đội viên cấp tốc rút lui vào trong sơn động, sau đó lập tức bắt đầu trong sơn động tiến hành bố trí, chuẩn bị nên đón liệt hỏa man lang bảy công kích. Lúc Đỗ Huyền chạy tới sơn động, Dương Vạn Tài đã tại cửa hang chất lên một đống lớn hòn đá, nhân công chất lên một đoạn tường vây. Chẳng qua bởi vì điều kiện đơn sơ, cái này tường vây lực phòng ngự cơ hồ là số 0. Các ngươi lãng phí thời gian dài như vậy, lại làm cái này. Cái này có thể ngăn trở liệt hỏa man lang bổ nhào về phía trước a? Đỗ Huyền hỏi. Hẳn là không ngăn cản được. Dương Vạn Tài lắc đầu. Vậy ngươi còn làm việc vô dụng làm gì? Đợi chút nữa các ngươi cẩn thận chính các ngươi. Ta muốn tìm cơ hội đem Lang Vương cho thuần phục. Đỗ Huyền nói. Cái gì? Thuần phục Lang Vương? Dương Vạn Tài không thể tưởng nổi hỏi. Man hổ lông vàng ta đều có thể thuần phục, chẳng lẽ so thuần phục Lang Vương dễ dàng? Đỗ Huyền hỏi ngược lại. Dương Vạn Tài lập tức á khẩu không trả lời được, người ta cưới man hổ lông vàng đâu, so Lang Vương cao hơn mấy cấp bậc. Đỗ Huyền gặp Dương Vạn Tài bọn người không lời nào để nói, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái này Lang Vương nếu là có thể thuần phục, khẳng định so chó săn còn đều hữu hiệu hơn. Dương Vạn Tài trợn trắng mắt, chó săn có thể cùng trung cấp man thú so sánh a? Huống chi còn là trí tuệ hình man thú. Lang Vương có rất mạnh năng lực chỉ huy, so với ngang cấp man thú muốn thông minh hơn nhiều. Làm sao là bình thường chó săn có thể so sánh? Ngươi là Tam công tử, ngươi nói cái gì là cái gì sao? Thừa dịp liệt hỏa man lang còn không có vây quanh, Dương Vạn Tài để Thái Khởi Đồng cùng Diêu Thanh Hán hai cái thăm dò sơn động, nhìn này sơn động còn có hay không cửa ra vào khác, mà khác bên trong hang núi này còn có man thú khác hay không, cũng đừng đến lúc đó bên này đang đánh liệt hỏa man, lại bị man thú đến cái nội ứng ngoại hợp. Qua không bao lâu, Thái Khởi Đồng cùng Diêu Thanh Hán liền chạy trở về, cái sơn động này là cái ngõ cụt, bên trong đi hơn 100 bước liền đi không thông. Chẳng qua có một tin tức tốt, chính là trong sơn động còn có một cái càng chật hẹp lỗ hổng, nếu như thực sự ngăn cản không nổi, trong đó có thể làm phòng tuyến thứ hai. Như vậy cũng tốt. Tam công tử, nếu không ngươi rút lui trước đến thứ hai phòng tuyến đi thôi. Dương Vạn Tài vẫn là sợ Đỗ Huyền thương tổn tới. Yên tâm, ta sẽ không kéo mọi người chân sau. Đỗ Huyền liền rất phiền muộn, tốt như chính mình luôn luôn cái vướng víu giống như. Kỳ thật ta là rất lợi hại, chỉ là không nghĩ triển lộ ra mà thôi. Đỗ Huyền nói như vậy, Dương Vạn Tài liền không tiện nói gì, lại nói kia không nói do nói Tam công tử là vướng víu a. Dương đội, bên ngoài tới mấy trăm con liệt hỏa man lang, bọn chúng vây quanh. Ta nhìn thấy Lang Vương. Tại kia. Vu Quế Quân chỉ vào phương xa một chỗ dốc núi, một con lông tóc hỏa hồng liệt hỏa man lang. Dáng người rõ ràng so với bình thường liệt hỏa man lang cao lớn hơn nhiều. Đỗ Huyền thuận Vu Quế Quân chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được con kia Lang Vương, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không có cách nào thấy rõ ràng kia Lang Vương đắp dáng dấp đắp ý. Trọng yếu hơn là Đỗ Huyền không có nắm chắc tại khoảng cách xa như vậy phóng thích quan tưởng thánh nhân giống đi chấn áp cái này Lang Vương thần hồn, càng không có nắm chắc cách xa như vậy đem Lang Vương thuần phục. Ngao, con kia Lang Vương tựa hồ cũng nhìn thấy Đỗ Huyền bọn người ở tại nhìn chằm chằm nó, ngửa đầu ra lệnh. Man lang công tới. Vu Quế Quân hô to một tiếng. Đám người hướng trước sơn động phương nhìn lại, chỉ gặp hỏa hồng một mảnh man lang đang từ từ tới gần sơn động. Giống. Man hổ lông vàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng nó rất giận à, thật không coi ta là man hổ à. Nếu là ngày xưa, ta đã sớm lao ra, chơi chết ngươi mấy đầu man cẩu, nhìn các ngươi còn dám ở trước mặt ta đắc ý. Man hổ lông vàng uy áp đối với những cái kia phổ thông man lang vẫn là vô cùng hữu hiệu. Man hổ lông vàng vừa hô về sau, đám kia man lang lập tức cực nhanh lùi bước, biết nghe được Lang Vương nổi giận tiếng gào thét về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Phổ thông man lang không cách nào vượt qua đối với man hổ lông vàng sợ hãi. Lang Vương mặc dù có thể vượt qua đối với man hổ lông vàng sợ hãi, nhưng là nó nhất định cũng thật bất ngờ, vì cái gì một con man hổ sẽ nghe lệnh của nhân loại. Tại Lang Vương bức bách phía dưới, nhóm lớn liệt hỏa man lang chậm rãi hướng cửa sơn động tới gần. "Tiểu Kim, lại đến một cú họng. Đỗ Huyền vô vô man hổ lông vàng đầu. Man hổ lông vàng bất đắc dĩ hướng phía ngoài động hữu khí vô lực tới một cú họng, giống. Hôm nay, man hổ lông vàng rất mất mặt à, bên ngoài man lang không sợ uy hiếp của nó, bên này lại bị Đỗ Huyền hô đến gọi đi. Nhớ năm đó, ca cũng là tại cái này một mảnh là riêng lẻ vài người ngưỡng mộ tồn tại, bây giờ làm sao thời gian vượt qua càng trở về đâu. Đám kia liệt hỏa man lang lại loạn thành một đoàn, lan thành một mảnh, khắp núi đều nhìn thấy lăn lộn man lang. Đó lấy, một lát sau, tại Lang Vương chỉ huy dưới, liệt hỏa man lang bầy lại khôi phục trật tự, tiếp tục hướng sơn động tới gần. Song phương cứ như vậy ngươi đến ta đi rằng co, là mấy cái vừa đi vừa về. Lang Vương rốt cục kiềm chế không được, từ đằng xa cái kia trên dãy núi chạy xuống dưới, tại sơn động cách đó không xa một khối to lớn đen nhánh nham thạch bên trên dừng lại. Sa Trình chỉ huy hiệu quả không lý tưởng, Lang Vương rốt cục quyết định đến cái khoảng cách gần chỉ huy. Quả nhiên, Lang Vương khoảng cách gần chỉ huy, quả nhiên hiệu quả có rõ ràng cải thiện, đàn sói bắt đầu đối với man hổ lông vàng tiếng giống có sức miễn dịch. Không còn sẽ tại man hổ lông vàng tiếng giống về sau loạn thành một bầy. Tức giận đến man hổ lông vàng hận không thể lao ra, để bọn này man lang biết sự lợi hại của nó. Lập tức nhào lên năm, sáu con liệt hỏa man lang, ý đồ vượt qua Dương Vạn Tài tiểu đội đắp lên tường đá. Cũng may tường đá đều là dùng rất lớn hòn đá đắp lên mà thành, tại liệt hỏa man lang bổ nhào phía dưới, vậy mà hoàn toàn không có lung lay sắp đổ dấu hiệu. Công kích. Dương Vạn Tài hô to một tiếng. Cung tiễn, tên nỏ siêu 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 bay về phía trên tường đá man lang, cái thứ nhất nhào lên man lang lập tức bị xạ thành tổ ong bỏ bẽ. Sáu con sông tới man lang mạng nhỏ lập tức liền bị Dương Vạn Tài đoàn đội cho thu hoạch được. Mặc dù liệt hỏa man lang rất khủng bố, nhưng chúng nó dù sao cũng là trung cấp man thú, lực công kích cùng lực phòng ngự đều có chút có hạn. Cho nên, bị Dương Vạn Tài tiểu đội một đợt công kích xuống tới liền không một bỏ sót bị xử lý. Nhưng là man lang phong cách nhưng lại không sợ chết, không muốn sống, một khi phát động công kích, liền giống như thủy triều, một đợt liên tiếp một đợt công kích. Dương Vạn Tài tiểu đội thu hoạch được 6 con man lang tính mạng về sau, còn đến không kịp cao hứng, càng nhiều man lang đã dâng lên. Tựa hồ chiến trường mùi máu tươi triệt để kích hoạt lên bọn này man lang dạ tính. Cũng may cửa sơn động không gian tương đối hẹp, man lang duy nhất một lần nhiều nhất xông lại 6 con, càng nhiều thời gian, càng là chỉ có 4-5 con, nhưng là bọn hắn từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng mà nhào tới. Tiểu đội Dương Vạn Tài 10 người bị chia làm 2 đội, thay nhau khẩn cấp địch tới đánh. Một đội tại công kích thời điểm, một đội khác cũng là độ cao tập trung lực chú ý, tùy thời chuẩn bị tiếp viện đồng đội. Đỗ Huyền lực chú ý lại không tại trong trận chiến đấu này, Đỗ Huyền biết có man hổ lông vàng ở một bên lực trận, Đỗ Huyền cũng không lo lắng tiểu đội Dương Vạn Tài sẽ xuất hiện tổn thương. Nhưng là hắn biết trận chiến đấu này nếu như dựa theo tình huống trước mắt phát triển tiếp, Dương Vạn Tài tiểu đội sớm muộn sẽ thất bại. Bởi vì liệt hỏa man lang số lượng thật sự là quá kinh khủng, coi như một nhóm để Dương Vạn Tài tiểu đội giết, cũng sẽ để Dương Vạn Tài tiểu đội tinh bị lợi tẫn, húng chi bọn này man lang tại Lang Vương chỉ huy dưới, phối hợp phi thường thuần thủ. Chương 13, thuần hóa đàn sói một mực phổ thông mặc dù liệt hỏa man lang chỉ là trung cấp man thú trình độ, thậm chí tại trung cấp trong man thú mặt vẫn là lợi yếu. Nhưng là phải biết tiểu đội Dương Vạn Tài đều là nhập ngũ mới hơn tháng tân binh, mặc dù luyện tập phối hợp chiến trận, sức chiến đấu lại như cũ rất yếu. Đỗ Huyền vô vô man hổ lông vàng lập tức đứng dậy, dùng đông nhúc nhích trên thân kim ban da lông, lười biếng đi tới trước sơn động lung lay sắp đổ thấp bé tường đá trước, mạnh duỗi ra chân trước, một mực vừa mới vượt qua tường thấp liệt hỏa man lang trực tiếp bị đập bay ra ngoài, phi hành trên đường lại còn vừa vặn đụng vào một chỉ chuẩn bị nhào vào đến liệt hỏa man lang trên thân, hai con liệt hỏa man lang đụng vào nhau, phát ra phi thường thanh thúy hai tiếng tiếng cạch cạch. Hai con liệt hỏa man lang eo vậy mà trực tiếp bẻ gãy, có thể thấy được cái này man hổ lông vàng một chảo này lực lượng là như thế nào kinh khủng. Man hổ lông vàng khí thế để điên cuồng liều mạng công kích liệt hỏa man lang bảy thế công vì đó chi trệ. Giống. Man hổ lông vàng thị uy tính hướng lấy liệt hỏa man lang bảy gầm thét một tiếng. Liệt hỏa man lang bảy tại man hổ lông vàng khí thế giới, vậy mà không tự giác đang lui về phía sau, trong lúc bối rối đàn sói chen tại một khối, loạn thành một đoàn. Ngao. Con kia lang vương thấy thủ hạ biểu hiện như thế, tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được vừa lớn tiếng thét dài một tiếng. Đàn sói rất nhanh khôi phục trật tự, chậm chậm rãi hướng tường thấp bước đi lên. Bọn chúng đối với man hổ lông vàng rất e ngại, nhưng là lang vương mệnh lệnh nhưng lại không thể không phục tùng. Dương Vạn Tài mặc dù bất đắc dĩ tiểu đội mình thực lực có hạn, nhưng cũng không cam chịu tâm hoàn toàn biến thành của chúng, hướng tiểu đội chiến hưu hét lớn một tiếng, đừng quản nhìn xem, cầm lấy vũ khí của các ngươi, làm chiến sĩ liền muốn chiến đến ngươi không đứng dậy được mới thôi. Nghe đội trưởng một la lên, Vũ Quế quân bọn người lập tức lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Hổ lông vàng cũng không có lui, nó tiếp tục vì tiểu đội Dương Vạn Tài ngăn trở đại bộ phận liệt hỏa man lang, chỉ có một ít cá lọt lưới, mới từ tiểu đội Dương Vạn Tài tới đối phó. Cứ như vậy, man hổ lông vàng cùng tiểu đội Dương Vạn Tài mặc dù chịu đựng liệt hỏa man lang bảy như gió bão mưa rào công kích, lại như là đi dạo trong sân vắng, hoàn toàn không có một chút bối rối. Liệt hỏa man lang vương gặp thủ hạ của mình một nhóm bị man hổ lông vàng cùng tiểu đội Dương Vạn Tài đổ sát rơi, tức giận đến toàn thân sắp bốc hỏa. Vậy mà mang theo bên người mấy cái rõ ràng so phổ thông liệt hỏa man lang muốn uy vũ không ít hộ vệ vào tới. Cái này nếu để cho bọn chúng xông vào, man hổ lông vàng sợ cũng sẽ có chút phiền phức, chớ nói chi là tiểu đội Dương Vạn Tài, khẳng định là sẽ xuất hiện thương vong. Ngay lúc này, một mực cần nút bất động Đỗ Huyền xuất thủ. Quan tưởng thuật phát huy ra, thánh nhân giống lập tức hiện lên ở cửa sơn động, thánh nhân thánh quang cơ hồ đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng, mà đàn sói con mắt đều bị đâm phải có chút không mở ra được. Thánh nhân giống uy áp, phổ thông đàn sói căn bản là không cách nào chống cự. Toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, đình chỉ công kích. Lang Vương hộ vệ bên cạnh sói đều trở nên ánh mắt mê ly, hiển nhiên cũng là nhận lấy thánh nhân giống ảnh hưởng. Lang Vương cũng có chút không chống đỡ được, vẫn còn đang rãy rủa khổ sở, ngửa đầu thét dài một tiếng, ngao. Nhưng là thánh nhân giống ánh sáng lại càng ngày càng mạnh, hộ vệ sói cũng phủ phục xuống dưới, Lang Vương trước đó hung ác ánh mắt bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng là ánh mắt bên trong ý nguyên có chút dãy rủa. Đỗ Huyền hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái vâng ngã, cái này thánh nhân giống hoàn toàn là hắn Văn Tâm Hạo Nhiên chi khí hình thành, hiện tại hắn nho đạo cấp độ không cao, Văn Tâm Hạo Nhiên chi khí cũng không phải dùng mãi không cạn, duy trì đến bây giờ đã bắt đầu có chút không đáng kể. Nhưng là Lang Vương kém một chút liền bị đánh, Đỗ Huyền không nghĩ phí công nhọc sức. Như thế đại nhất cái đàn sói, nếu như có thể để cho hắn sử dụng, hắn coi là không riêng gì có thể vững vàng giữ vững cái này hắc hùng bảo, càng là có thể trở thành Xích Dương vệ kỳ binh. Xích Dương vệ tất có một trận ác chiến, Đỗ Huyền đã sớm nhìn ra, hắn muốn vì Đỗ gia xuất lực áp Văn Tâm giống tuyết, thánh nhân giống lắc lư một cái, kém chút liền tiêu tán rơi. Nhưng là Đỗ Huyền y nguyên điên cùng thôi động quan tường thuật, đem thánh nhân giống duy trì được. Lang Vương ánh mắt bên trong hung ác rốt cục tại thánh giới ánh sáng trở nên ôn hòa vô cùng, ôn thuần ngồi xuống xuống. Thánh nhân giống lập tức tiêu tán không gặp, Đỗ Huyền đã toàn thân ướt đẫm, vô lực ngồi tại trong hang đá. Dường như man hổ lông vàng cảm nhận được Đỗ Huyền tình trạng, rút về đến trong sân động, hộ vệ tại Đỗ Huyền bên người. Tiểu đội Dương Vạn Tài thì có chút mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vừa rồi trong trí nhớ xuất hiện thời gian ngắn trống không. Dương Vạn Tài nhìn thấy Đỗ Huyền mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất, lập tức cảm giác được tình huống có chút không đúng, đội vàng chào hỏi tiểu đội chiến hữu, đề phòng, giữ vững cửa hang, ai đều không cho lui lại nửa bước. Kỳ quái lúc, bên ngoài sơn động im lặng, liệt hỏa man lang không tiếp tục phát động công kích. Dương Vạn Tài không hiểu cái này là nguyên nhân gì, chẳng lẽ cùng Tam công tử tình trạng có quan hệ à? Đỗ Huyền xem nghĩ ra được thánh nhân giống cùng thánh quang đối với Dương Vạn Tài đám người cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là để bọn hắn quên đi một đoạn này ký ức mà thôi. Nhưng là đối với man lang bầy ảnh hưởng lại hoàn toàn không giống, thánh nhân giống thánh quang triệt để gột rửa bọn chúng ngang ngược, đồng thời cũng tại trong đầu của bọn họ khắc xuống là cấn. Lang Vương đứng lên, đối với trong sơn động người đã hoàn toàn không có ý, lúc này nhưng lại không biết nên đi nơi nào. Cửa sơn động bày biện mười mấy đầu liệt hỏa man lang thi thể, chứng kiến vừa rồi một trận ác chiến. Bên ngoài bọn này liệt hỏa man lang đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồi lâu không gặp liệt hỏa man lang tiến công Thái Khởi Đông thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, lập tức sợ ngây người. Cẩn thận một chút. Dương Vạn Tài vội vàng nhắc nhở một câu, tự mình lại cũng không nhịn được từ tảng đá trong khe hở ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Một lát sau, Dương Vạn Tài lại đứng lên, nằm ở tường thấp bên trên nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài bầu không khí xác thực rất cổ quái, đàn sói đứng bình tĩnh lập ở bên ngoài, Lang Vương thân cao lớn, đứng tại phía trước nhất, con mắt nhìn xem hang đá, trong ánh mắt nhưng không có trước đó bộc lộ bộ mặt hung ác, ngược lại giống trong nhà nuôi chó đồng dạng ôn thuần. Bọn này liệt hỏa man lang không phải bị Tam công tử dùng thuật pháp làm ngốc rồi. Vu Quế Quân lẩm bẩm một câu, khó trách Tam công tử mệt mỏi thành cái dạng kia, nguyên lai là pháp lực tiêu hao. Triệu Thái Lâm nói, lúc đầu chúng ta là đến bảo hộ Tam công tử, kết quả ngược lại là Tam công tử đã cứu chúng ta. Lưu Triệu Phú nói, chớ nói chuyện, cẩn thận đề phòng. Nhìn xem bọn này liệt hỏa man lang đến cùng muốn làm gì, nếu như bọn chúng dám tiếp tục tiến công, chúng ta chính là đánh bạc tính mạng cũng không thể để Tam công tử bị thương tổn. Dương Vạn Tài nói, tiểu đội Dương Vạn Tài mỗi người đều tay nắm lấy vũ khí, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài liệt hỏa man lang, sợ bọn này man lang sẽ ở thời điểm này nhào lên. Để cho người ta may mắn chính là, dường như liệt hỏa man lang quên đi vừa rồi chiến đấu khốc liệt, cũng quên đi thạch cửa động còn bày biện mười mấy đầu liệt hỏa man lang thi thể. Bọn chúng vẫn lặng lặng đợi tại nguyên chỗ bất động, tựa hồ tại ôm cây đợi thỏ. Đội trưởng, bọn chúng điệu bộ này là không phải là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này a? Chúng ta nếu là ra ngoài, nhưng liền không có tốt như vậy phòng hộ, mà lại đồng thời muốn đối mặt đến từ mấy cái phương hướng công kích. Nhưng là nếu như chúng ta không chủ động lao ra, sớm muộn cũng sẽ bị bọn này man lang cho mài chết. Từ bắt đầu vào mùa đông lo lắng nói. Nghe từ bắt đầu vào mùa đông, toàn bộ tiểu đội người đều là lo lắng. Trước đừng quản nhiều như vậy. Trong này có nhiều như vậy liệt hỏa man lang thi thể, tạm thời chúng ta cũng không sẽ chết đói, chờ Tam công tử khôi phục tốt lại tính toán sau. Tam công tử khẳng định sẽ có biện pháp. Lúc này Dương Vạn Tài cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đỗ Huyền trên thân. Đỗ Huyền bởi vì dùng hạo nhiên chính khí dùng quá mức, Văn Tâm đã triệt để rút sạch, lúc này xuất hiện một chút phản vệ, liền liền Văn Tâm đều bị thương nghiêm trọng. May mắn, Văn Tâm còn không có tổn hại, bằng không mà nói, Đỗ Huyền nho đạo tu vi triệt để bại phôi. Nho đạo tu vi một khi phá, dùng hạo nhiên chính khí luyện thành ra quan tượng thuật tự nhiên cũng phế bỏ. Văn Tâm mặc dù xuất hiện tổn hại, nhưng là đợi một thời gian, còn có thể chữa trị tới. Một lát sau, mọi mệnh không chịu nổi Đỗ Huyền rốt cục mở mắt. Man hổ lông vàng lập tức vui vẻ dùng đầu đuổi đuổi Đỗ Huyền lưng. Điểm nhẹ a, ta toàn thân một chút khí lực cũng không có. Ngươi lại đuổi ta một chút, ta liền không bỏ dậy nổi. Bên ngoài thế nào? Vừa rồi Đỗ Huyền tiêu hao quá độ, trực tiếp hôn mê đi, tự nhiên không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nghe được Đỗ Huyền thanh âm, Dương Vạn Tài đi đến, Tam công tử, tình huống bên ngoài có chút không thích hợp. Liệt hỏa man lang bầy đem chúng ta chắn ở chỗ này. Hiện tại chúng cũng không phát động tiến công, không biết bọn chúng muốn làm gì. Đi qua nhìn một chút. Trong lòng Đỗ Huyền có một loại đáp án, lại không có nói ra, đi theo Dương Vạn Tài đi tới cửa sân động. Ánh mắt vượt qua tường thấp thấy được lặng lặng rành rụm ở bên ngoài liệt hỏa man lang bầy. Ô, có chút quái gì là, nhìn thấy Đỗ Huyền về sau, con kia lang vương hướng về phía Đỗ Huyền ô ô kêu lên. Thanh âm rất là ngắn ngủi, không giống trước đó tiếng gọi, cũng không giống trước đó ra lệnh thanh âm. Đỗ Huyền muốn vượt qua tường thấp đi qua, lại bị Dương Vạn Tài kéo lại, Tam công tử, đừng xúc động, vạn nhất những này liệt hỏa man lang đối với ngươi khởi xướng đột nhiên công kích làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bọn chúng nếu là còn nghĩ tiến công, chỗ đó sẽ còn chờ tới bây giờ. Cái này lang vương nếu là có thể bị ta thu nạp, tương lai tác dụng cũng lớn. Đỗ Huyền cũng không bỏ được từ bỏ liệt hỏa đàn sói. Mấy trăm con liệt hỏa man lang a, dùng tốt nên được hơn mấy trăm tinh nhuệ lao binh. Nhất là cái này liệt hỏa đàn sói nếu là cùng binh sĩ phối hợp, Đỗ Huyền có thể để hắn 100 binh sĩ cùng cái này mấy trăm liệt hỏa man lang phát huy ra có thể so với 1000 tinh nhuệ lao binh sức chiến đấu ra. Nếu không, ta đi ra ngoài trước tìm hiểu một chút. Dương Vạn Tài nói. Không cần, ngươi ngang nhiên xung qua, khẳng định sẽ bị công kích. Bọn chúng cũng không có bị ngươi đánh bại, cũng sẽ không phục tùng ngươi. Đỗ Huyền nói. Thế nhưng là, tam công tử ngươi không thể tùy tiện mạo hiểm a. Dương Vạn Tài lo lắng nói. Ta mang lên nó đi. Đỗ Huyền hướng man hổ lông vàng vẫy vẫy tay. Man hổ lông vàng lập tức chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên, lập tức nhảy qua tường thấp. Đỗ Huyền cũng nhẹ nhàng một bước, nhẹ nhõm vượt qua tường thấp. Đỗ Huyền mới đi ra bên ngoài, con kia liệt hỏa man lang lang vương liền hướng Đỗ Huyền đi tới, đi đến bên người Đỗ Huyền mới ngừng lại được. Chương 14, thực lực tăng nhiều man hổ lông vàng gặp liệt hỏa man lang lang vương hướng bên người Đỗ Huyền đi tới, đội vàng chạy đến bên người Đỗ Huyền, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Liệt hỏa man lang lang vương đối với man hổ lông vàng cảnh cáo hờ hững, nó căn bản liền không sợ con hổ kia, mặc dù liệt hỏa man lang chỉ là trung cấp man thú. Nhưng là liệt hỏa man lang lang vương thực lực đã sớm vượt ra khỏi trung cấp man thú phạm chủ, mang theo một đám liệt hỏa man lang bầy, thực lực của nó để man hổ lông vàng loại hình độc hành cao cấp man thú đều cực kỳ kiêng kỵ. Nếu thật là đấu lên hung ác đến, ai thắng ai thua, vẫn là rất khó mà đoán trước. Liệt hỏa man lang lang vương đi đến Đỗ Huyền bên người, lẹ lươi tại Đỗ Huyền trên tay liếm liếm, đây là hướng Đỗ Huyền nhận chủ biểu hiện. Man thú nhận chủ, không có cái gì nghi thức, nhưng là một khi nhận chủ, trừ phi lọt vào chủ nhân vứt bỏ, nếu không trung thân sẽ không cải biến. Chừng này tới nói, man thú so với nhân loại đáng yêu được nhiều. Mặt Đỗ Huyền lập tức lộ ra vui sướng tiêu dung, tự nhiên hắn minh bạch, đây là liệt hỏa man lang lang vương nhận chủ biểu hiện. Man thú một khi nhận chủ, cả đời không sẽ phản bội, hiện tại hắn đạt được liệt hỏa man lang nhận chủ, về sau liền có thêm một cái trợ lực. Cái này liệt hỏa man lang lang vương có mấy trăm thủ hạ, lúc này cũng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đã lang vương nhận chủ, những này man lang càng là không cách nào chống cự. Dương Vạn Tài cùng tiểu đội của hắn các chiến sĩ cũng đều là mừng rỡ, Đỗ Huyền là bọn hắn bách phu trưởng, từ tiến vào Đỗ Huyền đội ngũ, vận mệnh của bọn hắn liền đã cùng Đỗ Huyền buộc chặt đến cùng một chỗ, chủ vinh thần vinh, chủ nhục thần tử. Thế lực đông nhiên tăng nhiều, thành tựu tương lai tự nhiên cũng sẽ càng lớn, bọn hắn tương lai sẽ càng có tiền đồ. Quá tốt rồi, có cái này liệt hỏa man lang, Hắc Hùng bảo chúng ta về sau có thể tại cái này một mảnh hành hành ngang dọc. Đúng vậy à, chỉ cần không đụng tới linh thú loại kiêm lịch tiên tồn tại, tại cái này Hắc Hùng lĩnh trên cơ bản có thể xung pha. Nếu là chúng ta mỗi người có thể phân một con man lang liền tốt. Vậy thì có cái gì dùng, man lang lại không thể làm thú cưới, còn không bằng chiến mã đâu. Ngươi biết cái gì, chiến mã có thể so ra mà vượt một con man lang. Ta nói cho ngươi, phổ thông chiến mã đụng phải trung cấp man thú liệt hỏa man lang, trực tiếp sẽ quỷ, ngươi tin hay không? Tiểu đội Dương Vạn Tài các chiến sĩ nghị luận ở Mỹ chớ quấy rầy. Dương Vạn Tài vội vàng ngăn lại thủ hạ cái lộn, hắn đánh không nổi người này a, không phải liền là mấy trăm con liệt hỏa man lang a. Chuyện rõ là nhỏ, cãi nhau ở Mỹ nhiều mất mặt. Kỳ thật Dương Vạn Tài tự mình cũng tại toét miệng cười, nhìn xem liệt hỏa man lang nước bọt đều nhanh chảy ra. Trong lòng Đỗ Huyền cao hứng, liền không có đi ngăn cản tay người phía dưới vui vẻ một chút. Thu thập một chút, đem những cái kia chết mất man lang hảo hảo an táng đi. Về sau bọn chúng là chiến hữu của chúng ta. Đỗ Huyền phân phó nói, đúng à, mặc dù vừa rồi đánh cái ngươi chết ta sống, nhưng là lúc sau lại thành chiến hữu, đáng tiếc kia chết mất mười mấy thất liệt hỏa man lang. Nếu là chiến hữu, tự nhiên không thể ăn thịt của bọn nó. Tiểu đội Dương Vạn Tài chiến sĩ cũng không có không nỡ nhiều như vậy trung cấp man thú thịt. Có liệt hỏa man lang bọn này chiến hữu, tương lai ăn thịt sẽ còn là vấn đề a. Nhìn xem chết mất mười mấy con liệt hỏa man lang lang vương cùng thủ hạ của nó vẻ mặt có chút trầm thấp, chẳng qua bọn chúng cũng không có đem cừu hận bắn ra cho Đỗ Huyền cùng tiểu đội Dương Vạn Tài. Bọn chúng chỉ là ai điếu bọn chúng đã từng sớm chiều ở chung đồng bạn. Duy nhất không vui, khả năng chính là man hổ lông vàng, lập tức nhiều như vậy ra hỏa cùng hắn tranh thủ tình cảm, nó rất là không hài lòng. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Lang Vương, hắn không thể xông đi lên cùng Lang Vương đại chiến một trận. Nhưng là hắn vẫn là e ngại Đỗ Huyền. An táng chết mất liệt hỏa man lang về sau, Đỗ Huyền để tiểu đội Dương Vạn Tài dừng lại tu trình, vừa trải qua một trận đại chiến, mọi người thể xác tinh thần mỏi mệt, Đỗ Huyền chuẩn bị nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục thăm dò Hắc Hùng lĩnh. Liệt hỏa man lang mấy tên hộ vệ mang theo một đám liệt hỏa man lang đi ra, qua không bao lâu, liền mỗi cái liệt hỏa man lang ngậm lấy một con ngũ sắc man hiệu trở về. Cái này nhưng là đồ tốt, ngũ sắc man hiệu mặc dù cũng có thể xem như trung cấp man thú, sức chiến đấu lại không mạnh, nhưng là hiệu thịt lại so với bình thường trung cực man thú thịt càng hữu ích hơn chỗ. Một đầu ngũ sắc man hiệu khoảng chừng 100 cân nặng, Lang Vương để man lang đưa 5 con ngũ sắc man hiệu cho Đỗ Huyền bên này, còn thừa liệt hỏa đầy đàn sói cùng một chỗ chia sẻ. Đỗ Huyền thủ hạ đều là đàn ông bụng lớn, cùng văn phu vũ, luyện võ không có một cái không thể ăn. Dù sao người luyện võ mỗi ngày cần tiêu hao nhiều năng lượng, nhất định phải mỗi ngày bổ sung nhiều man thú thịt mới có thể đền bù. Nếu như không có đầy đủ man thú thịt đền bù, người võ giả kia mỗi ngày tiêu hao sẽ nhiều hao phí tính mạng của bọn hắn bản nguyên. Người luyện võ ăn cái gì cũng không giảng cứu, đem ngũ sắc man hiệu lột ra về sau, trực tiếp cắt thành khối đặt ở trên lửa nướng, thoa ít muối ăn, liền nửa sống nửa chín từng ngụm gặm, khoe miệng thậm chí còn dính lấy đỏ tươi liếm máu. Bọn hắn chẳng những không có cảm thấy khó ăn, ngược lại giống ăn mỹ vị món ngon say xương ngon lành. Lúc này Đỗ Huyền cũng hoàn toàn không có một tia dáng vẻ thư sinh, hành quân đánh trận, còn gì chú trọng lung tung, kia là tìm đường chết. Trước Đỗ Huyền mặc dù là người đọc sách, nhưng là từ mang binh một khắc kia trở đi, hắn cũng đã đem người đọc sách thói xấu triệt để vứt bỏ rơi. Đỗ Huyền ăn cái gì dáng vẻ, để tiểu đội Dương Vạn Tài các chiến sĩ cảm thán không thôi. chúng ta Tam công tử thật là một điểm người đọc sách giá đỡ đều không có. Chúng ta Tam công tử là ai? Nhân Trung Long Vượng, tại sao có thể có người đọc sách cái chủng loại kia vẻ nghèo túng đâu? Thấy thủ hạ người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Dương Vạn Tài vội vàng ngăn lại, ăn cái gì cũng không chặn nổi miệng của các ngươi. Nếu là ăn no rồi, nhanh đi cho Tam công tử làm điểm nước nóng tới. Vu Quế Quân thật đúng là thành thành thật thật chuẩn bị đi cho Đỗ Huyền làm nước nóng, Đỗ Huyền vội vàng nói, làm cái gì nước nóng? Ta không có như vậy dễ hỏng, ta túi nước bên trong còn có nước. Tam công tử, tiếp xuống chúng ta đi như thế nào? Là trở về đâu, còn tiếp tục đi tiếp? Dương Vạn Tài hỏi. Đương nhiên là tiếp tục đi phía trước thăm dò. Hiện tại có liệt hỏa man lang, tại trong núi này cũng không nguy hiểm như vậy. Vì cái gì không hảo hảo đem cái này hắc hùng lĩnh một vùng núi thăm dò một lần? Đỗ Huyền hỏi ngược lại. Có liệt hỏa man lang vậy, không còn sợ trong núi gặp được quần tụ tính man thú. Quần tụ tính trong man thú mặt, liệt hỏa man lang đã coi như là đẳng cấp tương đối cao man thú. Mà bạn vừa gặp phải đẳng cấp cao man thú, còn có man hổ lông vàng cái này bảo hiểm. Thuộc hạ cũng cảm thấy nên hảo hảo đem vùng này điều tra rõ. Tốt nhất là có thể một mực dò thăm man tộc người địa bàn. Từ trong núi này đã thông một đầu lối đi bí mật, tương lai nói không chừng liền sẽ phát huy được tác dụng. Dương Vạn Tài nói lời này thật là không phải vì để Đỗ Huyền hảo cảm, mà là hắn thật loại suy nghĩ này, dù sao hắn là có trở thành tướng quân tiềm lực cao nhất một cái, có loại này chiến lược ý thức cũng không kỳ quái. Đỗ Huyền gật gật đầu, hắn đối với Dương Vạn Tài phản ứng vẫn là tương đối hài lòng, hắn đối với Dương Vạn Tài đáp lại lớn nhất hy vọng, nếu như ngay cả chừng này cũng nhìn không ra, cái kia cũng quá làm cho Đỗ Huyền thất vọng. Tu chỉnh tốt về sau, Đỗ Huyền liền dẫn theo tiểu đội Dương Vạn Tài tiếp tục lên đường. Chẳng qua lần này, từ Thái Khởi Đông dẫn theo mấy cái liệt hỏa man lang ở phía trước tìm hiểu. Đỗ Phong ngồi tại man hổ lông vàng trên lưng, liệt hỏa man lang Lang Vương liền cùng ở bên cạnh. Man hổ lông vàng thành Đỗ Huyền tọa kỵ, cảm giác thật mất mặt, trên đường đi đều là hừ hừ hừ, hiển nhiên một bụng oán khí. Còn tốt, hắn không có trong cơn tức giận đem Đỗ Huyền từ trên lưng quăng xuống. Có liệt hỏa man lang dẫn đường, dọc theo con đường này đều là xôi gió xôi nước, tránh đi rất nhiều man thú. Liên tục đi mấy ngày, bay qua vô số hiểm trở ngọn núi, lãnh hội vô biên xinh đẹp phong cảnh, cũng nhìn thấy rất nhiều man thú. Thu bầu trời đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Liệt hỏa man lang Lang Vương lập tức phát ra ô ô thấp giọng tên là, trong thanh âm dường như mang theo vô tận sợ hãi. Liên liên man hổ lông vàng cũng ngồi xổm ở thân thể, càng không ngừng hướng trong bụi cỏ chui, dường như nghĩ phải ẩn trốn. Ẩn nấp. Đỗ Huyền không cần nhìn cũng biết, trên bầu trời bay con chim này tuyệt đối là cái phi thường lợi hại tồn tại. Cao đẳng man thu trong vòng tồn tại không thể lại hù dọa đến man hổ lông vàng. Đỗ Huyền cùng tiểu đội Dương Vạn Tài toàn bộ ẩn trốn đi. Liên hỏa man lang đàn sói căn bản cũng không cần phân phó, tại Lang Vương thấp giọng cảnh báo về sau, đã sớm ẩn trốn đi. Đỗ Huyền xuyên thấu qua bụi cây lá cây khoảng cách hướng bầu trời thăm dò, nhìn thấy một con to lớn kim sĩ đại bằng cao cao ở trên trời xoay quanh, dường như đang tìm kiếm con mồi. Cái này kim sĩ đại bằng thực sự quá lớn, cánh triển khai, dường như có thể che lại hơn nửa bầu trời. Từ trên cao trải qua, bóng ma lại có thể đem Đỗ Huyền ẩn nút toàn bộ dốc núi tiếp che đậy. May mắn mục tiêu của nó không phải chúng ta, nếu không liền nhiễu loạn lớn. Đột nhiên Đỗ Huyền cảm giác được bản thân mình nhỏ bé, tại cái này con linh thú trước mặt, hắn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Đỗ Huyền tại linh thú trí bên trong thấy qua kim sĩ đại bằng giới thiệu, coi như tại trong linh thú, kim sĩ đại bằng cũng là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Lấy Đỗ Huyền bây giờ tu vi, tại trước mặt nó không chịu nổi một kích thực sự quá bình thường. Chương 15, Hắc Hùng bộ lạc cũng không biết kim sĩ đại bằng đang tìm kiếm cái gì, một lát sau, dường như kim sĩ đại bằng liền từ bỏ, thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lúc này, Đỗ Huyền mới thở dài một hơi, từ trong bụi cây leo ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vua của bầu trời kim sĩ đại bằng bóng dáng xa xa, trên thân dính đầy cảnh khô lá khô cũng không có lo lắng đập xuống. Man hổ lông vàng từ trong bụi cây ra, một mực rũ cụp lấy đầu, hiển nhiên vừa rồi kia một trận hoảng sợ, để nó rất là bề bại. Lúc đầu nó coi là tại cái này hắc hùng lĩnh một vùng, nó làm sao cũng được cho một cái không bị khinh thường tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi, tại trước mặt kim sĩ đại bằng, nó lại nhỏ bé giống tuổi phồng cắt miệng bên trong không có ý nghĩa một hạt cát. Liên hỏa man lang Lang Vương một mực kề sát tại bên người Đỗ Huyền, hiện giờ đã hồi phục lại, trên thân lại lần nữa khôi phục khí chất vương giả. Nó hẳn là rất quen thuộc tiểu người như vậy chuyển đổi. Nhưng là bình thường man lang lông vàng liền không có tốt như vậy biểu hiện, có chút man lang từ trong bụi cây chui ra, toàn thân còn đang không ngừng mà run run, trêu đến liệt hỏa man lang Lang Vương tức giận giống không ngừng. Tiểu đội Dương Vạn Tài từ trong bụi cây chui sau khi đi ra, xuất nhân ý biểu đều lộ ra nụ cười. Nương, thứ quỷ này quá kinh khủng, kém chút không có bị dọa đến ta tè ra quần. Lưu Triệu Phú khoe miệng còn ngậm lấy một cây cỏ tranh, nhìn rất là chật vật. Nhìn xem Lưu Triệu Phú dáng vẻ, Vũ Quế Quân cười ha ha, nhìn ngươi kia hùng dạng, thật sự là mất mặt. Sợ cái gì a, cùng lắm thì một cái mạng, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ngươi mới hùng dạng đâu? Quần ngươi làm sao ướt? Ngươi đừng nói với ta là nước trong bình thấm ướt. Lưu Triệu Phú chỉ vào Vũ Quế Quân còn nói. Vũ Quế Quân nhìn thoáng qua quần của mình, ướt một mảng lớn, lại quay đầu lấy nhìn thoáng qua tự mình đào địa phương, lập tức mắng, Từ Đồng Sơ ngươi đứa cháu này, vậy mà sợ tè ra quần, làm hại lao tử cho người con hát qua. Từ Đồng Sơ cười hắc hắc, không có ý tư à, vừa rồi thực sự nhịn không nổi, không có chú ý ngươi nằm sấp ở phía dưới à. Từ Đồng Sơ tự mình quần không có ở bước, hiện nhiên cũng không phải sợ tè ra quần. Vũ Quế Quân khí vô cùng, thế nhưng là lại không có cách nào đem quần cởi ra, vậy coi như cởi chuồng. Tính cầu. Đánh trận tới, có cái thời điểm trong hầm vân cũng muốn nhảy. Chừng này bẩn tính là gì? Gặp Vũ Quế Quân thỉnh thoảng lại cọ trên thân ở bước dấu vết, Dương Vạn Tài nhịn không được nói một tiếng. Vũ Quế Quân bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại không có đánh trận. Đám người vẫn luôn cười không ngừng. tất cả yên lặng cho ta một điểm. Chúng ta là ra chấp hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng du sơn ngoạn thủy. Nếu như lúc này xuất hiện một cái man tộc người, hậu quả sẽ như thế nào? Dương Vạn Tài trầm giọng nói. Đám người yên tĩnh trở lại, đã đi mấy ngày, sâu vào núi rừng bên trong ít nhất là mấy trăm dặm, ai biết hiện tại có phải là đã nhanh muốn tiếp cận man tộc người khu cư trú rồi. Thú hổ, coi như còn không có ngược lại man tộc người địa bàn. Bọn hắn có thể đi trên núi thăm dò, man tộc người liền không có khả năng lên núi dò đường. Đám người lập tức trở nên nghiêm túc lên. Đỗ Huyền ngay từ đầu cũng là không có hướng tầng này mà nghĩ, không nghĩ tới Dương Vạn Tài có thể nghĩ đến phương diện này. Nói rõ Dương Vạn Tài phương diện này tiềm chất thật đúng là rất không tệ. Đột nhiên liệt hỏa man lang truyền đến tín hiệu, có phát hiện. Một lát sau, Thái Khởi Đông chạy tới, "Tam công tử, đội trưởng, chúng ta khả năng thật đã đến man tộc địa bàn. Chúng ta phát hiện bên kia trên núi có khói bếp. Có khói bếp liền mang ý nghĩa có người, trong núi này không có người đại tệ, mà đại tệ cùng man tộc ở giữa, cũng không nghe nói còn có cái gì khác người. Kia khói bếp có thể là man tộc. Tam công tử, có hay không muốn đi qua tìm hiểu một chút?" Vẻ mặt Dương Vạn Tài ngưng trọng hỏi. Đỗ Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Ban ngày qua đi không an toàn, vạn nhất bị man tộc người thấy được, liền biết trong này có thể thông hắc hùng bảo. Mặc dù đường này, chúng ta là thật vất vả nô ra đến, man tộc người chưa hẳn có thể một lần nữa tìm ra, nhưng là chí ít bọn hắn sẽ biết trong này là khả năng đã thông. Phải biết man tộc trời sinh là thuần thú cao thủ." Dương Vạn Tài gật gật đầu, "Vậy chúng ta ban đêm qua đi tìm hiểu, Tam công tử, bên này đã không an toàn, ngươi rút lui trước trở về. Chúng ta điều tra rõ về sau, liền lập tức lui về." Đỗ Huyền lắc đầu, "Ta ở đây tiếp ứng các ngươi. Lang Vương chỉ nghe ta một người chỉ huy. Có hai bọn chúng tại, coi như man tộc người đuổi theo tới, ta cũng sẽ không có nguy hiểm. Trong này hẳn là man tộc bộ lạc, sẽ không gặp phải quân đội của bọn hắn. Cho nên, hẳn là đối với chúng ta không tạo thành nguy hiểm. Các ngươi làm việc cẩn thận một chút, tận lực đừng để man tộc người phát hiện. Không được, chúng ta đều là người thô kệch, xảy ra chuyện gì, nhiều nhất là một cái mạng. Tam công tử, ngươi theo chúng ta không giống, ngươi là có thể người làm đại sự. Theo ngươi lâu như vậy, cũng đã nhìn ra, chúng ta cái này một doanh binh, chỉ cần có ngươi tại, sớm muộn có thể dương danh thiên hạ. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào." Dương Vạn Tài lần này thái độ rất kiên quyết. Đỗ Huyền vô Dương Vạn Tài bả vai, "Được, có ngươi phần này tâm, ta liền rất hài lòng. Hiện tại thời gian còn sớm, trước hết để cho các huynh đệ ẩn nút, không muốn để man cầu phát hiện. Man cầu am hiểu thuần thú, thời gian tác chiến, thường xuyên dùng diều hâu để điều tra. Đợi đến trời tối, Đỗ Huyền y nguyên không chịu một người rút lui trước, hiện tại là ban đêm, có man hổ lông vàng cùng mấy trăm đầu liệt hỏa man lang, ngươi nói còn có dạng gì man cầu có thể thắng chúng ta?" Dương Vạn Tài gãi đầu một cái, ngẫm lại cũng thế, đêm nay trên là chính là man thú thiên hạ nha. Dương Vạn Tài mang theo toàn bộ tiểu đội hướng ban ngày phát hiện khói bếp vị trí tới gần, còn chưa tới vị trí, xa xa liền có thể nhìn thấy ánh lửa, tại ánh lửa chiếu dưới, Dương Vạn Tài phát hiện một cái man tộc bộ lạc đang đống lửa trại bên cạnh khiêu vũ, dường như đang ăn mừng ngày lễ. "Đội trưởng, nếu không ta sở đi qua nhìn một chút?" Thái Khởi Đông hỏi. Dương Vạn Tài một tay lấy Thái Khởi Đông bắt lấy, "Được rồi, xác nhận trong này có man tộc bộ lạc là được rồi. Không cần thiết phức tạp. Chân núi đúng là man tộc một cái bộ lạc, chẳng qua cái này bộ lạc bởi vì thân ở trong rừng rậm, cùng ngoài núi man tộc liên hệ cũng không nhiều. Trải qua thế ngoại đảo nguyên thời gian, man tộc cùng đại tề chiến tranh cơ hồ không có lan đến gần nơi này. Đại tề đối với man tộc tình huống bên này hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng man tộc chính là một cái chính thể, trên thực tế, man tộc là từ rất nhiều to to nhỏ nhỏ bộ lạc tổ hợp mà thành. Man tộc xâm phạm đại tề lúc, mỗi lần đều là rất nhiều bộ lạc liên hợp đến cùng một chỗ, đối với đại tề tiến hành cướp bóc đạt được lương thực, nô lệ, bị nữ dựa theo bọn hắn riêng phần mình thế lực tiến hành chia cắt. Dương Vạn Tài nhìn thấy cái này bộ lạc gọi Hắc Hùng bộ lạc sùng bái gấu đen. Hắc Hùng bộ lạc phân vì mấy cái tiểu bộ lạc, cơ hồ không cùng ngoài núi man tộc kết giao. Lấy đi săn mà sống, trải qua không tranh quyền thế thời gian. Hắc Hùng bộ lạc người đều là trời sinh thợ săn, am hiểu cùng rừng cây đi săn, sức chiến đấu cực mạnh. Bọn hắn thích nuôi dưỡng gấu đen. Rất nhiều gấu đen man tộc đều là từ lúc còn rất nhỏ, bắt đầu nuôi dưỡng Hắc Hùng con non, từ nhỏ đã cùng gấu đen thành lập được tình cảm, cho nên sau khi lớn lên, liền cùng gấu đen là thần mật vô gian chiến hữu. Ngao, ngao, ngao. Một con gấu đen đột nhiên giống giận. Hắc Hùng bộ lạc người lập tức cảnh giác. Tình huống như thế nào? Có địch nhân. Dương Vạn Tài xa xa nhìn thấy Hắc Hùng bộ lạc loạn cả lên, lập tức biết đoàn người mình khả năng bị phát hiện. Rút lui. Mau bỏ đi. Tam công tử còn đang chờ chúng ta, không thể để cho man cầu đuổi kịp chúng ta. Dương Vạn Tài lo lắng nói. Tiểu đội Dương Vạn Tài cực nhanh rút lui, rất nhanh liền chạy tới Đỗ Huyền chờ đợi vị trí. Xảy ra tình huống gì rồi? Đỗ Huyền hỏi. Tam công tử, không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian rút lui đi. Man cầu khả năng đã phát hiện chúng ta. Cách xa như vậy, vậy mà cũng bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn thật đúng là thuần dưỡng man thú. Vừa rồi ta giống như nghe được gấu tiếng giống. Dương Vạn Tài nói. Đỗ Huyền vội vàng lên man hổ lông vàng lưng, mang theo tiểu đội Dương Vạn Tài nhanh chóng rút lui. Lang Vương an bài nhóm lớn man lang đoạn hậu. Hắc Hùng tộc người đuổi đến thật đúng là nhanh, rất nhanh liền bỏ tới trên đỉnh núi. Mau nhìn, liệt hỏa man lang, bọn chúng làm sao chạy đến nơi đây? Man thú lấy Hắc Hùng sơn vì nhà, cũng sẽ không ngây ngốc đợi tại một chỗ chịu đói. Liệt hỏa man lang càng là như thế này. Hắc Hùng tộc lực chú ý hoàn toàn bị liệt hỏa man lang hấp dẫn lấy, tăng thêm ban đêm tia sáng không tốt, bọn hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy Đỗ Huyền một nhóm tung tích. Liệt hỏa man lang cũng sẽ không e ngại Hắc Hùng tộc, thì uy tín hướng lấy Hắc Hùng tộc gầm thét. Hắc Hùng tộc gấu đen cũng là bạo liệt tính tình, kiềm chế không cho ở muốn lao xuống đi cùng man lang chiến đấu, man tộc người vội vàng liều mạng giữ chặt hắn gấu đen. Man lang không phải dễ chơi, gấu đen sức chiến đấu mạnh hơn, gặp nhiều như vậy man lang cũng đồng dạng sẽ quỷ. Chương 16, Long Lân Mã tộc trưởng, chẳng lẽ là ngoài núi những tên kia tới? Đặc Mục Nhĩ là Hắc Hùng bộ lạc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bên cạnh hắn chiến hùng lại là cao cấp man thú hùng vương. Vô luận là chiến sùng năng lực, vẫn là năng lực cá nhân, đều đã là Hắc Hùng bộ lạc đỉnh tiêm tồn tại. Hắc Hùng bộ lạc tộc trưởng Ngạch Nhĩ Đức Mục Đồ lắc đầu, hoàng tộc ban ngày mới tới, cho thấy phải cho ta nhóm một đoạn cân nhắc thời gian, chắc hẳn sẽ không như thế vội vã phái người tới. Đánh lén chúng ta Hắc Hùng bộ lạc đối bọn hắn không có chỗ tốt gì. Thế nhưng là, ngoại trừ bọn hắn còn có ai sẽ ban đêm chạy đến chúng ta bộ lạc đến điều tra? Chẳng lẽ còn có thể là người đại tề? Người đại tề đến chúng ta trong này muốn vượt qua vô số đại sơn, trong núi này man thú thành đàn, bọn hắn như thế nào trôi qua đến? Còn có vừa rồi kia một đám liệt hỏa man lang ngăn trở chúng ta truy tung. Người đại tề làm sao có thể cùng man thú ở chung hòa thuận? Đặc Mục Nhĩ rất là không hiểu hỏi. Đây cũng chính là ta chỗ không rõ. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc có thể cùng man hùng kết làm đồng bạn, thế nhưng là hao tốn chúng ta Hắc Hùng bộ lạc vô số đời tổ tiên cố gắng thậm chí hy sinh tính mạng, mới có thể cùng man hùng kết thành đồng bạn. Cho dù là dạng này, cũng không phải mỗi cái Hắc Hùng bộ lạc người đều có một con man hùng đồng bạn. Người đại tề căn bản sẽ không thuần thú, làm sao có thể cùng liệt hỏa man lang làm bạn? Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ cũng là không hiểu được. Liền xem như hoàng tộc cũng không thể cùng liệt hỏa man lang làm bạn. Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc tổ tiên đã từng để lại một câu nói, trên thế giới này nếu như có người có thể cùng bất luận cái gì man thú làm bạn, hắn liền trời thần chi tử. Tương lai liền xem như thần thánh linh thú cũng sẽ nhận làm chủ. Hắc Hùng bộ lạc lão nhân Ba Âm cảm thán nói: "Ba Âm, ngươi cảm giác người tới sẽ là ai?" Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ hỏi. Con mắt Ba Âm giống như bế giống như mở ra, thiếu khí vô lực nói ra: "Vô luận người đến người nào, chỉ cần không phải Hắc Hùng bộ lạc địch nhân, cũng đừng có cùng là địch. Địch nhân như vậy không phải chúng ta Hắc Hùng bộ lạc có thể đắc tội. Kia hoàng tộc bên kia, chúng ta làm như thế nào đáp lời?" Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ hỏi. "Chúng ta Hắc Hùng bộ lạc cùng gấu đen làm bạn, lấy Hắc Hùng Sơn vì gia viên, ngoài núi tranh đấu, chúng ta vì sao muốn tham gia? Chúng ta tổ tông sở dĩ tiến vào cái này trong núi rừng, không phải là vì yên tĩnh cuộc sống tốt đẹp à? Trời cao ban cho chúng ta man hùng, để chúng ta sẽ không đói, vì sao còn muốn khẩn cầu quá nhiều? Kim Ô Giá Tâm có thể nuốt mất nhật nguyện, tương lai không có kết quả tốt. Người đại tề mặc dù yếu ớt, lại có thể cùng Kim Ô rằng co ngàn năm. Mỗi lúc đại tề nguy nan thời gian, chắc chắn sẽ có thánh nhân ra, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp?" Ba Âm nói. Ba Âm để Hắc Hùng bộ lạc người trầm mặc. Kim Ô hứa hẹn điều kiện rất để Hắc Hùng bộ lạc người động tâm. Hắc Hùng bộ lạc cắm rễ tại cái này trong núi rừng, nhưng là trăm ngàn năm qua, Hắc Hùng bộ lạc nhân số luôn luôn không tăng không giảm. Hắc Hùng bộ lạc tộc trưởng Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ đối với quyết trương lớn Hắc Hùng bộ lạc phi thường để bụng, thế là đối với hoàng tộc đưa ra điều kiện phi thường động tâm. Nếu như Hắc Hùng bộ lạc có thể tại ngoài núi thu hoạch một cái nơi ở, có lẽ Hắc Hùng bộ lạc liền có thể có núi rừng bộ lạc biến thành một cái đại bộ lạc. Hắc Hùng bộ lạc rất nhiều người cùng Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ ý nghĩ giống nhau. Nhưng là Ba Âm là Hắc Hùng bộ lạc nhất cơ trí lão nhân, hắn không phải do Hắc Hùng bộ lạc người không sâu sắc suy nghĩ. Nhiều ít cái giống như Hắc Hùng bộ lạc nhỏ, đi theo hoàng tộc bước chân, nhưng là cuối cùng còn sống sót có thể có mấy cái. Hắc Hùng bộ lạc đều là trời sinh thợ săn, có phi thường cường đại đồng bạn, nhưng là Hắc Hùng tộc tổng cộng mới nhiều ít người, một khi tham gia chiến tranh, chừng này Hắc Hùng bộ lạc tộc nhân có thể duy trì bao lâu? Ba Âm, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Ngạch Nhĩ Đức Mộc Đồ nghĩ nghĩ hỏi. Tổ tông đem chúng ta mang đến nơi đây, bộ lạc mới có thể lan tràn đến hôm nay. Vì sao các ngươi muốn quyến luyến thành vì người khác chó săn đâu? Ba Âm hỏi ngược lại. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không đi tham gia hoàng tộc đội ngũ, bọn họ chạy tới đối với trả cho chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng tộc đã tìm được chúng ta, nếu như chúng ta không phục tùng, bọn hắn sẽ đánh tới. Thanh niên cách cây lo lắng nói. Tại Hắc Hùng Sơn, chúng ta mới là cái này địa bàn chủ nhân. Chỉ cần chúng ta phong tỏa lên núi con đường, hoàng tộc cũng bắt chúng ta không có cách nào là. Hoàng tộc quân đội muốn đánh đến nơi đây, ở giữa phải đi qua mấy toàn núi lớn, trong đó mặt có phi thường hung ác man thú. Không có chúng ta Hắc Hùng bộ lạc người dẫn đường, bọn hắn không có cách nào đi đến nơi đây. Ba Âm phi thường tự tin nói. Đỗ Huyền cùng tiểu đội Dương Vạn Tài cũng không biết bọn hắn lần này thăm dò địa hình hoạt động, để Hắc Hùng bộ lạc có chút bối rối. Bọn hắn đang về Hắc Hùng bảo trên đường. Trở về đến lúc đó, Đỗ Huyền cùng tiểu đội Dương Vạn Tài cũng không có lựa chọn đường cũ trở về. Đỗ Huyền không muốn bỏ qua lần này cơ hội tốt, đem Hắc Hùng bảo xung quanh dãy núi cẩn thận tìm hiểu một lần, đem bản đồ tương đối hoàn chỉnh vẽ ra đến, để tương lai làm việc. Tại một cái sơn cốc bên trong, tiểu đội Dương Vạn Tài tại liệt hỏa man lang dẫn đầu dưới, phát hiện một đám long lân mã. Long lân mã là trung cấp man thú, trên thân bao trùm lấy một tầng chiếu lấp lánh lân phiến, dáng người mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Long lân mã cũng không dễ dàng bắt giữ. Một là long lân mã sức chiến đấu không thấp, mà lại đều là cả đàn cả lũ, cho nên người bình thường sinh rất khó thuần phục long lân mã. Đỗ trưởng canh trong tay cũng vẹn vẹn có một thất long lân mã, đó chính là đỗ trưởng canh tọa kỵ của mình. Bình thường không bỏ được cưới. Tam công tử, chúng ta đem bọn này long lân mã cho bắt trở về đi. Dương Vạn Tài nhìn xem kia một đám mấy ngàn thất long lân mã, liền con mắt đều không chuyển động được nữa. Như thế một đoàn long lân mã, ngươi cũng dám đánh ý đồ. Ngươi thật sự là một vị chúng ta có một đám liệt hỏa man lang liền vô địch thiên hạ rồi. Đỗ Huyền tức giận nói. Long lân mã ai không đỏ mắt à, người man cũng còn xa xỉ đến có thể dùng long lân mã trang bị kỵ binh. Nói rõ cái này long lân mã đáng ngưỡng mộ chỗ. Đỗ gia kia thất duy nhất long lân mã đều vẫn là lạc đàn mới bị bắt đến. Như thế một đoàn long lân mã, trong đó mã vương tuyệt đối là cao cấp man thú tồn tại. Như thế một đoàn long lân mã còn không biết có bao nhiêu con ngựa vương đầu. Tam công tử, Nếu là chúng ta đem bọn hắn xua tán đi đâu? Dương Vạn Tài hỏi. Ngươi nếu là muốn đi lên đem bọn hắn xua tan, chỉ sợ vừa đi lên, các ngươi một tiểu đội đều không đủ những này lòng lần mã ngược. Đỗ Huyền nói. Dương Vạn Tài cười nói, tự nhiên ta sẽ không ngốc như vậy hồ hồ chạy đi chịu chết. Ta có thể đem mảnh này bãi cỏ đốt, như thế những này long lân mã sau này sẽ vì sinh kế chạy ngược chạy xuôi, chỉ sợ long lân mã đàn ngựa cũng không thể không chia rẽ ra. Nếu không, bọn chúng sẽ chết đói. Đoạn đường này đi tới, liền thấy cái này một mảng lớn đồng cỏ. Được rồi, làm như vậy quá tàn nhẫn. Vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Nếu như có thể nghĩ ra biện pháp tốt, trong này nói không chừng tương lai sẽ trở thành chúng ta bãi chăn ngựa. Những này long lân mã về sau đều là chúng ta, ngươi liền phá của như vậy toàn bộ tiêu hủy. Đỗ Huyền tại Dương Vạn Tài trên đầu gõ một cái. Chương 17, dù bắt long lân mã tam công tử. Ngươi nếu là có thể đem Mã Vương tuần phục, liền nương tựa theo cái này mấy ngàn tất long lân mã, chúng ta Đô Gia quân có thể đem Man tộc cho quét sạch. Dương Vạn Tài nhìn xem tại bao la đồng cỏ trên lao nhanh mấy ngàn tất long lân mã, con mắt có chút không mở ra được. Ngươi thật đúng là can đảm. Trong này Mã Vương không chỉ một tất, ta coi như có thể thuần phục trong đó một tất, cũng mang không đi trong này tất cả long lân mã. Đỗ Huyền cười nói. Dương Vạn Tài lắc đầu, không nhất định phải thuần phục tất cả Mã Vương. Ta từng nghe người nói, long lân mã bên trong có một loại long lân mã, trời sinh liền long lân mã vương giả, toàn thân là vảy màu trắng, nghe nói loại này long lân mã trời sinh liền sẽ một loại thần thông này một khi thi triển, liền sẽ mọc ra hai cánh, khiến cho chúng nó có năng lực phi hành. Chỉ cần tại Long Lân Mã bảy bên trong phát hiện loại này màu trắng Long Lân Mã nhất định là tất cả Long Lân Mã Vương. Coi như là bình thường Mã Vương cũng muốn thấp nó một đầu. Thật sự có màu trắng Long Lân Mã. Đỗ Huyền hiển nhiên đối với loại này đặc thù Long Lân Mã cảm thấy rất hứng thú. Ta chỉ là nghe nói qua dạng này truyền thuyết, về phần có phải thật vậy hay không có, ai cũng không có tận mắt thấy qua. Dương Vạn Tài nói. Đỗ Huyền ngồi tại Man Hổ Lông Vàng Lương Thượng khán một hồi, nói với Dương Vạn Tài. Các ngươi đi trước, ta đi qua nhìn một chút. Tam công tử, vẫn là đường đi qua, mặc dù Man Hổ Lông Vàng rất lợi hại, nhưng là tại mấy ngàn thất trước mặt Long Lân Mã, Man Hổ Lông Vàng lợi hại hơn nữa, cũng không thể bảo đảm an toàn của ngươi, vạn nhất đem cái này mấy ngàn thất Long Lân Mã làm phát bực, vậy nhưng liền thiệt phái. Dương Vạn Tài có chút bận tâm nói, ta chính là nói với ngươi một tiếng, ngươi kỳ kỳ vai vai nói nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian mang theo tiểu đội của ngươi tiếp tục hướng Hắc Hùng Bảo trở về, ra đến nhiều ngày như vậy, cũng không biết hiện tại Hắc Hùng Bảo biến thành hình dáng ra sao. Mặc dù Đỗ Huyền đối với hắn chọn mấy cái kia tương lai có trở thành tướng quân tiềm lực đội trưởng rất là yên tâm, nhưng là ai biết mấy cái này tham gia quân ngũ không có mấy tháng đám đội trưởng, đến tột cùng có hay không chân chính đem tiềm lực của bọn hắn phát huy ra. Dương Vạn Tài không có cách nào chống cự Đỗ Huyền mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo tiểu đội tiếp tục đi tới. Mà Đỗ Huyền thì cưỡi Man Hổ Lông Vàng, bên cạnh còn mang theo Liệt Hỏa Man Lang Lang Vương cùng mười mấy đầu tinh anh Man Lang. Nhìn thấy Đỗ Huyền cưỡi Man Hổ mang theo Liệt Hỏa Man Lang, Long Lân Mã bảy bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Chẳng qua loại này bối rối không có duy trì bao lâu, tới không bao lâu liền từ Long Lân Mã bảy bên trong phân ra một đội từ một thất Long Lân Mã Vương dẫn đội cùng hơn 100 thất thân hình cao lớn ngựa được hướng Đỗ Huyền bay quanh, mà kia Long Lân Mã bảy y nguyên không loạn chút nào, tiếp tục tại trên vùng quê rong ruổi. Man Hổ Lông Vàng ngừng lại, tự nhiên nó biết đối thủ này không dễ chọc. Bình thường gặp được cả đàn cả lũ man thú, nó một tiếng lên đối phương liền loạn thất kinh chạy trốn, cực ít có phản kháng. Nhưng là cái này Long Lân Mã cũng dám bay quanh, mà lại từng thất đều là nhìn chằm chằm, dường như chỉ cần Man Hổ Lông Vàng dám làm những gì, bọn chúng liền cùng nhau tiến lên. Không sợ hung ác liền sợ điên, giống Long Lân Mã dạng này bầy điên, vậy thì càng ghê gớm. Man Hổ Lông Vàng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể lấy một địch trăm, đem bọn nó dẫn đi sang một bên. Đỗ Huyền vô vô Man Hổ Lông Vàng đầu. Đỗ Huyền cùng Man Hổ Lông Vàng đã sớm tâm ý tương thông, Đỗ Huyền suy nghĩ gì, Man Hổ Lông Vàng lập tức ngầm hiểu, hướng về phía kia một đám Long Lân Mã hộ vệ đội gầm thét một tiếng, sau đó như gió bắt tới. Long Lân Mã hộ vệ đội Mã Vương lập tức đứng thẳng người lên, phát ra một trận tiếng gào thét, sau đó hướng về Man Hổ Lông Vàng mà tới, một đám cao lớn Long Lân Mã lập tức đuổi theo kịp. Hơn 100 tấc Long Lân Mã khí thế hùng hổ, như là một chi thiết huyết quân đội. Đỗ Huyền cũng không nhịn được vì cái này một đội Long Lân Mã ghé mắt không thôi, một đám Long Lân Mã lại có thể có khí thế như vậy, thực sự làm người ta kinh ngạc. Nếu như có thể đem cái này mấy ngàn tấc Long Lân Mã lấy về mình dùng, đối với Đỗ Gia quân tác dụng tuyệt đối là không thể đánh giá. Đỗ Gia quân cùng Man tộc thời gian tác chiến, ngoại trừ đơn binh chiến lực ở thế yếu bên ngoài, ngoài ra còn có quân đội tính cơ động. Man tộc đều là kỵ binh, các loại chiến kỵ khiến cho Man tộc tính cơ động mạnh phi thường, thường thường là đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy, mãi mãi cũng ở vào thế bất bại. Nếu không phải Đỗ Gia quân dụng binh như thần, thường xuyên thiết kế để Man tộc tiến cái bẫy, Đỗ Gia quân căn bản không có cơ hội cùng Man tộc chống lại. Nhưng là nếu như Đỗ Gia quân đạt được đầy đủ chiến kỵ, tương lai Đỗ Gia quân tại tính cơ động phương diện này liền không lại ở thế yếu, có thể tại bất kỳ tình huống gì dưới đuổi theo Man tộc đại quân đánh. Nhất định phải đem những này Long Lân Mã lấy về mình dùng. Trong lòng Đỗ Huyền âm thầm nói. Đông nhiên Man Hổ Lông Vàng ngừng lại, kém chút không có đem trên lưng hổ Đỗ Huyền cho văng ra ngoài. Nếu là văng ra, Đỗ Huyền khẳng định sẽ rơi vào Long Lân Mã bầy dưới vó ngựa, trở thành dưới vó ngựa oan hồn. Cũng may Đỗ Huyền đã sớm luyện thể thành công, hiện tại vẫn là tiến vào luyện tính giai đoạn, trong võ lâm cũng được cho một cái nhị lưu cao thủ. Cho nên, tại trong lúc nguy cấp, vội vàng nắm chặt ra hổ, từ đầu đến cuối không để cho mình bay ra ngoài. Man Hổ Lông Vàng xoay người chạy. Những Long Lân Mã đó sớm liền thành công bị Man Hổ Lông Vàng cùng Đỗ Huyền chọc giận, mặc dù Man Hổ Lông Vàng lựa chọn lùi bước, nhưng là Long Lân Mã hộ vệ đội y nguyên không buông tha đuổi theo. Man Hổ Lông Vàng trở đi Đỗ Huyền hướng phía trước núi rừng bên trong chạy tới. Chỉ cần đi vào đến kia trong rừng rậm, long lân mã chạy tốc độ liền lại nhận cực lớn hạn chế, mà lại bọn chúng cũng không có cách nào giống bây giờ như khung máy xung kích. Đối với man hổ lông vàng uy hiếp lực tự nhiên sẽ hạ xuống. Nhưng là long lân mã chân dài, chạy là bọn chúng điểm mạnh, tốc độ nhanh hơn man hổ lông vàng được nhiều, tốt tại công kích bọn chúng cũng am hiểu, mặc dù long lân mã so với bình thường ngựa loại nhiều một cái dài nhọn độc giác, lực công kích cũng không kém, nhưng là bọn chúng thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất. Mặt khác chính là long lân mã bắt đầu chạy trên thói quen quyết trí tiến lên, bởi vì chúng nó dù sao cũng là quần thể động vật, nếu như chạy thời gian tùy hứng thay đổi phương hướng, kia toàn bộ đội ngũ chắc chắn sẽ rối loạn. Mặc dù man hổ lông vàng chân ngắn, nhưng là bắt đầu chạy bốn chân tần suất cực nhanh, mặc dù chạy năng lực không như long lân mã, nhưng là cũng chậm không có bao nhiêu, mà lại man hổ lông vàng trong quá trình chạy, phương hướng biến hóa không chừng, nó thường xuyên lợi dụng nó chạy linh xảo, để nó con mồi không chỗ có thể trốn. Man hổ lông vàng thông qua càng không ngừng đổi hướng, từ đầu đến cuối cùng truy kích long lân mã bầy duy trì khoảng cách nhất định, đã không để long lân mã đuổi kịp, cũng sẽ không để long lân mã cảm giác được vô vọng đuổi kịp. Thậm chí nhiều lần chơi nhịp tim, sát long lân mã sừng nhọn đột nhiên thay đổi phương hướng, nhiều lần liền bị long lân mã độc giác cho đâm bị thương. Nhanh muốn đi vào rừng cây thời gian, long lân mã vương đột nhiên ngừng lại, kia một đám long lân mã dã vội vàng dừng bước. Dừng dậm đối với bọn chúng tới nói là đáng sợ, bởi vì chúng nó không biết cái góc nào bên trong cất giấu địch nhân của bọn nó. Mà lại lần này, long lân mã vương đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, không dám theo tới rồi a. Man hổ lông vàng cũng ngừng lại, Đỗ Huyền có chút thất vọng nhìn xem rừng ở rừng cây không đến trăm bước xa long lân mã bầy. Đỗ Huyền bỗng đánh một tiếng huýt. Một mực chưa từng xuất hiện liệt hỏa man lang hướng cùng nó mấy trăm thủ hạ đột nhiên từ long lân mã phía sau bọc đánh tới. Bọn chúng triệt để ngăn chặn cái này hơn 100 con long lân mã đường lui. Tất cả long lân mã lập tức trở nên nóng nảy, càng không ngừng dùng móng ngựa đấm đá mặt đất, hô hấp thanh âm cũng biến thành càng gấp gáp hơn. Mặc dù từ trên thực lực tới nói, long lân mã đẳng cấp cùng liệt hỏa man lang bảy tương xứng, nhưng là bàn về sức chiến đấu, tự nhiên vẫn là liệt hỏa man lang muốn càng thêm lợi hại một chút. Đương nhiên, nếu như song phương hoàn toàn buông ra chiến đấu, liệt hỏa man lang chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Lập tức bị đoạn mất đường lui, lập tức để cái này hơn 100 long lân mã có chút bối rối. Man hổ lông vàng cũng điều xoay người lại, hướng về phía long lân mã nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hướng về long lân mã từng bước ép sát. Kia long lân mã vương lại như cũ chấn định, phát ra tiếng gầm gừ để đồng bạn của nó chấn định lại. Sau đó long mã làm thành một vòng, đem độc giác đuôi bốn phía, giống một cái cự đại con nhím. Chương 18, trở lại Hắc Hùng Bảo đối mặt hơn 100 thất long lân mã, lại thêm còn có mấy trăm đầu liệt hỏa man lang giúp đỡ, man hổ lông vàng cao ngạo bắt đầu bành trướng, cao giống một tiếng, trở đi Đỗ Huyền liền xông lên long lân mã bầy, mà lại là trực tiếp chạy về phía kia thất long lân mã vương. US nhìn thấy man hổ lông vàng bắt đầu chuyển động, liệt hỏa lang vương cũng là một tiếng ô ô thét dài, liệt hỏa man lang bầy cũng bắt đầu chuyển động. Mấy trăm con liệt hỏa man lang xông vào long lân mã bầy bên trong, đem long lân mã bầy cắt đứt ra. Long lân mã quần lập tức loạn cả lên, long lân mã vương chỉ huy cũng hoàn toàn bị man hổ lông vàng cùng liệt hỏa man lang quấy nhiễu. Long lân mã bầy căn bản không có cách nào chấp hành long lân mã vương chỉ lệnh. Long lân mã vương cùng nó vài thất hộ vệ long lân mã chăm chú tụ lại cùng một chỗ, bọn chúng tại cái này một mảnh đồng cỏ, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cùng loại hôm nay dạng này khiêu chiến. Cho nên, cho dù là long lân mã vương cũng là vô cùng gấp gáp. Man hổ lông vàng một móng vuốt liền đem ngăn tại nó trước người một thất long lân mã đập đến trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, nếu không phải kia long lân mã trên thân bao trùm lấy vậy thật dày, lực phòng ngự phi thường mạnh, man hổ lông vàng cái bố này liền có thể đem một thất phổ thông long lân mã cho đập phế đi. Cho dù là dạng này, con kia long lân mã còn là bị tổn thương, nằm trên mặt đất lập tức đều không có cách nào đứng lên. Đỗ Huyền trước là có chút tiếc hận, sau đó lại trong lòng vui mừng, coi như không thể đem này một đám long lân mã toàn bộ cho thu phục, cái này một thất thụ thương long lân mã khẳng định rơi vào hắn trong túi. Có được trì du thuật, Đỗ Huyền có thể chữa trị cái này thất long lân mã tổn thương, mà lại cái này thất long lân mã rời đi long lân mã bầy, rơi xuống trong tay hắn, tự nhiên tùy tiện có thể đem long lân mã thu phục. Chẳng qua lúc này Đỗ Huyền cũng sẽ không dễ dàng như thế thỏa mãn. Man hổ lông vàng tốc độ rất nhanh, liệt hỏa man lang vương cũng không cam chịu yếu thế, từng thất bị chia cắt bối rối long lân mã tại việc cực man lang vây công phía dưới, thụ thương ngã xuống đất. Bàn về lực lượng, long lân mã tuyệt đối sẽ không kém hơn liệt hỏa man lang, nhưng là bàn về tính linh hoạt, long lân mã không kịp liệt hỏa man lang 1/10. Mặc dù long lân mã có được nhọn phi thường lợi độc giác, nhưng là bọn chúng độc giác căn bản không có cách nào công kích đến liệt hỏa man lang. Ngoại trừ độc giác bên ngoài, long lân mã còn có được giẫm đạp thủ đoạn công kích, nhưng là trừ phi liệt hỏa man lang ngây ngốc đứng đấy bất động, nếu không, long lân mã căn bản không có cách nào giẫm lên liệt hỏa man lang trên thân. Mỗi một lần giao phong, liệt hỏa man lang đều lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn, tránh đi long lân mã tam bản phủ công kích, thuận tiện còn cũng nên tại long lân mã trên thân lưu lại một đạo vết thương. Huống chi, liệt hỏa man lang vẫn là lấy cỡ nào đối với ít, mấy hiệp xuống tới, long lân mã cũng đã bị thả nằm xuống. Man hổ lông vàng cùng liệt hỏa man lang mục tiêu đều là long lân mã vương, nhưng là long lân mã vương tại đàn ngựa ở giữa nhất, trên đường đi nhận lấy hỗn loạn đàn ngựa ngăn trở. Long lân mã vương thấy được nguy hiểm, một loại bản năng để nó biết nếu như còn không rút lui, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Long lân mã vương nôn nóng đứng thẳng người lên, một tiếng hí dài, dường như làm cho cả đàn ngựa đều chấn định lại, đàn ngựa đột nhiên tách ra, nhường ra một con đường ra, long lân mã vương mang theo hộ vệ bên cạnh bắt đầu chạy, đầu ngựa có chút thấp, sắc bén độc giác như là kiên đều phá vỡ thần khí, có thể sẽ rách bất luận cái gì ngăn cản tại nó ngay phía trước bất kỳ vật gì. Long lân mã vương cùng 7-8 thất hộ vệ tạo thành một cái chính thể, bắt đầu chạy, liền như là một giá không cách nào ngăn cản chiến xa. Phân loạn dường như long lân mã thấy được chủ tâm cốt, một thất tụ hợp vào đến long lân mã vương trong đội ngũ, tạo thành một cái không có bất luận cái gì khe hở tụ quần, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Long Lân Mã Bầy một khi vọt lên đến, cũng không phải là Liệt Hỏa Man Lang Bầy có thể ngăn đỡ được, liền liền Man Hổ Lông Vàng cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Man Hổ Lông Vàng cùng Liệt Hỏa Man Lang Vương bất đắc dĩ nhường qua một bên, trơ mắt nhìn xem Long Lân Mã Vương nhanh chóng đi. Chỉ để lại mười mấy thất thụ thương ngã xuống đất Long Lân Mã tuyệt vọng nhìn xem đồng bạn đi xa. Liệt Hỏa Man Lang đang muốn đối với ngã trên mặt đất Long Lân Mã phát động công kích, Đỗ Huyền vội vàng tiến hành ngăn cản, mười mấy thất Long Lân Mã, đối với Đỗ Huyền tới nói đã là phi thường kết quả không tệ. Long Lân Mã Vương mặc dù để cho người ta ghét tị, nhưng kia dù sao cũng là khó thể thực hiện. Nằm trên đất cái này, mười mấy thất Long Lân Mã đồng dạng là một món tài sản khổng lồ. Nếu như có thể thuần phục, đối với Đỗ Huyền thực lực sẽ có một cái cự đại tăng lên. Đỗ Huyền lợi dụng quan tưởng thuật đối với mười mấy thất thụ thương Long Lân Mã tiến hành thuần hóa, cái này phổ thông Long Lân Mã, ý chí rất kiên cường, nhưng là tại thụ thương tình huống dưới, ý chí lực giảm xuống không ít. Tại Đỗ Huyền kiên nhẫn thuần hóa phía dưới, cuối cùng bị Đỗ Huyền thuần phục xuống tới. Đỗ Huyền lại đem những này Long Lân Mã tổn thương chữa khỏi về sau, những này Long Lân Mã nhìn thấy ánh mắt Đỗ Huyền đều phát mọc dễ bản thay đổi. Nhìn xem Đỗ Huyền cưỡi Man Hổ Lông Vàng mang theo một nhóm lớn Long Lân Mã đuổi kịp đội ngũ thời gian, tiểu đội Dương Vạn Tài tất cả mọi người sợ ngây người. Tam công tử, cái này Long Lân Mã về sau là chuẩn bị đưa về Xích Dương Vệ, vẫn là lưu tại Hắc Hùng Bảo? Dương Vạn Tài thăm dò tính mà hỏi thăm. Kỳ thật hắn chân thực mục đích là nghĩ biết mình có cơ hội hay không đạt được một thất Long Lân Mã tọa kỵ. Yên tâm đi, về sau chúng ta Hắc Hùng Bảo quân sĩ, mỗi người đều sẽ có được một thất Long Lân Mã. Cái này một thất Long Lân Mã ngoại trừ đưa hai thất trở về cho ta hai người ca ca bên ngoài, toàn bộ nó lưu lại. Nhưng là hiện tại Long Lân Mã số lượng còn không nhiều, ta không định đem Long Lân Mã tách ra dùng. Long Lân Mã tập trung đến cùng một chỗ sử dụng uy lực càng lớn, cho nên ta chuẩn bị trước thành lập một chi Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội. Từ trong Hắc Hùng Bảo chọn lựa kỹ thuật người tốt gia nhập vào cái này tiểu đội. Đỗ Huyền nói: "Tam công tử, ta từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa, tự nhận là kỹ thuật cũng không tệ lắm, ngươi nhìn ta gia nhập cái này tiểu đội thế nào?" Làm cái phổ thông kỵ binh ta liền hài lòng. Dương Vạn Tài nói: "Không được, mấy người các ngươi đội trưởng hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem từng cái tiểu đội sức chiến đấu tăng lên. Long Lân Mã kỵ binh tiểu đội sức chiến đấu không có khả năng lập tức liền tăng lên. Hắc Hùng Bảo một đoạn thời gian rất dài bên trong, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là phải dựa vào các ngươi những này tiểu đội. Ngươi yên tâm, Long Lân Mã tại cái kia đồng cỏ không bay được, ta sẽ thường xuyên quá khứ dụ bắt, tương lai Hắc Hùng Bảo chúng ta tọa kỵ toàn bộ muốn đổi thành Long Lân Mã. Ngươi mau chóng để tiểu đội các ngươi binh sĩ luyện tốt kỹ thuật, đừng đến lúc đó Long Lân Mã tới, các ngươi kỹ thuật còn không có luyện tốt." Đỗ Huyền nói. Dương Vạn Tài có chút hề bài, trong thời gian ngắn hắn không có cơ hội cưỡi lên Long Lân Mã. Cái này Long Lân Mã nhìn xem chân uy gió a đừng thấy thèm, ra đến thời gian dài như vậy, bảo bên trong cũng không biết thế nào. Cả đội xuất phát. Đỗ Huyền vung tay lên, Man Hổ Lông Vàng lập tức chạy chạy. Tiểu đội Dương Vạn Tài cũng liền bận bịu đi theo. Kia mười mấy thất Long Lân Mã chăm chú cùng sau lưng Đỗ Huyền. Khi Đỗ Huyền mang theo tiểu đội Dương Vạn Tài xuất hiện tại Hắc Hùng Bảo thời gian, Hắc Hùng Bảo lập tức loạn cả lên. Mấy người Hắc Hùng Bảo binh sĩ nhìn thấy Man Hổ Lông Vàng trên lưng Đỗ Huyền lúc, mới nhảy cẫng hoan hô. "Là Tam công tử. Tam công tử về đến rồi." Chương 19, tổ kiến tiểu đội Long Lân Mã Đỗ Phong xông lên phía trước nhất, một bên chạy còn một bên hô: "Tam thiếu gia, Tam thiếu gia." Chạy đến bên người Đỗ Huyền, Đỗ Phong thở hồng hộc nói ra: "Tam thiếu gia, ngươi làm sao ra ngoài lâu như vậy mới trở về à? Ta đều đội muốn chết, phu nhân đã tới mấy lần thư hỏi ngươi, ngươi nếu là không quay lại thư, chỉ sợ phu nhân sẽ trực tiếp giết tới Hắc Hùng Bảo tới." La Tây Phượng thật đúng là có nhưng có thể làm được loại chuyện này, La Tây Phượng nói đến cũng là võ tướng về sau, nhưng không có một chút đại gia khuê tú phong phạm, cũng coi là một cái không yêu hồng trang yêu vũ trang cân bác. Chỉ là đến Đỗ gia về sau, sinh ba con trai về sau, cái này tính nết hơi sửa lại, chịu thủ trong nhà giúp chồng dạy con. "Ta đợi chút nữa liền hồi âm." Đỗ Huyền từ Man Hổ Lông Vàng trên lưng nhảy xuống tới. Tại trên lưng hổ ngồi cả ngày, ngồi đều hơi mệt chút, xuống tới đi vòng một chút, làm ra làm chơi già chơi cảm giác rất là không tệ. Đột nhiên Đỗ Phong chú ý tới bên cạnh mười mấy thất Long Lân Mã, lập tức kinh hô lên: "Long Lân Mã, nhiều như vậy?" Tự nhiên Đỗ Phong biết cái này Long Lân Mã đáng ngưỡng mộ chỗ, liền xem như đại tế quốc, Long Lân Mã số lượng cũng không nhiều, đều là từng cái tướng quân chân tặng. Mà lại, cái này Long Lân Mã một khi thuần dưỡng, sẽ rất khó sinh sôi, cho nên muốn thông qua thuần dưỡng sinh sôi Long Lân Mã cơ hồ không có cách nào làm được, huống chi Long Lân Mã rất khó thu hoạch được. Đỗ Huyền cũng là đại khí bọn người, nếu không như vậy một đoàn Long Lân Mã nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được. Đỗ gia quân liền Đỗ trưởng canh có được một thất Long Lân Mã, còn là bởi vì rất cao chiến công, đạt được ban thưởng. Kia thất Long Lân Mã đi theo Đỗ trưởng canh đã mười mấy năm, vì Đỗ trưởng canh lập xuống công lao hắn mã. Đỗ trưởng canh nhiều lần huyết chiến có thể còn sống, cái này Long Lân Mã không thể bỏ qua công lao. Cho nên, lúc Đỗ Phong nhìn thấy một đám Long Lân Mã lúc, kinh ngạc trình độ so trước đó nhìn thấy Đỗ Phong thuần phục một đầu Man Hổ Lông Vàng còn muốn lớn. 1, 2, 3. Hoa. Tổng cộng có 15 thất Long Lân Mã. Thiếu gia, chúng ta phát tải. Đỗ Phong đếm rõ ràng Long Lân Mã số lượng thời gian, hương phấn đến nhảy dựng lên. "Quay lại ta viết phong thư trở về, ngươi tự mình đưa trở về, thuận tiện đưa vài thất Long Lân Mã trở về. Ta đại ca nhị ca nếu là biết ta đưa Long Lân Mã cho bọn hắn chỉ sợ sẽ cao hứng ngủ không yên." Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền không có đem mấy trăm liệt hỏa man lang mang về, mà là để bọn chúng giấu ở Hắc Hùng Sơn bên trên, đồng thời để tiểu đội Dương Vạn Tài nghiêm ngặt giữ bí mật. Đỗ Huyền muốn đem cái này mấy trăm liệt hỏa man lang làm lá bài tẩy của hắn. Đem mười mấy thất Long Lân Mã hiện lộ ra cũng đã đủ rồi, bại lộ quá nhiều đồ vật, đối với tự nhiên Đỗ Huyền không có chỗ tốt gì. "Thiếu gia, chúng ta nếu là đem Long Lân Mã mang về, tướng quân cùng đại thiếu gia, nhị thiếu gia khẳng định cao hứng phi thường. Phu nhân cũng sẽ cao hứng phi thường. Ai không biết phu nhân nhất tiên vị thiếu gia? Đỗ Phong cười nói. Nói hiệu nói vượng. Bảo bên trong kiến thiết khiến cho thế nào? Một trận này có người hay không lười biếng? Đỗ Nguyên hỏi. Cho bọn hắn 24 gan, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Ta mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm. Vương Nguyên Sâm mấy người bọn hắn đội trưởng thay phiên dẫn đội giám sát những cái kia lưu dân, tăng thêm ta chọn lựa những này lưu dân đều là người thành thật, mà lại thật nhiều đều là mang nhà mang người, thường qua chạy nạn mùi vị, hiện đang cho bọn hắn một cái an ổn hoàn cảnh, cho bọn hắn ăn cơm no, man thú thịt đều bao no, bọn hắn chỗ đó sẽ còn không biết đủ. Mỗi ngày sắp xếp sống, bọn hắn đều cấp làm. Hiện tại toàn bộ Hắc Hùng Bảo đã khai khẩn ra gần vạn mẫu đất hoang, đều đã trồng lên xích dương cây lúa, 3 tháng về sau, cái này một nhóm xích dương cây lúa thu hoạch, chúng ta cũng không cần từ xích dương vệ lĩnh quân lương, thậm chí chúng ta còn có thể có dư ra một nhóm lương thực vận đến xích dương vệ đi. Đỗ Phong bàn tính toán một cái, vội vàng hướng Đỗ Huyền tranh công. Không sai, Đỗ Phong, ngươi có thể lập xuống công lớn. Chờ ngươi từ xích dương vệ trở về, ta cho ngươi phối một thất long lân mã. Đỗ Huyền nói. Đừng, đừng, thiếu gia, long lân mã ta cũng không dám muốn, ta lại không có võ công, không thể đi theo thiếu gia mang binh đánh giặc, long lân mã cho ta cũng là lãng phí. Chỉ cần thiếu gia tin tưởng, ta liền liều mạng ta cái này hơn 100 cân cho thiếu gia hiệu lực. Đỗ Phong nói. Tốt. Làm rất tốt, ta sẽ không quên người công lao. Đi, để Vương Nguyên Sâm mấy người bọn hắn đem tiểu đội đều đưa đến luyện binh trận đi, ta phải thật tốt kiểm tra một chút, gần nhất bọn họ huấn luyện thành quả. Đỗ Huyền nói. Không bao lâu, Vương Nguyên Sâm mấy cái đội trưởng liền dẫn riêng phần mình tiểu đội đi tới luyện binh trận, Đỗ Huyền đã sớm đang luyện binh trận chờ. Mấy cái tiểu đội hiện tại khí thế đã cùng lúc trước đến Hắc Hùng Bảo hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên, gần nhất bọn họ cũng không có lời biếng. Nhưng là cùng tại Hắc Hùng Sơn trải qua gần một tháng ma luyện tiểu đội Dương Vạn Tài đội viên so sánh, bọn hắn vẫn là thiếu ít một chút sát phạt chi khí. Vương Nguyên Sâm, ngươi cảm giác đến các ngươi tiểu đội cùng tiểu đội Dương Vạn Tài so sánh, thiếu chút gì? Đỗ Nguyên hỏi. Vương Nguyên Sâm nhìn một chút, xấu hổ nói ra, chúng ta một trận này mặc dù mỗi ngày đều không có đình chỉ khổ luyện, nhưng là hiệu quả còn là không bằng Vạn Tài Minh tiểu đội tại Hắc Hùng Sơn ma luyện đến hiệu quả tốt. Tam công tử, tiểu đội chúng ta có thể hay không cũng kéo ra ngoài luyện 10 ngày nửa tháng? Một bên Dương Bản cùng mấy người đội trưởng cũng đều nhao nhao yêu cầu muốn đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại. Hiển nhiên đều thấy được cùng tiểu đội Dương Vạn Tài chênh lệch. Không có vấn đề. Bất quá, trước mắt đối với Hắc Hùng Bảo tới nói, còn có một cái đại sự. Lần này trở về, may mắn đạt được 15 thất long lân mã, ngoại trừ đưa 3 thất về xích dương vệ bên ngoài, còn lại 12 thất long lân mã, ta chuẩn bị tập trung lại, tổ kiến một cái long lân mã kỵ binh tiểu đội. Dạng này có thể đem long lân mã sức chiến đấu triệt để thi triển đi ra. Long lân mã kỵ binh tiểu đội nhân tuyển từ mấy người các ngươi trong đội chọn lựa, về phần đội trưởng nhân tuyển, mấy người các ngươi cũng đừng ngấp nghé, đội trưởng ta chuẩn bị tự mình đảm nhiệm. Cái này một con tiểu đội long lân mã ta chuẩn bị tự mình mang. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền muốn đích thân mang tiểu đội long lân mã, không có người sẽ cảm thấy bất ngờ, tự nhiên biết Đỗ Huyền là chuẩn bị đem long lân mã kỵ binh tiểu đội làm thân binh của hắn đội. Đỗ Huyền từ từng cái trong tiểu đội đem kỹ thuật, sức chiến đấu hai cái phương diện tương đối cân đối binh sĩ chọn được long lân mã kỵ binh tiểu đội. Đỗ Huyền chuẩn bị tự mình mang long lân mã tiểu đội cũng là có nguyên nhân, bởi vì chỉ có tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiểu đội long lân mã mới có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Bởi vì cái này 15 thất long lân mã đều là Đỗ Huyền thuần hóa. Cái này mười mấy thất long lân mã nhất phục Đỗ Huyền một người, cho nên chỉ có tại Đỗ Huyền chỉ huy phía dưới, long lân mã mới có thể đem tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Đỗ Huyền tiểu đội long lân mã tổ kiến về sau, còn lại từng cái tiểu đội toàn bộ kéo đến trong Hắc Hùng Sơn tiến hành huấn luyện giã ngoại, chuẩn bị nhanh chóng đem sức chiến đấu tăng lên. Đỗ Huyền tuyển mấy cái này tiểu đội trưởng, mỗi một cái đều là cố có nhất định võ tướng tiềm lực, bản thân cũng là lòng háo thắng cực mạnh, ai cũng không cam chịu yếu thế, nhất định phải đem tiểu đội mình mang thành Hắc Hùng Bảo mạnh nhất tiểu đội. Chính vì vậy, Hắc Hùng Bảo tạo thành một cỗ tốt đẹp cạnh tranh không khí. Chương 20, đại nghiệp hỏa chủng Đỗ Huyền làm Hắc Hùng Bảo cao nhất trưởng quan, tự nhiên muốn đối với địa bàn của mình làm một cái toàn diện hiểu rõ, nhất là muốn hiểu con dân của mình. Mặc dù Hắc Hùng Bảo bây giờ dân chúng đều là Đỗ Phong thu nạp đến lưu dân, nhưng là những này lưu dân đều là mang nhà mang người, hiển nhiên đều là hạng người lương thiện, chỉ vì không có đường sống mới có thể mang nhà mang người ra sông sáo. Siêu, một cái bao cát nhỏ không biết từ nơi nào bay đến trước mặt Đỗ Huyền, nếu như Đỗ Huyền là người bình thường, chỉ sợ đã bị bao cát đánh trúng. Đỗ Huyền thân thể có chút một bên, tùy tiện liền đem bao cát tiếp trong tay. Một cái ước chừng 5-6 tuổi nam hài sững sờ đứng ở một bên, đứa nhỏ này hiển nhiên là hù dọa, bởi vì hắn nhìn thấy hắn bao cắt bay về phía Hắc Hùng Bảo người có quyền thế nhất, Đỗ gia Tam công tử. Con cái nhà ai? Cũng không tốt tốt quản giáo, kém chút va chạm Đỗ công tử. Đỗ Phong rất là bất mãn lớn tiếng reo lên. Rất nhanh liền từ một tòa trong phòng lao ra một cái xuyên được rách dưới thiếu phụ, đi tới liền đem vừa rồi ném bao cắt nam hài đi đến trước mặt Đỗ Huyền quỳ xuống, "Tam công tử, ngươi tuyệt đối không nên trách móc, nhà ta ngày Tết ông táo là vô tâm, ta trở về liền hảo hảo quản giáo hắn." Vị này đại tẩu, đứng lên đi. Tiểu hài tử chơi đùa không có có quan hệ gì. Ngươi không muốn như thế sợ hãi, ta cũng không phải giết người không chớp mắt cường đạo. Đỗ Huyền liền tranh thủ cái kia nam hài cùng thiếu phụ đỡ lên, sau đó quay đầu trừng Đỗ Phong một chút. Đỗ Phong đội vàng rũ cụp lấy đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm xem tự tại. Đa tạ Tam công tử, đa tạ Tam công tử. Thiếu phụ nói cảm ơn liên tục. Vị này tẩu tử, các ngươi là từ đâu tới? Mấy năm này đại tề cũng coi là mưa thuận gió hòa, các ngươi làm sao lại thời gian không vượt qua nổi thành lưu dân đâu? Đỗ Huyền thuận miệng hỏi một câu. Ai? Nếu như thời gian còn vượt qua được, ai nguyện ý khi lưu dân? A, chúng ta là Tây Linh người vệ Lam Điền Bảo, mấy năm này mặc dù không có thiên tai, nhưng là có người họa a man tộc phạm một bên, bảo bên trong thủ vệ quân toàn bộ xuất phát đi bên cạnh. Trước kia man thú ra làm hại, bảo bên trong thủ vệ quân sẽ phụ trách xua đuổi, tiêu sát. Thủ vệ quân vừa đi, man thú vừa ra tới, chúng ta những bình dân này bách tính căn bản không đối phó được, ruộng tốt bị hủy, phòng xá bị hủy. Thời gian này tự nhiên là không vượt qua nổi. Thiếu phụ thở dài lắc đầu. Không nên a. Coi như thủ vệ quân bị chính đi, bảo bên trong hẳn là còn có dân đoàn a. Đỗ Huyền không hiểu hỏi, Đỗ Huyền đối với đại tể chế độ vẫn là rất quen thuộc. Dân đoàn. Dân đoàn đều là những quý tộc kia hào cường. Bọn hắn ước gì bình dân bách tính toàn bộ phá nhà, bọn hắn liền có thể đem những ngày kia toàn bộ chiếm đoạt. Chúng ta vừa đi, thổ địa của chúng ta liền biến thành đất hoang, quý tộc hào cường không cần tốn nhiều sức liền đạt được mảng lớn đất này. Thôn chúng ta toàn bộ phá nhà, đại bộ phận bán mình tiến quý tộc hào cường trong nhà làm nô tài. Thiếu phụ nói. Vậy các ngươi? Đỗ Huyền hỏi. Những quý tộc kia hào cường chỉ cần lao lực, chúng ta dạng này trên có giả, dưới có nhỏ mang nhà mang người, bọn hắn cũng không muốn nuôi người rảnh rỗi. Thiếu phụ nói. Ta cùng những cái kia hào cường không giống, loại kia ném nhà con rơi người, ta một cái không muốn, chỉ cần hạng người lương thiện. Các ngươi cố gắng tại bảo bên trong sinh hoạt. Ta Đỗ Huyền tại Hắc Hùng Bảo một ngày, ta bảo đảm các ngươi áo cơm không lo. Hiện tại thời gian khổ điểm, mấy người Hắc Hùng Bảo đất đai có thu hoạch, ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Đỗ Huyền nói. Đa tạ Tam thiếu gia. Chúng ta bây giờ sống rất tốt, mỗi ngày đều có cơm no, còn có man thú thịt ăn. Đây đều là Tam thiếu gia nhân nghĩa, về sau chúng ta sẽ liều mạng cho Tam thiếu gia làm việc. Thiếu phụ nói. Không cần các ngươi liều mạng, chỉ cần đoàn người đều tận tâm tận lực là được rồi, đoàn người đều phải hiểu, cái này Hắc Hùng Bảo không riêng gì ta Đỗ gia, cũng là mọi người. Đỗ Huyền cao giọng nói. Lúc này, bốn phía đã vây không ít Hắc Hùng Bảo cư dân. Nghe được Đỗ Huyền, lại liên tưởng đến lại Hắc Hùng Bảo sinh hoạt khoảng thời gian này, tự nhiên rõ ràng Đỗ Huyền nói lời đều là thật sự, Đỗ Huyền cùng quý tộc khác khác biệt. Bọn hắn lúc đầu coi là đi vào Hắc Hùng Bảo cái này xa xôi thâm sơn cung cốc, nhất định phải qua thời gian khổ cực, không có nghĩ tới đây ngược lại là lưu dân coi yên vui. Khỏi cần phải nói, cái này một ngày ba bữa cơm no cùng man thu thịt đều là thật sự. Ở đây, bọn hắn thấy được an cư lạc nghiệp hy vọng. Cảm tạ Tam công tử nhân nghĩa a. Chúng ta sau này tất nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, vì Hắc Hùng Bảo xuất lực. Đúng. Nếu là man tộc dám đến Hắc Hùng Bảo đến, chúng ta người người đều sẽ cùng man cầu liều mạng. Vì Tam công tử hiệu lực. Người xung quanh càng tụ càng nhiều, quân tình sục sôi, lập tức đem trong này biến thành Hắc Hùng Bảo toàn dân đại hội. Tự nhiên Đỗ Huyền sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt, đứng ở một cái khắp nơi, trước hai tay hướng phía dưới đè lên. Hò hét ầm ĩ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, đều đang đợi lấy Đỗ Huyền lên tiếng. Các vị hương thân phụ lão, Đỗ Huyền vừa tới Hắc Hùng Bảo thời gian, Hắc Hùng Bảo chỉ có mấy tòa phế phẩm nhà tranh, một cái cư dân đều không có, nhưng là hiện tại, ta thấy được một cái tràn ngập hy vọng Hắc Hùng Bảo đang chậm rãi hưng khởi. Hơn bạn mẫu đất hoang đã trồng xích dương cây lúa, tiếp qua 2 tháng, chúng ta liền có thể ăn được chính chúng ta tự tay trồng thực ra lương thực. Mang các ngươi tới thời điểm, ta liền để Đỗ Phong hướng các ngươi cam đoan các ngươi tới nơi này về sau, có thể ăn no cơm, man thú ống thì đủ. Nhưng là hiện tại còn chưa đủ, ta càng hy nhìn cuộc sống của các ngươi có thể trôi qua càng tốt hơn, có thể mặc vào quần áo đẹp đẽ, có thể ở lại sạch sẽ phòng ốc. Tương lai Hắc Hùng Bảo bọn nhỏ đều có thể trở nên nổi bật. Bình dân cũng có tấn thăng quý tộc con đường. Đỗ Huyền càng nói càng kích động, bất chi bất giác liền đem hạo nhiên chính khí bám vào trong giọng nói của hắn, đem một trận diễn thuyết biến thành một trận giáo hóa. Hắc Hùng Bảo con dân nhìn xem ánh mắt Đỗ Huyền, từ lúc mới bắt đầu cảm kích, đến đằng sau sùng bái. Nếu như man tộc lúc này công đánh tới, Đỗ Huyền chỉ cần ra lệnh một tiếng, Hắc Hùng Bảo dân chúng, cho dù là mới vừa rồi còn đang chơi bao cắt tiểu thí hải, đều sẽ cầm vũ khí lên đi cùng man tộc liều mạng. Mà Hắc Hùng Bảo hơn 100 quan binh lúc này cũng đối Đỗ Huyền đã là triệt để tử trung. Binh lính bình thường, tại thương vong đạt tới nhất định tỷ lệ thời gian, liền sẽ phát sinh tan tác. Nhưng là tử trung binh sĩ, coi như chiến đến người cuối cùng, chỉ cần thủ lĩnh không hạ mệnh lệnh rút lui, thì sẽ không có người chạy tán loạn. Đỗ Huyền bản thân cũng không có ý thức đến, bản thân tùy ý một trận diễn thuyết, vậy mà vì mình đại nghiệp gieo hạt giống. Đỗ Huyền trận này diễn thuyết về sau, trực tiếp nhất hậu quả chính là Hắc Hùng Bảo kiến thiết tốc độ lập tức sách tăng lên, so ngày thường cơ hồ tăng lên gấp đôi. Khai khẩn hoang diện tích lập tức từ 1 vạn mẫu tăng lên tới 2 vạn mẫu. Mặt khác, có mấy cái Hắc Hùng Bảo lưu dân chủ động yêu cầu trở về kéo thân thích đến Hắc Hùng Bảo định cư. Hắc Hùng Bảo quân sĩ cũng chủ động yêu cầu đem người nhà của mình đưa đến Hắc Hùng Bảo tới. Càng nhiều người thì là viết thư để cho người ta mang hộ ra ngoài, để bằng hữu thân thích tìm nơi nương tựa đến Hắc Hùng Bảo tới. Cứ như vậy, Hắc Hùng Bảo nhân khẩu mỗi ngày đều đang gia tăng. Chương 21, chấn động Xích Dương vệ Đỗ Phong mang theo 3 thất long lân mã trở lại Xích Dương vệ, 3 thất long lân mã tại Xích Dương vệ đưa tới cực lớn manh động, Xích Dương vệ nhiều cư dân một đường vây xem, đợi đến Đỗ Phong đến Đỗ phủ thời gian, Đỗ cửa phủ đã bị vây xem, cư dân vây chật như nêm cối. US người nào ở bên ngoài như thế ồn ào? Không ra thể thống gì. Đỗ trưởng canh rất là bất mãn, mặc dù hắn một cái thô tục công nhân, không thích do dung phụ nhã, nhưng càng không nguyện ý đông như chảy hội. Tướng quân, tướng quân, long lân mã, long lân mã. Quản gia Đỗ An vội vàng chạy tới, chạy thở hổn hển, hoàn toàn không có ngày thường ổn trọng. Đỗ trưởng canh đối với Đỗ An cái này biểu hiện tương đương bất mãn, nổi giận nói: "Đỗ An, ngươi thân là Đỗ phủ tổng quản, đem Đỗ phủ khiến cho giống chợ bán thức ăn, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi bây giờ bản thân cũng như thế điên điên cùng, ngươi thật lúc ta không dám đem ngươi thằng ngu này đầu cho vặn xuống tới cho ăn." Tướng quân bất giận, tướng quân bất giận. "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Tam công tử trả lại cho ngài 3 thất long lân mã." "3 thất?" Đỗ An y nguyên vẫn là kích động như vậy. Lần này, Đỗ trưởng canh nghe rõ, một phát bắt được Đỗ An cổ áo, ngươi nói cái gì? Tam công tử để Đỗ Phong đưa cho ngài ba thất Long Lân mã trở về, nói là một thất cho ngài, mặt khác hai thất cho đại công tử cùng nhị công tử. Ngược lại Đỗ An là không hốt hoảng nữa, không nhanh không chậm nói, người Đỗ Phong đâu? Đỗ trưởng canh biết cái này, Đỗ An tuyệt đối không dám lừa bịp hắn. Ở ngoài cửa chờ lấy đâu? Ba thất Long Lân mã cũng thả tại cửa ra vào, toàn bộ Xích Dương vệ bách tính đều chạy tới vây xem. Đem Đỗ phủ cửa chính vây chật như nêm cối. Tướng quân, muốn hay không hộ vệ đội đem bọn hắn cho đuổi đi? Đỗ An hỏi. Đuổi cái gì đuổi? Có bản lĩnh cùng man cẩu đi chém giết đi, khi dễ mấy cái lao bách tính tính là gì? Đỗ trưởng canh một bên lầu bầu lấy một bên bước nhanh hướng phía cửa chính đi đến, kỳ thật hắn là nghĩ chạy tới, nhưng là vừa giơ chân lên, liền đột nhiên tưởng tượng, ta Đỗ trưởng canh tốt xấu cũng coi là Xích Dương vệ một phương danh tướng, chút chuyện này đều không giữ được bình tĩnh, tương lai như thế nào thành đại sự? Lao Tam gia hỏa này cũng thật đúng vậy, chuyện lớn như vậy, cũng không biết tự mình trở về. Xem ra, gia hỏa này là muốn nhìn màn kịch hay của ta đâu. Chờ lấy tiểu tử trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Long Lân Mã a. Đỗ trưởng canh suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nhịp tim tăng nhanh hơn rất nhiều. Đỗ trưởng canh đi ra đỗ phủ lớn nhóm, quả nhiên thấy cửa chính buộc lấy ba thất cao lớn uy mãnh Long Lân Mã, cái này Long Lân Mã vậy mà so lúc trước hắn từ triều đình khen thưởng đạt được Long Lân Mã huyết thống còn muốn càng thuần khiết một chút, cũng càng thêm cao lớn uy mãnh. Long Lân Mã giá đồng dạng có thuần chủng cùng tạp chủng khác nhau, một chút Long Lân Mã khả năng đi rời ra, cùng ngựa bình thường giao phối sinh ra hậu đại, huyết thống không tinh khiết, mặc dù bộ phận kế thừa Long Lân Mã di truyền đặc tính, nhưng là cùng chân chính thuần chủng Long Lân Mã so ra, vô luận từ phương diện kia đến xem, đều chênh lệch rất nhiều. Cho dù là dạng này, tạp chủng Long Lân Mã vẫn là hiếm có chiến kỵ. Thuần chủng Long Lân Mã, tuyệt đối là thuần chủng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đỗ trưởng canh tự lẩm bẩm. Tướng quân, tam công tử để cho ta đem ba thất Long Lân Mã trả lại, hiện tại ta đã nhiệm vụ hoàn thành, cái này liền chuẩn bị về Hắc Hùng Bảo. Đỗ Phong nói, thật vất vả trở về một chuyến, chớ vội đi. Cùng ta hảo hảo nói một chút lao tam tại Hắc Hùng Bảo tình huống, còn có cái này Long Lân Mã là thế nào đến. Đỗ trưởng canh còn có một bụng lời nói muốn hỏi đâu, làm sao lại để Đỗ Phong dễ dàng như vậy rời đi. Liền tính qua Đỗ trưởng canh cửa này, cũng không qua được La Tây Phượng một cửa hải kia. Quả nhiên, La Tây Phượng đã lao ra ngoài, Đỗ Phong, lao tam làm sao không có trở về. Lần trước để ngươi mang, ngươi đưa đến không có. Ta không phải để cho tiểu tử thúi trở lại thăm một chút ta à. Làm sao? Hiện tại có một chút tiền đồ, liền không nhận ta bà lão này rồi. Đỗ Phong kém chút không có bị Đỗ trưởng canh cặp vợ chồng kéo thành hai khối. Thật vất vả đến trong phủ, Đỗ Phong mới có cơ hội từ đầu chí cuối đem tình huống nói một chút. Hồ náo, hồ náo. Thân là một bảo chi chủ, không hảo hảo canh giữ ở bảo bên trong, ra đi mạo hiểm, thành cái gì thể thống? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cái này Hắc Hùng Bảo ai đến thủ? Nhanh nói cho ta một chút, cái này Long Lân Mã lúc làm thế nào chiếm được? Đỗ trưởng canh vẫn là quan tâm nhất Long Lân Mã. Ngươi cái này làm phụ thân chuyện gì xảy ra? Làm sao? Tam tử trong lòng của ngươi còn không bằng vài thất Long Lân Mã. La Tây Phượng bất mãn nói. Đỗ Phong nhìn bên trái một chút La Tây Phượng, nhìn bên phải một chút Đỗ trưởng canh, cũng không biết nên thuận ai hướng xuống trả lời mới tốt. Phu nhân, ngươi trước đừng ồn nào, để Đỗ Phong trước đem Hắc Hùng Bảo tình huống nói một chút. Đỗ trưởng canh vội vàng nói. Khi nghe Đỗ Phong nói hiện tại Hắc Hùng Bảo đã mở ra 2 vạn mẫu đất cày trồng Xích Dương cây lúa về sau, La Tây Phượng lập tức khen, ta cái này tam tử thật sự là kỳ lân, luận đánh trận, có lẽ tam tử không bằng lão đại lão nhị, nhưng là bàn về quản lý một phương, tam tử có thể so sánh hắn hai người ca ca mạnh hơn nhiều lắm. So ngươi càng là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Xích Dương vệ chúng ta nếu là cũng giống tam tử như thế quản lý, Xích Dương vệ căn bản liền sẽ không thiếu khuyết lương thảo, mỗi lần đều bị người khác bóp lấy cổ. Mang binh đánh giặc, thuế ruộng là mệnh môn. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là để người khác nắm trong tay mệnh môn. Ngu dốt. Ngươi nói ta thật không biết tiền này lương là mệnh môn a? Ta nếu là không đem mệnh môn giao đến trong tay người khác, ta cái này Xích Dương vệ chỉ huy sứ vị trí thật liền có thể ngồi như thế ổn. Đỗ trưởng canh hỏi ngược lại. La Tây Phượng tưởng tượng, cũng lập tức rõ ràng trượng phu ý tứ trong lời nói, Xích Dương vệ nếu quả như thật mình có thể giải quyết thuế ruộng vấn đề, người khác thật đúng là sẽ không yên tâm như thế một cái Xích Dương vệ chỉ huy sứ tồn tại. Nhưng là hiện tại Hắc Hùng Bảo tình huống không giống, Hắc Hùng Bảo không có gia tộc quyền thế quyền quý, thậm chí liền lúc đầu bảo dân đều đã chạy hết sạch. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tam tử nhân mã, sau đó chính là một chút từ bên ngoài đi vào lưu dân. Ngược lại thành một tờ giấy trắng, tam tử muốn làm sao vẽ đều không có vấn đề. Đúng, tam tử lần này tổng cộng lấy được nhiều ít thất Long Lân Mã? Đỗ trưởng canh nói. Tổng cộng có 15 thất. Đỗ Phong hồi đáp. Nhiều như vậy? Tên tiểu tử thúi này. Nhiều như vậy thất Long Lân Mã vậy mà chỉ cấp lao tử đưa tới 3 thất. Hắn giữ nhiều như vậy Long Lân Mã làm gì? Chính hắn không phải có một con man hổ lông vàng tọa kỵ a? Đỗ trưởng canh hung hăng vô bàn một cái, rất tức tối. Thiếu gia gây dựng một cái tiểu đội Long Lân Mã. Thiếu gia nói, Long Lân Mã tập trung lại dùng mới uy lực càng lớn. Đỗ Phong nói, ừm, tam tử lần này đối nghịch. Đồ tốt liền là để dành cho bản thân dùng nha. Bản thân bằng bản sự có được đồ vật, tại sao muốn chắp tay nhường cho? Mấy người tam tử đem tiểu đội Long Lân Mã lựa ra, vậy nên có bao nhiêu uy phong? La Tây Phượng mãi mãi cũng là đứng tại nhi tử bên kia. Ngươi biết cái gì? Cách nhìn của đàn bà. Tam tử trong tay đều là tân binh. Nếu như đem Long Lân Mã toàn bộ đưa đến Xích Dương vệ, trang bị cho hộ vệ đội, sức chiến đấu sẽ đề cao nhiều ít. Coi như đụng phải man tộc trọng kỵ, ta đều có thể giết hắn mấy cái vừa đi vừa về. Đỗ trưởng canh hận hận nói. Chương 22, Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh La Tây Phượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị Đỗ trưởng canh dọa cho hù dọa, ngươi cũng lợi hại như vậy, làm sao còn muốn hỏi Tam tử muốn Long Lân Mã đâu? Tam tử mang binh mới bao lâu, liền chuẩn bị cho ngươi đến ba thất Long Lân Mã, ngươi còn không biết dừng à? Ngươi nhìn xem đi, Tam tử tương lai mang ra tiểu đội Long Lân Mã bảo đảm so ngươi cái này phá hộ vệ đội lợi hại. La Tây Phượng lập tức đem Đỗ trưởng canh chắn đến kém chút không có trực tiếp mất đi, Đỗ trưởng canh khí tốt tốt đập mạnh một cước, ta lười nhắc nói cho ngươi. Phu đạo nhân gia, biết cái gì quân quá lớn chuyện. Đỗ trưởng canh cũng không có để Đỗ Huyền đem tất cả Long Lân Mã đưa đến Xích Dương vệ ý tứ, mang theo cả đại binh, còn từ nhi tử trong tay móc đồ tốt, Đỗ trưởng canh cũng kéo không xuống gương mặt già mua kia, có lẽ nhà mình phu nhân nói đúng, Tam tử đã có thể lấy tới nhiều như vậy Long Lân Mã, chưa hẳn không thể mang ra một đội lợi hại Long Lân Mã kỵ binh ra. Dù sao ngay từ đầu cũng không có trông cậy vào Lao Tam có thể tại Hắc Hùng Bảo làm ra manh mối gì tới. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lao Tam đến Hắc Hùng Bảo lại làm được sinh động. Hai bạn mâu Xích Dương tây lúa, Xích Dương vệ bên này ruộng tốt có thể sinh hai thạch lương thực. Coi như Hắc Hùng Bảo tất cả đều là mới mở khẩn cắn cố địa, một mẫu một thạch sẽ không có vấn đề quá lớn. Xích Dương cây lúa sinh trưởng chu kỳ ngắn, liền xem như Hắc Hùng Bảo khí hậu, một năm cũng có thể loại hai gốc dạng này tính toán, hai vạn mẫu đất, một năm có thể sinh 4 vạn thạch lương thực, có thể nuôi sống gần 3.000 người. Hiện tại Hắc Hùng Bảo cư dân thêm chiến sĩ tổng cộng không đến 1.000 người. Cho nên, Hắc Hùng Bảo lương thực đợi lứa thứ nhất Xích Dương cây lúa thu hoạch về sau, sẽ xuất hiện có dư. Đỗ Phong, ngươi qua đây thời gian, Tam tử còn để ngươi làm chuyện gì a? Đỗ trưởng canh hỏi. Thiếu gia còn để cho ta tiện đường thu nạp một chút lưu dân quá khứ, càng nhiều càng tốt. Xích Dương vệ bên kia đất đai bằng thẳng, nếu như đem toàn bộ đất hoang khai khẩn, có thể mở ra mấy chục vạn mẫu đất ra, thậm chí hơn 100 vạn mẫu cũng đều không có vấn đề. Ngay tại lúc này nhân thủ không đủ. Đỗ Phong nói. Đỗ trưởng canh gật gật đầu, không riêng gì Hắc Hùng Bảo đất đai bao la, Xích Dương vệ cái nào bảo không phải hoang vắng. Chủ yếu là đất đai loại đến lại nhiều, cuối cùng thủ không được. Man tộc đến thời gian liền sẽ chạy tới cướp bóc. Man cẩu liền cùng châu chấu đồng dạng, không riêng gì đoạn, còn cướp sạch giết sạch bất rủi. Loại lại nhiều đất đai, thủ không được, cuối cùng vẫn là uổng phí sức lực. Đỗ An, ngươi dẫn người tới giúp đỡ Đỗ Phong, nhiều chọn một chút thân thể cường tráng. Hiện ở các nơi lưu dân không ít, ngươi mang theo hộ vệ đội quá khứ, cái nào nếu là dám ngăn cản, ngươi cho lão tử nạo hắn. Đỗ trưởng canh nói. Tướng quân, thiếu gia nói, hắn muốn người không nhất định là muốn thân thể khỏe mạnh, mà là muốn mang nhà mang người, có tay nghề ưu tiên. Đỗ Phong nói, cái này là vì sao? Đỗ trưởng canh rất là không hiểu. Mang nhà mang người đáng tin một chút, những cái kia ném nhà con rơi, liền máu của mình thân đều sẽ vứt bỏ, không thể chỉ nhìn bọn họ trung tâm. Đỗ Phong nói, như thế. Đỗ trưởng canh tưởng tượng, không tự giác gật gật đầu. Đột nhiên phát hiện nhà mình nhi tử sát thực không giống. Đỗ An, ngươi vẫn là dẫn người tới hỗ trợ, liền theo Tam tử chọn người biện pháp chọn, càng nhiều càng tốt. Dù sao qua không được bao lâu, Hắc Hùng Bảo lứa thứ nhất lương thực cũng thu hoạch, không thiếu lương thực. Đỗ trưởng canh nói, có Đỗ An cùng hộ vệ đội trợ giúp, Đỗ Phong cơ hồ đem Xích Dương vệ lưu dân chọn toàn bộ, thậm chí còn từ Xích Dương vệ tới gần vệ sở vơ vét không ít lưu dân. Chọn đều là Đỗ Huyền yêu cầu mang nhà mang người lương thiện bất tính. Những cái kia không rõ ràng nội tình người, phẩm cách không hợp người, là một cái cũng không được. Mà lại, lần này Đỗ Phong trở về, còn mang theo đã tại Hắc Hùng Bảo chờ đợi thời gian rất lâu lưu dân, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Đỗ Phong đạt được rất nhiều hiểu rõ lương thiện bất tính. Đỗ Phong trở về sau, mang theo một chi đội ngũ khổng lồ, khoảng chừng 3-4 ngàn người. Mặc dù hiện tại Hắc Hùng Bảo 2 vạn mẫu đất chỉ có thể nuôi không sống tới 3.000 người, nhưng là Hắc Hùng Bảo khai khẩn công việc vẫn luôn không có dừng lại. Đất cày diện tích huyết trương lớn gấp đôi thậm chí gấp 10, cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ. Đỗ trưởng canh không biết là Đỗ Huyền lần này thu nạp lưu dân đối với Xích Dương vệ sinh đã sinh cái gì dạng ảnh hưởng. Tại Xích Dương vệ tới gần Tây Linh vệ Lam Điền Bảo, một đám phá nhà bách tính đang lưu đồ bí mật lấy một kiện đại sự. Dương Kiến Anh, Dương Tiên Như hai huynh đệ từ nhỏ tập võ, một thân võ nghệ, thường xuyên cùng một chút người tập võ tụ tập cùng một chỗ. Lam Điền Bảo thủ vệ quân viện binh bên cạnh về sau, Dương Kiến Anh, Dương Tiên Như hai huynh đệ cũng vẫn có thể dựa vào tự thân võ nghệ, mang theo Dương gia vịnh người trẻ tuổi, tạo thành một cái hộ thôn đội, không để trên núi man thú ra tai họa trong thôn ruộng đồng. Nhưng là Hắc Hùng Bảo bách hộ quan thủ phó cùng quý tộc Hồ Bản Vân lại bắt đầu đánh Dương gia vịnh vạn mẫu ruộng tốt ý đồ. Buổi sáng, quan thủ phó thủ hạ liền đến Dương gia vịnh đến báo tin, để Dương Kiến Anh, Dương Tiên Như hai huynh đệ cùng Dương gia vịnh thanh niên trai trắng ngày mai chạy tới Lam Điền Bảo, gia nhập Lam Điền Bảo dân đoàn. Nếu không lấy loạn đảng hỏi tội. Đại ca, quan thủ phó đây là đánh chúng ta Dương gia vịnh vạn mẫu ruộng tốt ý đồ a, cái này vạn mẫu ruộng tốt là chúng ta Dương gia lão tổ tông lưu lại, làm sao có thể chấp tay nhường cho người? Quan thủ phó dựa vào cái gì trinh chúng ta đi lính? Chúng ta cũng không phải quân hộ. Dương Tiên Chi nộ khí trung tiên. Quan thủ phó đây là muốn đem chúng ta Dương gia vịnh hướng tử lộ trên bức ga cách gần nhất chúng ta Tôn gia Câu bởi vì bị man thú làm hại, gần vạn mẫu ruộng tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ Tôn gia Câu người toàn bộ thành lưu dân. Tôn gia Câu đất đai rất nhanh liền bị Lam Điền Bảo quý tộc Hồ gia bỏ vào trong túi. Lần này bọn hắn khẳng định là nghĩ đem chúng ta Dương gia cũng bước đến tuyệt lộ, sau đó lại đem chúng ta Dương gia đất đai bỏ vào trong túi a. Dương Kiền Anh trầm ngâm nói, ca, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là chúng ta Dương gia chủ tâm cốt, ngươi nếu là đi lính, chúng ta Dương gia vịnh cái này vạn mẫu ruộng tốt khẳng định thủ không được. Gần nhất phụ cận trên núi đến không ít man thú, nói không chừng ngày nào liền chạy ra khỏi đến làm hại. Đến lúc đó, chỉ sợ không riêng gì cái này vạn mẫu ruộng tốt thủ không được, liền Dương gia vịnh đều phải hủy nhà diệt thôn. Dương Kiền Anh tộc đệ Dương Kiệt lo lắng nói. đã làm quan không cho chúng ta đường sống, chúng ta không bằng phản được rồi. Dương Trung Duệ cũng là Dương Kiền Anh tộc đệ, tính tình nhất sông. Trung Duệ, ngươi lời gì cũng dám nói lung tung, không muốn sống nữa. Dương Kiền Hoàng nói gấp. Dương Kiền Anh tâm hung ác, cắn răng một cái, bây giờ, chúng ta sợ là cũng chỉ có Trung Duệ nói con đường này đi. Tôn gia câu hơn 100 hộ, gần ngàn nhân khẩu, cuối cùng chết thì chết, tán thì tán, còn sống đều là một chút thanh niên trai tráng, cuối cùng thành hồ bản vân nô bộc. Chúng ta nếu là không phản kháng, sợ cũng là cùng Tôn gia câu đi là đồng dạng đường. Hiện tại Lam Điền Bảo thủ vệ quân đều điều đến trên biên cảnh đi, chúng ta nếu như có thể triệu tập đầy đủ nhân mã, khẳng định có thể đem Lam Điền Bảo đánh xuống. Chúng ta ngày mai làm bộ đi Lam Điền Bảo gia nhập dân đoàn, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, phát động tập kích, đem trời xanh bảo nhất cử lấy xuống. Sau đó lại thu nạp các nơi lưu dân. Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Chương 23, hai Dương chi loạn đại tề hùng binh trăm vạn, từ kiến triều cho tới bây giờ đã ngàn năm, mặc dù có man tộc mỗi năm phạm một bên, nhưng ai cũng sẽ không cho là đại tề sẽ có một ngày lật thuyền, cho nên trong triều đình ngươi tranh ta đấu cung đấu hí mỗi năm nguyệt nguyệt đều ra trò mới. Quan văn cùng quan võ đấu, quan văn cùng quan văn đấu, hoàng thất cùng quan văn đấu, hoàng thất cung đấu. Tây Ninh vệ bạo dân tạo phản, không đáng nhắc đến, đem Tây Ninh vệ chỉ huy sứ đi lắng lại, nếu như không thành, đưa đầu tới gặp. Không nghĩ tới, đầu tiên là Lam Điền Bảo bách hộ quan thủ phó bị Dương Kiền Anh huynh đệ đem đầu cho để, sau đó càn quét Tây Ninh vệ các bảo, tụ tập lưu dân mấy bạn, cuối cùng nhất cử đem Tây Ninh vệ cầm xuống, sau đó thật để Tây Ninh vệ chỉ huy sứ vi hóa sơ đầu dọn nhà. Đối với đại tề tới nói, một cái Tây Ninh vệ cũng không thể coi là cái gì. Đại tề triều đình vẫn không có hoảng, chỉ là lệnh cưỡng chế xuyên phủ đại danh niên trấn áp bạo loạn. Đại danh niên phản ứng đầu tiên cũng không phải trấn áp bạo loạn, mà là cuốn quýt điều binh thủ vệ phủ thành. Hắn là sợ loạn dân đem hang ổ của hắn cho bưng. Đối với hắn mà nói, ném mấy cái vệ sở, mất vài toàn thành, điều binh đoạt lại chính là mấy cái kia loạn dân không thành được đại sự. Hắn mạng là của mình, ném mạng, trước mắt địa vị, quyền thế một đêm hóa thành hư không, làm không cẩn thận mấy phòng xinh đẹp tiểu thiếp cũng phải bị người khác ngủ. Cứ như vậy, đại danh niên làm trễ nải tốt nhất dập tắt dân loạn thời cơ, để Dương gia vịnh hai huynh đệ tại xuyên phủ bốn phía lưu thoán. Có lẽ cái này Dương Kiến Anh, Dương Tiên Chi hai huynh đệ vẫn là có nhất định khí vận, bọn hắn tạo phản về sau, ngược lại cũng biết lấy bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng dung chuyển đại tế quân đội. Biên cảnh đại tề quân đội nhiều năm cùng man tộc tác chiến, sức chiến đấu đều là đại tề quan quân chi người nổi bật. Mà đương thời, man tộc tại biên cảnh có hoạt động, xuyên phủ có thể đánh quân đội đều điều đến biên cảnh đi, tại man tộc quân đội kiểm chế phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không rút về được. Cho nên cái này hai huynh đệ chuyên môn hướng phía xuyên phủ thủ vệ tương đối thư giãn nội bộ thành thị di động, đem các nơi lưu dân tụ tập lại, giống quả cầu tuyết đồng dạng, nhân mã càng ngày càng nhiều, đợi đến đại danh niên chuẩn bị triệu tập người lập tức tiến hành trấn áp thời gian, hai Dương nhân mã tổng số đã cao tới 10 vạn. Cái này 10 vạn nhân mã bên trong, chân chính có thể chiến khả năng không đến hơn vạn, mà có thể cùng quan quân hơi liều mạng, càng là 1000 không đến. Nhưng là con kiến nhiều, có thể đẻ chết voi. Mấy ngàn binh mã vệ sở thật đúng là ngăn không được hai Dương huynh đệ chiến thuật biển người. Hai Dương 10 vạn nhân mã phá hư tính quá mạnh, mỗi đến một chỗ, cướp bóc bức giết, như châu chấu đồng dạng, đem mỗi một chỗ phá hư triệt để. Đại danh niên cái này cái bao cỏ, tại hai Dương bạo loạn thời gian, không phải kịp thời điều động quân đội tiến hành trấn áp, ngược lại đem các nơi quân coi giữ triệu tập đến xuyên phủ. Vậy mà để hai Dương làm lớn. Đỗ trưởng canh hung hăng đập một cái bàn, đem nặng đến mấy trăm cân sắt cái bàn gỗ chấn động đến nhảy dựng lên. Phụ thân, tiếp tục như vậy, loạn dân sớm muộn sẽ đánh đến chúng ta xích Dương vệ tới. Nếu như là bình thường, cũng không có gì. Mấu chốt là hiện tại man tộc quân đội tập kết tại biên quan, đối với đại tề nhìn chằm chằm, một khi loạn dân đánh tới, xích Dương vệ vừa loạn, chúng ta liền bị động. Đỗ Vinh rất là lo lắng nói. Lo lắng cái gì? Chỉ là loạn dân không đủ thành đạo. Đoạn thời gian gần nhất này, đem vệ sở bên trong lưu dân quản, thân thể khỏe mạnh biên đến dân đoàn bên trong đi, hảo hảo cho ta bắt đầu luyện. Loạn dân sức chiến đấu không mạnh, nhưng là số lượng quá nhiều. Chỉ dựa vào chúng ta xích Dương vệ binh lực, đối mặt loạn dân thật đúng là không chiếm được chỗ tốt. Mặt khác, các ngươi đừng giống Tây Ninh vệ đồng dạng, tướng ăn khó coi. Từ xưa đều là quan bức minh phản, xích Dương vệ mãi mãi cũng không cho phép ra hiện chuyện như vậy. Đất hoang còn nhiều, các ngươi học nhà ta tam tử, thu nạp lưu dân, nhiều mở chút đất hoang. Không muốn luôn chạy tới hỏi ta đòi tiền lương. Đỗ trưởng canh nói. Phụ thân, chúng ta thu nạp lưu dân, tự mình biên luyện lính mới, bị có tâm biết, sợ là lại sẽ tin đồn. Đỗ Nghị lo lắng nói. Ngươi sợ cái gì? Hiện tại đến lúc nào rồi rồi? Chiếu Tây Ninh vệ cái này tư thế, chúng ta lại lo trước lo sau, đợi đến lưu dân đánh tới, làm cái gì đã trễ rồi. Đỗ trưởng canh mang theo nhiều năm như vậy mình, đối với hình thức thấy vẫn là vô cùng thấu triệt. Ngoại trừ cùng man tộc trực tiếp giao đấu những ngày biên quân, xuyên phủ vệ sở đều nát đến dễ lên. Đỗ trưởng canh nhìn một chút đại nhi tử cùng nhị nhi tử, thoáng có chút thất vọng, hai đứa con trai này, trung dũng có thừa, như kế vẫn là thiếu sót một điểm, cái nhìn đại cục càng là không bằng tam tử. Đỗ trưởng canh cảm thấy Đỗ Huyền lúc kia liền lớn mật thu nạp lưu dân, hiển nhiên là nhìn xảy ra vấn đề. Theo hắn biết, Hắc Hùng Bảo binh đã sớm không chỉ kia 100 tân binh, Đỗ Huyền tại lưu dân bên trong lại biên luyện mấy trăm binh sĩ, mà khác còn đem tất cả thanh niên trai tráng sắp xếp dân đoàn tiến hành biên luyện. Mấy có lẽ đã là toàn dân giai binh. Những này dân đoàn, sản xuất, huấn luyện hai không lầm. Mà Hắc Hùng Bảo từng cái tiểu đội cả ngày đều ở giã ngoại huấn luyện giã ngoại, man thú thịt liên tục không ngừng cung cấp cho Hắc Hùng Bảo dân đoàn. Mặc dù danh xưng dân đoàn, kỳ thật huấn luyện cường độ không có chút nào so quân chính quy kém. Hai hạng cộng lại, Đỗ Huyền trong tay đầu nhân mã sớm đã đến hơn ngàn người. Động tĩnh phong thả và cấp bách chính là công thủ cơ hội, âm dương hư thực chính là đấu pháp chi biến, xa gần đúng sai chính là đối chiến xu thế, minh này mà biết thắng bại vậy. Lúc này Đỗ Huyền đứng đang luyện binh trận cao giọng phát biểu. Hắn đem Đỗ gia luyện thể công truyền thụ cho binh sĩ. Gia hỏa này gan lớn cực kỳ, căn bản không quản gia tộc gì gia quy. Đương nhiên, trong lòng của hắn có một loại cảm giác cấp bách. Từ khi ngộ ra thánh nhân quan tưởng thuật về sau, hắn liền có một loại linh cảm, đại tề chẳng mấy chốc sẽ đứng trước một trường hạo kiếp. Đại tề mỗi người đều đem cuốn vào đến trường hạo kiếp này bên trong, nếu như không thể ngăn cơn sóng dữ, đại tề đem vạn kiếp bất phục. Con mắt Đỗ Huyền đang luyện binh trận mỗi một sĩ binh trên thân lướt qua, ánh mắt của hắn có như thực chất, để bị hắn nhìn chằm chằm binh sĩ không dám có nửa điểm thư giãn. Hai người ra tòa đối đầu, vô luận quyền cước binh khí, đều bắt đầu tại tĩnh, trải qua tại động, phục dừng ở tĩnh vậy, động tĩnh quanh co, lặp đi lặp lại biến hóa, thì đấu pháp sinh vậy. Binh pháp nói, nhanh như gió, vững như rừng, sơn cướp như lửa, bất động như núi, động như lôi đỉnh. Đỗ Huyền là người đọc sách, hiện tại cũng là người luyện võ, cho nên đối với Đỗ gia luyện thể thuật lý giải so Đỗ gia bất luận kẻ nào đều muốn thấu triệt, giải thích cũng càng thêm dễ hiểu. Luyện binh trên trận đều là biên luyện không bao lâu dân đoàn, nhưng là cái này mỗi một cái dân đoàn binh sĩ lại nhưng đã có rất kiên cố luyện thể cơ sở. Tiến triển nhanh như vậy, chỉ sợ Đỗ trưởng canh ở đây đều muốn kinh thán không thôi. Đây chính là Đỗ Huyền lợi dụng thánh nhân quan tưởng thuật tiến hành truyền công hiệu quả. Hắn có thể làm cho binh sĩ nhanh chóng tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện, tiến triển tự nhiên phi tốc. Đỗ Phong đội vàng chạy tới Hắc Hùng Bảo, đến luyện binh trận cũng không dám lỗ mãng xâm nhập. Đỗ Phong bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng đã đến luyện binh trận, quân kỷ phi thường nghiêm minh. Không có đạt được trưởng quan cho phép, tự tiện xông vào luyện binh trận, là khả năng bị tại chỗ giết chết. Dù là Đỗ Phong là Đỗ Huyền thân tín đều không được, chỉ sợ đau khổ còn sẽ lớn hơn. Mai mới chờ đến lúc đến Đỗ Huyền từ luyện binh trận đi đến, Đỗ Phong vội vàng chạy hướng về phía trước đi. Thiếu gia, lão gia có một phần khẩn cấp của tỉnh, ngươi nhanh xem đi. Đỗ Phong liền tranh thủ mật tín đưa tới Đỗ Huyền trong tay, sắc mặt Đỗ Huyền run lên. Nếu như là bình thường tình huống, để Đỗ Phong mang câu nói đến cũng được, bây giờ lại dùng mật tín hình thức đưa tới, hiển nhiên là bên ngoài đã ra khỏi đại sự. Đỗ Huyền cũng hỏi, loại chuyện này hiển nhiên không thể lại trong này nói, thế là Đỗ Huyền bước nhanh hướng hắn doanh trướng đi đến. Chương 24, phòng ngừa chu đáo bạo loạn. Mặc dù Đỗ Huyền sớm đã có đoán cảm giác, nhìn thấy tin tức này y nguyên phi thường chấn kinh. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, xuyên phủ chín vệ ngoại trừ trấn thủ biên cương Xích Dương vệ, Trảm Man vệ tam vệ bên ngoài, cũng chỉ có hộ xuyên vệ cùng xuyên phủ phủ thành không có bị loạn phỉ chiếm. Tướng quân cảm thấy loạn phỉ bước kế tiếp hẳn là muốn công kích phủ thành. Nhị Dương danh xưng hùng binh 30 vạn, tại Lam Điền Kiến Quốc, tự xưng Lam Điền tổ hoàng đế. Đều là đại danh niên tên phế vật này, không có ngay từ đầu liền đem dân loạn dập tắt tại nảy sinh trạng thái, ngược lại đem ba cái trấn thủ biên cương vệ bên ngoài 6 vệ quân đội triệu tập đến phủ thành, đến mức các vệ trống rỗng. Các vệ lưu dân nhất đầy, tại nội ứng ngoại hợp phía dưới, trừ Lam Điền vệ là tại bất ngờ không để phòng bị loạn dân công phá, còn lại bị phá vệ sở đều là nội ứng thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra, nên đón loạn quân vào thành. Hiện tại xuyên phủ tình thế triệt để nát bao hết. Nếu như man tộc lúc này thừa cơ tiến đánh, các trấn thủ biên cương vệ sở sĩ khí lớn rơi phía dưới, chỉ sợ cái này vệ sở là thủ không được. Chúng ta Xích Dương vệ còn tốt đã sớm chuẩn bị, lưu dân đã bị sớm hợp nhất, nếu không, loạn quân vừa đến, loạn trong giặc ngoài phía dưới, Xích Dương vệ cũng không khá hơn chút nào. Đỗ Phong đem tự mình biết tình huống 1 năm 1 10 nói cho Đỗ Huyền. Nghe được tình huống này, Đỗ Huyền không khỏi lông mày nhíu chặt, thật sự là nát thành hỗn loạn a, vốn cho rằng không có thiên hay, đại tề tình trạng hẳn là còn không đến mức lập tức nát giữa đến trình độ này, không nghĩ tới đại tề chính sự lại nhưng đã đến nông nỗi như thế. Tại biên cảnh nguy cấp tình huống dưới, lại còn có người không biết sống chết oan bức dân phản. Quả nhiên là trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ tự gây nghiệt thì không thể số a. Phu thân có tính toán gì? Đỗ Huyền hỏi. Tướng quân để các bảo biên luyện lưu dân, bắt trước Hắc Hùng Bảo chúng ta. Đỗ Phong đắc ý nói, đây cũng không phải là bắt trước chúng ta. Đến loại này trước mắt, đem lưu dân biên bắt đầu luyện, mở rộng thủ vệ, đây đều là bất luận cái gì có kinh nghiệm tướng quân sẽ làm tất cả chuyện. Phụ thân là chinh chiến nhiều năm tướng quân, lúc nào nên làm chuyện gì, trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Không thể chờ, thừa dịp vì lúc không nhiều an bình thời gian, ta đến tăng tốc chuẩn bị. Đỗ Huyền siết chặt nắm đấm nói, thiếu gia, ngươi chuẩn bị làm gì? Đỗ Phong hỏi. Từ hôm nay trở đi, vào bên trong sự vụ lớn nhỏ toàn giao cho ngươi. Khoảng thời gian này, từng cái tiểu đội làm không ít cũng trâu trở về, ta đều đã thuần hóa tốt, ngươi mau chóng vùi đầu vào đất hoang khai khẩn cùng Xích Dương cây lúa trồng đi lên. Chúng ta phải tận lực nhiều dự bị một chút lương thực. Dân đoàn huấn luyện cũng giao cho ngươi cùng hộ vệ đội. Khoảng thời gian này, ta phải vào núi một chuyến. 12 thất long lân mã vẫn là quá ít. Ta muốn đi chuẩn bị nhiều hơn một chút long lân mã trở về. Gần nhất Đỗ Huyền một đoạn thời gian, tu vi trên lại có toàn diện tăng lên. Cho nên, hắn chuẩn bị lại đi kia phiến đồng cỏ thử thời vận, tranh thủ tại Hắc Hùng Bảo làm ra một con hoàn toàn do long lân mã tạo thành kỵ binh. Như vậy, liền xem như loạn quân hoặc là man tộc công đánh tới, Đỗ Huyền mang theo cái này long lân mã đội kỵ binh cũng có thể chiến thắng. Đỗ Huyền tin tưởng, chỉ cần có thể tổ kiến 1000 long lân mã kỵ binh, hắn liền có lòng tin đem loạn quân danh xưng 30 vạn đại quân cho triệt để đánh tan. Loạn quân danh xưng 30 vạn, chân chính có thể chiến sợ là 1 vạn cũng chưa tới, có được 1 chi ngàn người long lân mã kỵ binh, lấy một địch 10 căn bản cũng không phải là vấn đề. Mặc dù chiến tranh lập tức đánh không đến Hắc Hùng Bảo đến, nhưng là Đỗ Huyền không thể không tăng tốc đem mình thực lực tăng lên, vạn nhất ngày nào loạn dân cùng trong man cầu ứng bên ngoài hợp phía dưới, để Xích Dương vệ hai mặt tụ địch, Xích Dương vệ thời khắc nguy cấp, Đỗ Huyền liền cần đứng ra. Tiểu đội Dương Vạn Tài được an bài lưu thủ, để Dương Vạn Tài phi thường không vui. Tam công tử, ngươi liền để cho ta đi theo ngươi a. Bàn về rừng cây tác chiến, cái nào tiểu đội có thể cùng tiểu đội chúng ta so sánh, bàn về thực lực tổng hợp, lại có chi tiểu đội kia so tiểu đội chúng ta mạnh. Dương Vạn Tài ý nguyên không chịu từ bỏ. Dương Vạn Tài, quân nhân phục tùng vô điều kiện quân lệnh, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lưu thủ, chính là nhìn chúng ngươi cái này tiểu đội thực lực rất mạnh. Có cái tin tức, ngươi khả năng còn không biết. Lam Điền vệ phát sinh bạo loạn, hiện tại xuyên phủ 9 vệ có 5 vệ tại loạn dân trong tay. Ngươi không nghĩ Hắc Hùng bảo chúng ta cũng bị loạn dân cho thừa cơ chiếm a? Đỗ Miên hỏi. Tam công tử, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Xích Dương vệ tình huống thế nào? Dương Vạn Tài mở to hai mắt, tin tức này để hắn khó có thể tin. Xích Dương vệ tạm thời còn không có xảy ra chạm mũi gì, nhưng là ai biết loạn dân lúc nào sẽ đánh tới. Ta để ngươi lưu thủ, chính là muốn xác thực bảo đảm Hắc Hùng bảo chúng ta vững vàng nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Dân đoàn huấn luyện ngươi cũng muốn nhiều thao điểm tâm. Những tân binh này, tương lai đều là các ngươi từng cái tiểu đội nguồn mộ lính. Hiện tại xuyên phủ ra phản loạn, chẳng lẽ ngươi liền muốn một mực ngay trước một tên tiểu đội trưởng? Đỗ Miên hỏi. Tam công tử xin yên tâm, tiểu đội chúng ta chỉ cần còn có một người có thể thở, Hắc Hùng bảo liền nhất định còn đang trong tay chúng ta, vẫn là Tam công tử Hắc Hùng bảo. Dương Vạn Tài hưng phấn nói. Đỗ Miên nặng nề mà tại Dương Vạn Tài trước ngực đập một cái, có ngươi câu nói này ta an tâm. Dương Vạn Tài như cao mã đại, lại bị nhìn tương đối gầy yếu Đỗ Miên đánh trúng liền lùi lại hai bước, cũng là kinh hãi không thôi, Tam thiếu gia kình làm sao như thế lớn? Ta vậy mà gánh không được. Đỗ Miên mang tới hắn huấn luyện thời gian rất lâu Long Lân Mã đội kỵ binh, Đỗ Miên cũng không lo lắng những này Long Lân Mã gặp Long Lân Mã vương về sau còn sẽ phản bội, những này Long Lân Mã đã bị hắn triệt để thuần phục, coi như lần nữa đối mặt chủ cũ cũng sẽ không phát sinh phản bội. Mà lại Đỗ Miên không chỉ có không lo lắng những này Long Lân Mã phản bội, ngược lại muốn lợi dụng những này Long Lân Mã dụ dỗ càng nhiều Long Lân Mã mắc câu. Man Hổ Long Vàng tại khoảng thời gian này bên trong thực lực cũng tăng lên không ít, đi tới uy phong lẫm liệt. Đỗ Miên cũng không có lại để nó làm tọa kỵ, cường lực như vậy tay chân để nó làm tọa kỵ thật sự là quá đáng tiếc. Tiến núi, Đỗ Miên hét dài một tiếng. Qua không bao lâu, chỉ nghe thấy dãy núi ở giữa vang lên một tiếng sói tru. Kia là Liệt Hỏa Man Lang Vương tại đáp lại Đỗ Huyền. Liệt Hỏa Man Lang Vương tại Đỗ Huyền mấy tiểu đội phụ trợ phía dưới, cơ hồ đem Hắc Hùng Bảo vài trăm dặm trong vòng phạm vi chiếm cứ xuống tới. Trong thời gian này, Liệt Hỏa Man Lang Vương còn thu phục mấy cái đồng tộc đội ngũ, đàn sói số lượng mở rộng đến gần 2000. Liệt Hỏa Man Lang Vương còn nhiều thêm mấy cái thủ hạ đắc lực, đó cũng đều là Lang Vương cấp bậc tay chân a. Liệt Hỏa Man Lang Vương thực lực bản thân cũng tăng lên không ít. Khi nhìn đến bản thân đội ngũ thực lực tăng lên nhiều như vậy, Đỗ Huyền đối với lần này đồng cỏ hành trình cũng có chút bành trướng. Một trận này, chúng ta trên cơ bản cũng có người tại đồng cỏ bên kia nhìn chằm chằm, đám kia Long Lân Mã vẫn luôn tại cái kia đồng cỏ không hề rời đi. Như vậy màu mỡ đồng cỏ, ta là Long Lân Mã cũng không nỡ đi, mà lại hiện tại đúng lúc là Long Lân Mã sinh sôi mùa, bọn chúng cũng cần một cái có thể cho chúng nó cung cấp đầy đủ tươi cỏ đồng cỏ. Đồng cỏ chung quanh man thú, có chúng ta mấy cái tiểu đội thay phiên thanh trừ, bọn này Long Lân Mã cũng thật sự là quá an nhàn. Gần nhất Vương Nguyên Sâm mới từ đồng cỏ phụ cận trong núi rừng huấn luyện dã ngoại trở về, đối với đồng cỏ tình huống nhất là thanh trừ.